Chương 733 thủy dũng uy lực, chương 733 thủy dũng uy lực a. Theo một tiếng hét thảm, Bạch Tiêu cắt lấy thủ lĩnh thủ vệ kia lốt hai. Các ngươi đừng tới đây, đừng tới đây a, thủ lĩnh thủ vệ kia không ngừng đồng đưa tay hô to. Tiêu Vạn Bình nhìn thoáng qua, nổi giận nói, đừng mẹ nhà hắn hô, bọn hắn căn bản không có đưa ngươi sinh tử để ở trong lòng. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua vây quanh bàn chúng, lại nói Bạch Tiêu, đánh trước cho hắn, giết địch. Bịch chuôi kiếm đem thủ lĩnh thủ vệ kia đánh cho bất tỉnh trên mặt đất, Bạch Tiêu nhoáng một cái trường kiếm, đi vào Tiêu Vạn Bình trước mặt. Tất cả thân vệ sớm đã rút ra bội đao, đem Tiêu Vạn Bình bao quanh bảo hộ ở giữa. Sơ tự hành, từ lâu Dương cung cài tên, tìm kiếm có uy hiếp mục tiêu. Có thể sau một khắc, Tiêu Vạn Bình nhìn thấy thủy dũng động. Nó đột nhiên ngóc đầu lên, tựa hồ nhẫn nhịn hồi lâu, không nói hai lời, liền xông vào thiên địa cắt trong bang chúng ở giữa. Bọn hắn nhìn thấy con cự mãng này, đầu tiên là e sợ ba phần, lúc này gặp nó mở ra miệng to như chậu máu, tăng thêm đôi kia màu xanh lá bảng hiệu, càng là tay chân như nhũn ra. Một chút bang chúng đã liên tiếp lui về phía sau. Đừng sợ, nó chỉ là con rắn, là cái xuất sinh, các ngươi sợ cái gì? Tiên hộ pháp tại trên bậc thang gầm hét. Chờ ngại hắn ngày thường uy nghiêm, bang chúng bất đắc dĩ, đành phải kiên trì, tránh thoát thủy dũ miệng, đi vào nó bên người, vung đao chém liền. Hàng 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 đao kiếm chém vào thủy dũ trên thân thể, phát ra kim loại tiếng va chạm. Có ít người, thậm chí dùng sức quá mạnh, đao kiếm đã bị chặt hỏng, hổ khẩu run lên. Tiên hộ pháp, gia hỏa này thành tinh, đao thương bất nhập a. Bên trong một cái bang chúng cao giọng mở miệng. Tê quay đầu, thủy dũ phất lưỡi, nhìn đám kia bang chúng một chút, tựa hồ đang chế giễu bọn hắn. Thủy dũ, chờ cái gì, cắn chết bọn hắn. Cách đó không xa sơ tự hành kêu lớn. Có thể thủy dũng lần này lại không nghe lệnh, nó vặn vẹo bốn éo thân thể, đầu một cao một thấp lắc lắc, tựa hồ trước tiên đem trong bụng đồ vật bung ra. Sau đó Tiêu Vạn Bình liền gặp thủy dũng trong miệng không ngừng phun ra sương mù, màu sắc rực rỡ sương mù là sương độc. Sơ tự viên lập tức kịp phản ứng, khá lắm, thủy dũng thao tác này đem Tiêu Vạn Bình nhìn sửng sốt, tên này nuốt mất tất cả sương độc giấu ở trong bụng. Lúc đầu khoảng cách lân cận, những bang chúng kia lại không ngờ tới con cự mãng này vậy mà lại phun ra sương độc, cái này thật cùng sơn tinh giã trách không có gì khác nhau. Bọn hắn bất ngờ không đề phòng, hàng phía trước hơn 10 người đã bị xương độc bổ nhào vào trên mặt. A a theo vài tiếng kêu thảm, những người kia lập tức ngã trên mặt đất, không ngừng dùng hai tay đi bắt mặt. Có thể mấy hơi qua đi, mặt của bọn hắn cũng chỉ thừa bạch cốt âm u. Tê thấy thế, Tiêu Vạn Bình một đoàn người không khỏi hít vào một hơi. May mà chúng ta không có bị xương độc quét đến, không phải vậy liền xong đời. Sơ tự hành nhịn không được may mắn. Tiên hộ pháp nhìn thấy thủy dũng năng lực, nhất thời dọa đến mặt không có chút máu. Cái này đây không phải trong rừng xương độc sao? Làm sao đến ngươi xúc sinh này trong miệng? Hắn chỉ vào thủy dũng, hai chân thẳng run lên. Hô hô, thủy dũng không nói lời gì, hướng phía đám kia bang chúng điên cuồng phun ra xương độc. Cái kia 500 thân vệ, tính cả Bạch Tiêu cùng La Thành, thậm chí đều không cần động thủ, đối phương đã chết mạng lớn. Rốt cục, tiền kia hộ pháp thấy tình thế đầu không đối, co cẳng liền muốn chạy. Tự hành, bắn chết hắn. Tiêu Vạn Bình sớm đã chú ý tới hắn động tĩnh. Vốn là dựng tiên tốt sơ tự hành, nghe được mệnh lệnh, lập tức nhắm ngay tiền kia hộ pháp. Hưu tiếng xé gió truyền ra, mũi tên phi nhanh, chớp mắt liền đến tiền kia hộ pháp hậu tâm. Có thể sau một khắc, Tiêu Vạn Bình chỉ thấy được tiền kia hộ pháp thân hình thoát một cái, tiên thị bắn tại áo ngoài của hắn bên trên, vậy mà không có chút nào điểm lấy sức. Phốc phốc, đầu mũi tên xuyên qua quần áo, xuyên thấu qua cửa gỗ, biến mất vô tung vô ảnh. Mà món kia ngoại bảo, phản phất đã mất đi chảo trống, rớt xuống đất. Chứng nhân pháp. Sơ tự viên thoát ra. Cái này không phải là vẻ sầu thoát sắc sao? Tiêu Vạn Bình sờ lên cằm cười một tiếng, đồng thời con mắt không ngừng tại bốn chỗ tìm kiếm tiền hộ pháp thân ảnh. Có thể bốn chỗ quan sát, lại không thấy tung tích ảnh. Thiên địa này các, vẫn còn có chút môn đạo. Tiêu Vạn Bình không khỏi nói một câu. Tới gần thiên địa các bang chúng bên này đều là thủy dũng phun ra xương độc, tăng thêm lúc này hướng gió vừa vặn có lợi Tiêu Vạn Bình một đoàn người, bọn hắn cũng chỉ có thể đứng đấy xem kịch, không cách nào gia nhập chiến đoàn, càng không cách nào đi tìm tiền kia hộ pháp. Nếu không người dẫn đầu vừa chết, những lâu la này không đáng để lo. Không đến thời gian cạn chén trà, thủy dũng đều đem trong bụng xương độc phun ra, giết hơn phân nửa mấy người. Nó tựa hồ trở nên nhẹ nhàng, tại trong làn khói độc trên dưới xuyên thẳng qua, miệng vừa hạ xuống, chí ít hai bộ thi thể, lại hất lên đuôi, chí ít 5-6 người gân cốt đứt từng khúc. Mà những người kia, mặc kệ dùng đao kiếm, ám khí hay là cái gì hình thù kỳ quái binh khí, tất cả đều không làm gì được nó. Trong lúc nhất thời, đan chỉ bên trên kêu rên nổi lên bốn phía, kêu thảm liên thiên. Vừa định gia nhập chiến cuộc thiên địa các bang chúng, thấy tình thế không ổn, nhao nhao trốn đi. Thủy Dũng, tốt. Sơ tự hành tìm không thấy tiền hộ pháp thân ảnh, trong lòng bị đè nén. Lúc này gặp Thủy Dũng đại sát tứ phương, nhịn không được hô to phát tiết cảm xúc. Luôn luôn kiệm lời La Thành, lúc này gặp đến bộ này chiến trận, cũng không nhịn được mở miệng cảm khái. Con rắn này, thật đúng là đại sát khí a. Bạch Tiêu cầm kiếm đứng thẳng, nhìn xem giữa sân ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Điện hạ, chúng ta mang đúng người. Không, là mang đối với rắn. Sơ tự hành mở miệng hôn nắn. Đầu này linh xà, có thể so với mấy vạn đại quân. Trần Đạt Triệu Xuân không khỏi đồng thời cảm thán. Một đám thân vệ không cần chém giết, tự nhiên tâm tình thật tốt, nghe được Sơ tự hành lời nói sau, cũng không nhịn được cười vang. Mà lúc này, Tiêu Vạn Bình gặp những xương độc kia trên không trung dừng lại phiêu đãng, không còn chỉ lên trời địa các bang chúng quyết tán, ngược lại ẩn ẩn có quét sạch trở về chi thế. Hắn không khỏi hơi nhướng mày. Không tốt, hướng do giống như muốn cải biến. Thủy Dũng, mau trở lại. Tiêu Vạn Bình lập tức kêu gọi. Nghe được thanh âm, Thủy Dũng cũng không ngừng lại, bước xuống thiên địa các bang chúng. Thấy nó chết rồi, đám kia may mắn còn sống sót bang chúng như gặp đại xá, nhao nhao trốn vào bốn chỗ trong cung điện, đóng cửa phòng. Đến một lần phòng ngừa xương độc, thứ hai, phòng ngừa thủy dũng tiếp tục công kích bọn hắn. Tiêu Vạn Bình ánh mắt một lần nữa rơi vào cái kia thủ vệ hôn mê thủ lĩnh trên thân, đánh thức hắn. Ân. Bạch Tiêu nhẹ gật đầu, trường kiếm vung qua, một ngón tay ứng thanh đứt gãy. A lại là một tiếng hét thảm, thủ lĩnh thủ vệ kia bị đau nhức kịch liệt tỉnh lại. Hắn mở mắt, nhìn thoáng qua đan trì, khắp nơi đều có thi thể nám đen, lập tức dọa đến hồn bất phụ thể. Cái này hắn vừa định hỏi chuyện gì xảy ra, thấy mọi người hung thần ác sát nhìn xem chính mình, ngạnh sinh sinh lại đem nói nén trở về. Đi, đi cố phòng. Sơ tự hành mở miệng. Vẫn như cũng là Bạch Tiêu áp lấy thủ lĩnh thủ vệ kia, đám người theo sau lưng tiếp tục tiến lên. Cố phòng xây ở hai tòa tịnh lệ đường hoàng phong ốc bên cạnh, địa thế tương đối cao. Đám người cũng không lo lắng xương độc quét sạch đi lên. Bốn bề thủ vệ đã sớm biết đan trì bên trên chém giết, làm sao các chủ nghiêm lệnh, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không thể tự tiện rời đi cố phòng. Lúc này gặp Tiêu Vạn Bình mang theo một đoàn người mà đến, thủ vệ lập tức rút ra binh khí, nhìn chằm chằm. Chương 734 lão tử thuộc đạo sơn. Như thế nào chỉ có hai? Chương 734 lão tử thuộc đạo sơn. Như thế nào chỉ có hai? Tiêu Vạn Bình ánh mắt đảo qua một lần, gặp đám kia thủ vệ, phải có khoảng trăm người. Cho các ngươi một cái cơ hội, ta đếm tới ba, lập tức cút ngay, nếu không giết không tha. Đã qua 2-3 khắc đồng hồ, những cái kia tại Tấn Thủy Thành bốn bề mai phục chính mình thiên địa các chủ lực, giờ phút này chỉ sợ đã phát hiện dị thường, tại hướng trở về. Tiêu Vạn Bình không muốn lãng phí thời gian. Những thủ vệ kia khố phòng bang chúng nghe được Tiêu Vạn Bình lời nói, liếc nhau, dưới chân run rẩy. Có thể đột phá mấy ngàn người, lại tới đây, điều này nói rõ đám người này sức chiến đấu phi phàm. Mà lúc này, tựa hồ có người nhận ra Tiêu Vạn Bình. Hắn tựa như là nhị hoàng tử Lưu Tô. Đối với, không sai, ta xem qua chân dung, hắn chính là Lưu Tô. Phó các chủ không phải đi giết hắn sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Ai cũng không ngờ tới, Tiêu Vạn Bình sẽ đến một cái rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp nhào về phía thiên địa các tông môn. Bao quát chân núi, ngay tại hướng trở về thiên địa các phó các chủ. Hắn lâu thủ rừng cây, không thấy Tiêu Vạn Bình một đoàn người bóng dáng, trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể phái người đóng vai thành bách tính, dọc theo đường đi tìm hiểu. Lại phát hiện, một con ngựa cùng chiếc xe kia, liền giấu ở tiểu đạo lối vào. Cái kia lâu la hồi bẩm, phó các chủ nhất thời sắc mặt đại biến. Khá lắm Lưu Tô, cùng ta chơi lên chơi trốn tìm. Phó các chủ, cái kia Trần Đạt cùng Triệu Xuân, chắc hẳn bán chúng ta. Đùng một bạt thai vỗ xuống. Phó các chủ giận dữ, cái này còn cần ngươi nói. Người kia một mặt vô tội, bưng bít lấy xương đỏ mặt, tranh thủ thời gian lui ra. Phó các chủ, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Bên cạnh hộ pháp mở miệng hỏi. Còn có thể làm sao, tranh thủ thời gian về tông môn, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn gì, các chủ trở về, chúng ta chịu không nổi. Nhanh. Cứ như vậy, một đoàn người cấp tốc chạy về. Vừa tới Thái Hoa Sơn chân núi, liền gặp được xuống núi báo tin Lâu La. Gặp hắn sợ xanh mặt lại, trên thân tựa hồ còn mang theo thương, phó các chủ kia trong lòng căng thẳng. Phó các chủ, không xong không xong, cái kia Lâu La thở hào hẹn. Một thanh nắm chặt cổ áo của hắn, phó các chủ sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Có phải hay không Lưu Tô tập kích tông môn? La, vẫn còn có một đầu cự mãng, có thể thôn vân thổ vụ, đao thương bất nhập, uy lực vô tận đùng lại quạt người kia một bàn tay, phó các chủ cao giọng giận dữ mắng mỏ, đừng mẹ hắn tại cái này cho lão tử kéo nhiều như vậy bốn chữ tử, tình hình thực tế nói, chết bao nhiêu người, hiện tại tình huống như thế nào? Chết chừng 3000 người, bọn hắn chính hướng cố phòng chạy đi. Không còn dám có chút nói nhiều, cái kia Lâu La trực tiếp hồi bẩm. Cái gì? Khố phòng? Nghe nói như thế, phó các chủ kia nhất thời tê cả da đầu. Bọn hắn chỉ có 500 người, các ngươi 5000 người đều thủ không được sân môn. Phó các chủ, đầu cự mang kia, thực sự quá lợi hại Lưu Tông người, thậm chí đều không cần xuất thủ lần mẹ ngươi. Một tay lấy cái kia Lâu La hất tung ở mặt đất, phó các chủ rút ra binh khí cao giọng hạ lệnh. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức theo ta bằng nhanh nhất tốc độ về sân môn, dám có lười biếng người, giết không tha. Là một bên khác, những cái kia khố phòng thủ vệ nghe Tiêu Vạn Bình lời nói sau, mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là không có xê dịch bước chân. Dù sao tùy tiện bước xuống cố phòng, bọn hắn biết, các chủ biết tất nhiên là sống không bằng chết. Một Tiêu Vạn Bình bắt đầu đếm xem. Hai vừa đếm tới hai, Tiêu Vạn Bình thấy đối phương ý nguyên bất động, không chần chờ nữa. Tự hành, bắn tên. Chợt chợt liên tiếp 20 tên, bắn lật ra đi đầu hai người. Thủy Dũng, bên trên. Vừa rồi chiến dịch, Tiêu Vạn Bình đối với Thủy Dũng năng lực chiến đấu, lại có nhận thức mới. Đừng, nơi đó có cơ quan. Cái kia bị cưỡng ép thủ vệ thủ lĩnh tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở, sợ chờ chút Tiêu Vạn Bình giận lây sang hắn. Nhưng hắn vừa rồi hôn mê, căn bản không nhìn thấy Thủy Dũng sức chiến đấu. Nó ngóc đầu lên, trực tiếp phóng tới đám kia thủ vệ. Không phải đã nói đến tới ba? Lúc này mới hai một cái Lâu La, còn không biết chết sống oán trách một câu. Thủy Dũng đã nhào tới. Tiêu Vạn Bình lúc này mới phát hiện, từ bọn hắn đến thủ vệ nơi đó, ở giữa cách một mảnh kỳ quái đất trống. Trên đất trống, vẫn như cũng là cục đá trải thành. Nhưng cục đá hình dạng, có phương pháp có tam giác cũng có bất quy tắc. Gặp Thủy Dũng bổ nhào qua, đám kia thủ vệ khỏe miệng lướt lên một cô may mắn. Muốn chết? Một người trong đó, hẳn là thủ lĩnh, cười lạnh nói một câu. Thủy Dũng thân thể vừa bơi lên khu đất trong kia, từ dưới nền đất lập tức dỗi ra vô số móc câu. Nhìn cái kia câu nhọn, dưới ánh mặt trời long lánh trướng mắt quan mang, xem xét liền biết sắc bén đến cực điểm. Khanh 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 những cái kia móc, tựa hồ mọc thêm con mắt, đem Thủy Dũng thân thể kẹp lấy. Ngay sau đó, lòng đất lại xuất hiện vô số kiếm gây đoạn trúc, phá đất mà lên, đâm vào Thủy Dũng dưới thân. Còn không chết? thủ lĩnh thủ vệ kia gặp trong thùng nước bây dập, thần sắc phấn chấn. Hắn hiển nhiên không thấy rõ vừa rồi đan trì chém giết, mà Tiêu Vạn Bình một bằng người, tự nhiên không lo lắng Thủy Dũng thụ thương. Bọn hắn lo lắng là Thủy Dũng bị những này móc sắt vây khốn. Phát giác được trên người có dị thường, Thủy Dũng chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt khinh miệt. Sau đó, nó phun ra lưới, phanh đại địa phát ra một tiếng vang trầm, nó phóng lên tận trời, thân thể trực tiếp thoát khỏi móc trói buộc. Liên đối trên mặt đất những kiếm gãy kia cũng bị nó đuôi rắn quét gãy, nhao nhao ném không trung. Sau một khắc, Thủy Dũng liếc qua những kiếm gãy kia đoạn trúc đao gãy, thân thể đột nhiên khẽ động, lần nữa bại xuống đuôi rắn, quét về phía bọn chúng. Phốc suy những kiếm gãy kia đoạn trúc, phản phất giống như mũi tên bình thường, cực tốc bắn về phía đám kia thủ vệ. A a kêu thảm kêu rên lại nổi lên, đã có mười mấy người bên trong kiếm gãy ngã trên mặt đất. Tốt. Sơ Tự Hành đứng tại chỗ, nhịn không được lớn tiếng khen một câu. Bạch Tiêu cũng là nhếch miệng cười một tiếng, không nghĩ tới đầu này linh xà còn có bực này bản sự. Hôm nay Thủy Dũng một lần lại một lần đổi mới bọn hắn đối với nó nhận biết. Thủy Dũng không có trói buộc, tự tốc xông tới, đồng thời đem dọc theo đường cơ quan tất cả đều xúc động. Những cái kia lộc trầm, thiết châu, ám tiễn toàn bộ bị nó một mạch dẫn đi ra. Đám kia thủ vệ xem thời cơ quan đối với nó không dùng được, đầu tiên là e sợ mấy phần. Đợi Thủy Dũng đến bọn hắn trước mặt, chỉ có thể kiên trì vung đao ngăn cản. Nhưng bọn hắn phản ứng cùng đan chỉ bên trên đám kia bang chúng giống nhau như lúc. Đao kiếm chém vào trên người nó, lông tóc không tổn hao gì, ngược lại Thủy Dũng há miệng, hất lên đuôi, liền đưa lên mấy người đi gặp Diêm Vương. Tiêu Vạn Bình xem thời cơ quan tất cả đều bị phát động, lập tức phất tay. La Thành, bên trên, giết bọn hắn. La Thành hai mắt ngưng tụ, rút ra bội đao. Các huynh đệ, theo ta trùng sát. Giết. Phát một tiếng hô, tất cả mọi người dọc theo Thủy Dũng vượt trên địa phương, xông tới. Quả nhiên, đã không có bất luận cái gì cơ quan bấy dập. Lúc đầu thủ vệ liền không nhiều, lúc này bị một đầu cự mãng sát thương vô số, lại gặp đối phương đều đánh tới. Đám kia thủ vệ cũng không tiếp tục quản không để ý, còn lại 20, 30 người, vung tay thoát đi. Về phần các chủ hỏi tội, vậy cũng phải trước có mệnh mới được. Chương 735 càn quét, chương 735 càn quét, gặp đám kia thủ vệ như điên chạy trốn, Trần Đạt cùng Triệu Xuân vốn định đuổi theo. Trở về, bị Tiêu Vạn Bình kêu trở về. Việc cấp bách, tìm tới giải dược, bọn hắn chủ lực chắc hẳn cũng tại về đồ không cần tham chiến. Nghe được Tiêu Vạn Bình lời nói, đám người cung kính lĩnh mệnh, nhanh chóng mang người đi vào cái kia khố phòng trước. Chìa khóa ở đâu? Tiêu Vạn Bình lập tức mở miệng hỏi cái kia bị cưỡng ép thủ vệ. Điện hạ, chìa khóa chỉ có các chủ cùng phó các chủ có, chúng ta sâu kiến, thậm chí ngay cả tới gần khố phòng tư cách đều không có. Hắn bưng bít lấy chính mình máu chảy ồ ạt đầu nói. Câu trả lời này cũng tại Tiêu Vạn Bình trong dự liệu. Sau đó, hắn nhìn về phía trên cửa khóa kia. Bạch Tiêu hiểu ý, lập tức huy kiếm, bổ về phía cái kia tim khóa. Bình một đạo âm thanh chói tai vang lên, liên đối tràn ra vô số hỏa hoa. Gặp khóa kia mảy may không tổn hao gì, trái lại Bạch Tiêu trường kiếm ngược lại xuất hiện một đường vết rách. Loảng xoảng Bạch Tiêu không tin tà, dùng hết toàn lực lại là vài dưới kiếm đi. Kết quả giống nhau như lúc. Hơi nhướng mày, Tiêu Vạn Bình đem lực chú ý chuyển hướng tường kia thể. Đối với bức tường gõ gõ, hắn phát hiện đây là đất đá xây thành, cứng rắn không gì sánh được, muốn cường phá là không thể nào. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia phiến đen kịt trên cửa chính. Bạch Tiêu cũng dùng chôi kiếm gõ lên mấy lần. Cửa lớn lập tức phát ra ong ong tiếng vọng. Sau đó, hắn nâng tay phải lên, dùng nội kình tìm đòi, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực điên cuồng bắn ngược trở về. Bạch Tiêu lập tức thu tay lại, để tránh bị chấn thương. Bị cương ép thủ lĩnh thủ vệ kia, vẻ mặt đau khổ nói, "Hảo hán, đừng thử, cánh cửa này cùng cái kia lạc khóa, theo các chủ nói tới, đều là vạn niên hàn thiết tạo thành, liền xem như nhất phẩm cao thủ tới, cũng vô pháp cưỡng ép mở ra." "Ta cũng không tin." La Thành đi lên trước, rút ra bội đao, đối với cái kia khóa xem xét. Khanh một tiếng vang dọn, hắn bội đao đứt thành hai đoạn. Cái này La Thành có chút ủ rũ, dứt khoát sẽ đoạn đao ném xuống đất. Lại tiện tay từ thiên địa các bang chúng bên cạnh thi thể, nhặt lên một thanh. Dù sao khoảng cách đế đô còn có gần 200 bên trong, trên tay không có binh khí không thể được. Điện hạ, làm sao bây giờ, chúng ta không phá được cửa. Lão Bạch, thử một chút bức tường. Tiêu Vạn Bình chỉ có thể mở miệng. Gật gật đầu, Bạch Tiêu đi vào khố phòng bên tường, hai tay vận khởi nội kình, lần nữa toàn lực hướng tường đánh ra. Anh chỉ cảm thấy một tiếng vang thật lớn, đại địa rung động. Sau một khắc, Bạch Tiêu con ngươi một tấm, cảm nhận được trên tường cấp tốc bắn ngược trở về cự lực, hắn lập tức thân hình bay lên không, trên không trung lật ngược vài vòng, vừa rồi tháo lực. Sau khi hạ xuống, Bạch Tiêu lông mày nhíu lại, hướng Tiêu Vạn Bình lắc đầu. Chỉ nghe thấy cái kia bị bắt thủ vệ thủ lĩnh, khổ thanh nói ra, vô dụng, tường này thể đất đá nền thành, độ dày không thua gì tường thành, bất luận kẻ nào đều không thể phá hủy. Có lẽ nghe được phiền, La Thành hung hăng hướng hắn đạp một cước. Nhắm lại mõm chó của ngươi. Nhìn ra được, hắn mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng đối với Trần Đạt cùng Triệu Xuân chúng độc một chuyện, nội tâm là lo lắng. Phanh thủ hắn một cước, thủ lĩnh thủ vệ kia nhân thể lăn xuống đến một bên. Bạch Tiêu không ở bên cạnh hắn, hắn không nói hai lời, co cẳng liền hướng đan chỉ cấp tốc chạy tới. Đứng đấy, La Thành vừa muốn đuổi theo. Tiêu Vạn Bình lại đưa tay ngăn cản hắn. Cho đến chạy đi một đoạn, người kia tự giác đã an toàn, quay đầu, đối với Tiêu Vạn Bình nói, Lưu Tô, ngươi chờ xem, thiên địa cát, ngươi tiến đến dễ dàng, ra ngoài lại khó khăn, đợi ta khởi động cơ quan, sẽ làm cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Nói xong, hắn tùy ý cùng thiếu, phản phất muốn rửa sạch cắt hai mối hận. Ai? Tiêu Vạn Bình làm bộ lắc đầu thở dài, cười nói, vì cái gì nhân vật phản diện luôn luôn chết bởi nói nhiều đâu. Lập tức, hắn nhìn về phía Sơ Tự Hành. Loại ngu xuẩn này, bán giết không khó lắm đi. Nghe thủ lĩnh thủ vệ kia nói như vậy, Nếu để hắn khởi động cơ quan, một đoàn người muốn xuống núi, liền nguy hiểm trùng điệp. Hắn phải chết. Ta thậm chí không cần đến con mắt. Nói đi, sơ tự hành dương cung cài tên, một tiễn bắn ra. Thủ lĩnh thủ vệ kia sau lưng bọn hắn nhanh chóng chạy lại, chỉ nghe thấy sau lưng một tiếng gió thổi truyền đến. Ngay sau đó, hắn liền trông thấy một mũi tên xuyên thấu chính mình lồng ngực. Dư lực mang theo hắn, ngã nhào xuống đất. Hắn dãy rủa mấy lần, muốn nói chuyện, liền triệt để đã mất đi ý thức. Gặp hắn bị bắn chết, Tiêu Bạn Bình cũng không tiếp tục để ý, lực chú ý lần nữa trở lại khố phòng. Điện hạ, làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta rút lui trước đi, bọn hắn chủ lực không chừng trở về. La Thành nóng lòng. Khố phòng như vậy cơ quan trung điểm, trấn giữ nghiêm, bên trong nhất định có đồ tốt. Đây là Tiêu Vạn Bình suy nghĩ trong lòng, nhưng hắn ngoài miệng lại nói, không được, bản điện hạ có thể nào nhìn xem Trần Đạt Triệu Xuân độc phát thân vong. Chợt, hắn nghĩ tới Thủy Dũng, nó kết thúc chi lực, chỉ sợ không thua gì bất kỳ một cái nào nhất nhị phẩm cao thủ. Thủy Dũng, ngươi thử một chút. Ngóc đầu lên, Thủy Dũng đối với cánh cửa sắt kia nhìn thoáng qua, minh bạch Tiêu Vạn Bình ý tứ. Sau đó, nó bò sát đến một cái có thể bắn bọn vị trí. Ngay sau đó, cực tốc hướng cánh cửa sắt kia đánh tới. Cho đến chạm đến cửa sắt, nó đột nhiên xoay người một cái đuôi mang theo hành thiên chi lực quét tới. Phanh ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, đinh hai nhức óc. Cả tòa khố phòng tại nó cái đuôi quét đụng phía dưới, cho bụi tuân rơi xuống. Đại địa run rẩy, đám người cơ hồ chân đứng không vững, không có phòng bị người, thậm chí ngã nhào trên đất. Phanh phanh lại là mấy lần kết thúc, liên đối Tiêu Vạn Bình cũng thiếu chút té ngã. Điện hạ coi chừng. Bạch Tiêu nhảy đến Tiêu Vạn Bình trước người, đem nó đỡ lấy. Đồng thời cảm thán, gia hỏa này khí lực, xa không phải nhân loại nhưng so sánh. Đúng ba, bốn lần, gặp cái kia cửa sắt vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, Thủy Dũng tựa hồ cũng tới khí. Nó phun lưỡi, mắt lộ ra hung quang. Dùng hết lực khí toàn thân lại lần nữa đục vào, phanh 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 liên tiếp 5 lần. Rốt cục, Tiêu Vạn Bình gặp cái kia đạo khóa đã biến hình. Nhanh, Thủy Dũng, nhanh sơ tự hành không khỏi ở một bên reo hò nhắc nhở. Tựa hồ cái đuôi đâm đến đau đớn, Thủy Dũng nhảy lên thật cao đầu, ở vang hướng cánh cửa kia phóng đi. Lần này, nó dùng đầu nện. Khanh theo một tiếng thanh thúy thanh âm phát ra, hai phiến hàng thiết chế thành cửa, chậm rãi nện xuống đất. Thành, điện hạ, mở ra. Sơ tự hành reo hò. Đi, đi vào. Tiêu Vạn Bình vung tay lên, mang theo La Thành, Bạch Tiêu cùng sơ tự viện tỉ lệ nhanh chân đi tiến cố phòng. Gian phòng ngược lại không lớn, ba trượng phương viên, bên trái có một loạt giá gỗ nhỏ, bên phải thì chất đầy các loại cái dương. Giá gỗ nhỏ bên trên có to to nhỏ nhỏ cái bình, Tiêu Vạn Bình trong mắt hơi hiếp. Nha đầu, tìm thuốc giải. Ân. Sơ tự viên gật đầu một cái, đi đến giá gỗ nhỏ bên cạnh, bắt đầu tìm kiếm tương tư say giải dược. Bên phải có ba miệng cái dương, Tiêu Vạn Bình hướng ra ngoài đầu vung tay lên. Đến mấy người, đem cái dương khiêng đi ra. Mười mấy thân vệ lập tức tràn vào cố phòng, đem ba miệng cái dương dịu ra ngoài. Trên cái dương có khóa, Bạch Tiêu thuận thế huy kiếm, đem khóa chặt đứt. Tiêu Vạn Bình trong góc lượn quanh một vòng, đột nhiên hắn lùi ra, phát ra một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Tiêu Vạn Bình lập tức nằm xuống, lấy tay gõ mặt đất. Có hồi âm, nơi này có hốc tối. Chương 736 cấp sạch đốt rủi, chương 736 cấp sạch đốt rủi lá bạch, tới, mở ra nó. Thời gian cấp bách, Tiêu Vạn Bình cũng không muốn đi tìm cơ quan mở ra chỗ. Lấy thiên địa các phong cách hành sự, cơ quan này tất nhiên là không dễ dàng tìm tới. Bạch Tiêu cúi người, đầu tiên là lao đi trên đất cho bụi, tầm mắt trên bảng, quả nhiên có một tấm ván gỗ, cùng bốn bề sàn nhà cách mấy đầu khe hở. Không nói lời gì, Bạch Tiêu đem trường kiếm chậm rãi cắm vào khe hở. Hắn vừa định phát lực, Tiêu Vạn Bình ngăn lại nhắc nhở. Coi chừng bên trong có cơ quan. Bạch Tiêu chỉnh trọng điểm đầu, điện hạ tránh ra. Tiêu Vạn Bình đứng dậy, đi vào một bên, La Thành đem nó bảo hộ ở sau lưng. Sau một khắc, Bạch Tiêu trên tay bỗng nhiên phát lực, đem tấm ván gỗ ngạnh sinh sinh cạy mở. Tuôn rơi quả nhiên, hai cái đoạn tiễn từ giữa đầu bắn ra. Khoảng cách mặc dù gần, nhưng cũng may vừa rồi Tiêu Vạn Bình nhắc nhở, Bạch Tiêu có chuẩn bị. Hắn bung ra một kiếm, cản rơi một mũi tên, nhưng một cái khác chi cũng đã đến trên mặt của hắn. Dưới tình thế cấp bách, Bạch Tiêu một bên đầu, há mồm đem mũi tên cắn, thuận thế thân hình trên không trung xoay chuyển vài vòng. Sau đó tay trái chống đất, tay phải hướng về sau giơ cao trường kiếm, đồng thời trong miệng ngậm chi kia đoạn tiễn. Tư thế này hoàn toàn phù hợp cá tính của hắn. Tiêu Sái phiêu giật, thân thủ tốt. La Thành không khỏi mở miệng khen. Tiêu Vạn Bình sờ lên cằm cười một tiếng, "Lão Bạch, đừng có đùa đẹp trai, mau nhìn xem trong hốc tối có cái gì." Phốc nổ ra mũi tên, Bạch Tiêu lần nữa tới đến hốc tối chỗ, dùng mũi kiếm nhẹ nhàng đem bên trong bật lấy ra. Ngay sau đó lại dùng mũi kiếm mở ra. Tiêu Vạn Bình phóng nhãn nhìn lại, đó là một quyển sách. Hắn vừa định đưa tay đi lấy, đừng động. Gặp Sơ Tự Uyên cầm trong tay mấy cái bình thuốc màu trắng, đi đến bên cạnh hắn. Sau đó dùng ngân châm khảo nghiệm một chút sách trang địa. Ngươi thật đúng là cẩn thận. Tiêu Vạn Bình bất đắc dĩ cười một tiếng. Cẩn thận là hơn. Sơ Tự Uyên ngữ khí lạnh nhạt trả lời một câu. Yên tâm đi, quyển sổ này, hiển nhiên bọn hắn cũng thường xuyên lật xem, như ở phía trên hạ độc, há không phiền phức rất. Cầm lấy ngân châm, Sơ Tự Uyên nhìn kỹ một chút, phát hiện cũng không khác thường sau, chừng Tiêu Vạn Bình một chút, lại đứng dậy đi tìm thuốc giải. Cầm lấy sổ, Tiêu Vạn Bình cấp tốc lật xem vài trang. Khá lắm, đây là thiên địa các cơ quan bố trí sổ tay. Nghe nói như thế, Sơ Tự Hành lập tức tiến lên trước. Điện hạ, cơ quan nào đó bố trí sổ tay. Khép lại quyển sách kia, Tiêu Vạn Bình không kịp giải thích thêm, nói chỉ là một câu. Tóm lại, có quyển sách này, thiên địa các đối với chúng ta tới nói, liền không có bất kỳ uy hiếp gì. Tiêu Vạn Bình trong mắt lướt qua vẻ hưng phấn. Khó trách, cái này khố phòng tạo đến như vậy không thể phá bỡ, cơ quan trung điệp còn trấn giữ nghiêm. nguyên lai bọn hắn đem trấn phái chí bảo giấu ở trong cố phòng, hẳn là bình này. Suy nghĩ thời khắc, chỉ nghe thấy Sơ Tự Uyên tiếng nói vang lên. Tiêu Vạn Bình đem sổ kia cất vào trong ngực, lập tức đi vào bên người nàng. Tìm được. Ân, hai cái này cái bình, phía trên đều có dán tương tư say chữ, bình này hiện ra thanh hôi, hẳn là độc, bình này có hương thơm, xác nhận giải dược. Đi, ra ngoài. Nếu không có thời gian cấp bách, Tiêu Vạn Bình đang còn muốn trong khố phòng tìm kiếm một phen. Đứng dậy thời khắc, Tiêu Vạn Bình liếc thấy giá gỗ nhỏ phía sau, tựa hồ chất đống lấy ba cái thùng. Đó là cái gì? Bạch Tiêu cấp tốc đi tới, xúc lên cái nắp, một sợi xông vào mũi, mùi nhất thời tràn ngập toàn bộ khố phòng. Mùi vị kia, Tiêu Vạn Bình không thể quen thuộc hơn được. Dầu hỏa. Điện hạ, là dầu hỏa. Bạch Tiêu đem cái nắp một lần nữa thả lại. Hẳn là ngày bình thường bọn hắn bày trận sử dụng, La Thành, gọi mấy người, đem những này dầu hỏa khiêng đi ra. Tiêu Vạn Bình trong lòng hơi động. Tốt. Lại tiến đến mấy cái thân vệ, đem ba thùng dầu hỏa đều khiêng đi. Vừa tới bên ngoài, Tiêu Vạn Bình liền liếc thấy đám người này, từng cái trong mắt lướt qua vẻ kích động. Xem xét, cái kia ba cái dương lớn, bên trong trang đều là sáng chói chói mắt vàng bạc châu báu. Cũng khó trách những người này hưng phấn như thế lúc này không có đánh mất lý trí, bổ nhào vào trong dương, đã coi là tốt. Muốn có phải hay không? Tiêu Vạn Bình ánh mắt quét về phía bọn hắn, mỉm cười. Không ai đáp lời, thân vệ chỉ là túi lầu xuống. Bọn hắn liều sống liều chết, không phải là vì trước mắt những này. Tiêu Vạn Bình lập tức chỉ vào ba cái dương. Đem bọn nó khiêng đi, chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi trở lại đế đô, bản điện hạ phân các ngươi một dương. Nghe nói như thế, thân vệ lập tức buộc phát ra tiếng hoan hô. Đã có người bốn phía nhìn quanh, tìm kiếm dây thừng cùng gậy gỗ. Trần Đạt, Triệu Xuân. Tại. Hai người đứng dậy. Từ Sơ Tự Uyên trong tay tiếp nhận bình kia giải dược. Nha đầu tìm tới giải dược, nhanh ăn vào. Hai người liếc nhau, đồng thời đại hỉ quỳ xuống. Đa tạ điện hạ. Tiêu Vạn Bình nhìn về phía Sơ Tự Uyên. Tạ tha đi, đúng rồi, còn có Thủy Dũng. Trần Đạt cùng Triệu Xuân đối với Sơ Tự Uyên cúi đầu, đa tạ cô nương. Không cần phải khách khí. Sơ Tự Uyên yên nhiên cười một tiếng, đuổi theo Tiêu Vạn Bình. Hai người cầm qua giải dược, từ giữa đầu đổ ra hai viên, riêng phần mình ăn vào. Chợt, lại đối Thủy Dũng không người cúi đầu. Mấy cái thủ vệ từ trong khố phòng tìm tới mấy cây gồng gánh cùng dây thừng, đem ba cái dương cố định lại. Điện hạ, tốt. Một thân vệ mở miệng. Tiêu Vạn Bình nhìn thoáng qua dưới núi, gặp bóng cây hơi rung nhẹ, ánh mắt hắn một tấm. Đi, bọn hắn về núi. Đúng rồi, đem cái kia ba thùng dầu hỏa cũng kiêng lên. Thân vệ chắp tay lĩnh mệnh. Tám người một ngụm dương lớn, hai người khiêng một hỏa thùng dầu, cực tốc dọc theo lúc đến đường trở về. Đi vào sơn môn chỗ, Bạch Tiêu hơi nhướng mày. Điện hạ, bọn hắn cách nơi này không đủ 2 dặm. Hắn hiển nhiên đã nghe được động tĩnh. Nhanh, cây bước dầu tưới vào hai bên trên đường. Khiêng dầu hỏa thân vệ lập tức làm theo. Tự hành, làm hai chi tiêu mũi tên đi ra, chúng ta cho thiên địa cát, lại cho một phần lễ gặp mặt. Tốt. Sơ Tự Hành từ Sơ Tự Uyên nơi đó cầm qua một bó băng gạc, gỡ xuống hai chi mũi tên, dùng băng gạc đem đầu mũi tên bao trùm, lại đang trong thùng dính đầy dầu hỏa. Đợi dầu hỏa khuynh đảo hoàn tất, Tiêu Vạn Bình bung tay lên, rút lui. Tất cả mọi người dọc theo vừa rồi bị xương độc tràn ngập sơn lâm chạy trở về. Vừa đặt chân trên núi, Tiêu Vạn Bình liền gặp một đám thiên địa các băng chúng, đen nghị thiện lên. Nhìn thấy sơn môn trô mấy cỗ thi thể, phó các chủ kia sắc mặt lập tức phát xanh. Không tốt. Hắn vừa muốn chạy vào tông môn, đã thấy khe suối chỗ, Tiêu Vạn Bình mang theo một nhóm người hiện thân. Hắc, dưới đây cái kia, chính là cái gì thiên địa các phó các chủ? Âm thanh vang dội, để sơn môn chỗ một đám băng chúng, nhao nhao ngửa đầu. Phó các chủ kia dựng trán nhìn kỹ, mặc dù cách khoảng cách xa, nhưng mơ hồ có thể phân biệt hình dáng. Tăng thêm một bên Thủy Dũng, đây là một đoàn người đặc thù tiêu chí. Phó các chủ kia tròn mắt tận nước, chỉ vào Tiêu Vạn Bình nói, Lưu Tô, có loại ngươi cho ta xuống tới. Ha ha. Tiêu Vạn Bình ầm ĩ cười dài, bản điện hạ mới vừa lên đến, cũng không giới đi, cung kính bồi tiếp đại giá, là nghĩ nhiều tạ ơn quý bang đưa tới đại lễ. Nghe nói như thế, phó các chủ kia nhất thời tê cả da đầu. Không tốt, khố phòng xảy ra chuyện. Đi mau nói đi. Hắn bước nhanh chiều tông trong môn đi đến. Gấp cái gì? Tiêu Vạn Bình gọi hắn lại. Chương 737 lễ gặp mặt, chương 737 lễ gặp mặt, Lưu Tô, ngươi chớ đắc ý. Trở lại đế đô sau, các chủ chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phó các chủ kia giơ cao tay phải lên, dẫn chỉ Tiêu Vạn Bình, cao giọng hô. Tiêu Vạn Bình không để ý, chỉ là khoát tay áo. Bản điện hạ từ trước đến nay chán ghét chém chém giết giết, đã các ngươi đưa ta đại lễ như vậy, ta cũng có một phần lễ gặp mặt tặng cho các ngươi. Nói xong, hắn dáng tươi cười thu liễm, vung tay lên. Sau lưng Sơ Tự Hành lập tức ra khỏi hàng, nhóm lửa tiêu mũi tên. Nhìn thấy tiêu mũi tên, phó các chủ kia trong lòng giật mình. Có lẽ nóng lòng đi đường, tăng thêm quả khô bao trùm dầu hỏa, hắn lúc này vừa rồi ngửi thấy trong không khí cái kia đạo nhàn nhạt, mùi gây mũi. Không tốt, tiến nhanh sân môn, nhanh. Có thể gần một vài người, lúc này tụ tập cùng một chỗ, sao có thể nói tản ra liền tản ra. Tiêu mũi tên bị cây châm lửa nhóm lửa, Sơ Tự Hành không chút do dự, tinh chuẩn đem tiêu mũi tên xuất tại trên quả khô. Với nhất thời, ánh lửa ngút trời, sóng nhiệt đập vào mặt. Bộ phận đứng tại trên quả khô băng chúng đã bị ngọn lửa liếm thân trên. A, bọn hắn lập tức phát ra tiếng kêu thảm, toàn tâm đâm nhói để bọn hắn lăn lộn đầy đất, liên đối đốt tới bên cạnh đồng bạn. Thấy thế, phó các chủ bất đắc dĩ rút ra binh khí, giết chết những cái kia lửa cháy băng chúng. Chỉ có chết bọn hắn mới sẽ không là di động mùi lửa. Nhưng nhân số thực sự quá nhiều, mặc dù đã có bộ phận chạy trốn tới trong sân môn, nhưng cũng có một bộ phận đã bị biển lửa vây quanh. Khe suối bên trên Tiêu và Bình bị ánh lửa chiếu đỏ mặt. Hắn cao giọng cười to, hảo hảo hưởng thụ đi. Chúng ta rút lui. Phó các chủ hai mắt đỏ bừng, răng cơ hồ cắn nát. Đột nhiên, hắn nhìn thấy bên phải thông hướng con đường trên núi cũng không có bị hỏa thế vây quanh, cảm thấy hung ác. Các ngươi trở về tông môn trông coi, tại phía sau người cùng ta truy sát Lưu Tô. Là không có bị hỏa thiêu thương những bang chúng kia, đi theo phó các chủ hướng bên cạnh tiểu đạo kia bật lên. Có thể sau một khắc, chợt lại là một chi tiêu mũi tên bắn ra, bọn hắn đi ngang qua chỗ, lần nữa xông lên hỏa diễm trùng thiên. Tiêu Vạn Bình đã sớm để phòng bọn hắn truy kích chính mình, hai bên con đường đều chôn xuống dầu hỏa. Hai bên hỏa thế mượn gió, không đến một lát liền đem cái kia khí phái sơn môn thiêu đến đen kịt một màu. Lưu Tô, cái tên vương bắt đẳng ngươi, bản các chủ không đem ngươi chém thành muôn mảnh, thế không là người. Đã đi bách trượng viện đám người, nghe được cái này âm thanh vô năng gầm thét, nhao nhao cười lạnh. Tên này miệng thật tối. Trần Đạt dẫn đầu mở miệng. Triệu Xuân cũng phụ họa, hắn nếu dám tới đế đô, nhất định phải xé nát miệng của hắn, thay điện hạ xuất khí. Nhưng Tiêu Bạc Bình, nhưng căn bản không thèm để ý hắc, mắng cũng không phải lão tử. Chợt, hắn mới phản ứng được, Trần Đạt cùng Triệu Xuân cương phục giải dượng. Hai người đọc giải sao? Tiêu Bạc Bình quay đầu, nhìn hai người một chút. Gặp bọn họ sắc mặt, đã không có lúc trước hắc ám, mặc dù tái nhợt điểm, nhưng đã có huyết sắc. Bẩm điện hạ nói, sẽ không có chuyện gì khí lực có chỗ khôi phục. Trần Đạt lộ ra được nắm đấm của mình. Triệu Xuân cũng đi theo mở miệng, điện hạ liều chết vì ta hai tìm thuốc giải, ti chức khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Hai người lần nữa nói tạ ơn. Không cần như vậy, như không có thủy dũng, lần này chúng ta chỉ sợ thật đến thua ở thiên địa cát. Đầu tiên là đem xương độc giấu ở bụng, đến thiên địa cát phun ra độc chết đối phương. Lại đến đơn thương độc mã, chiến ngũ ngàn bàn chúng. Cuối cùng dùng thân thể xúc động khố phòng trước tất cả cơ quan, lại đập ra khố phòng cửa sắt. Bất luận cái gì một đạo hoàn tiết, không có nó, đều làm không được. Vỗ vô đầu hắn, Sơ Tự Hành cười nói, tốt, chờ trở lại đế đô, hảo hảo khao ngươi. Thủy Dũng tê tê phun lưỡi, tựa hồ có chút đắc ý lần này tất cả mọi người có thể toàn thân trở ra, xác thực nhờ có đầu này linh xà. La Thành cũng khó được mở miệng, hắn đối với Thủy Dũng trùng điệp liền ôm quyền. Đa tạ. Hắn cùng mọi người giống nhau, vốn cho là đây chỉ là Sơ Tự Hành nuôi lớn thú sủng. Qua chiến dịch này, bọn hắn triệt để minh bạch, con tự mang này, luận chiến lược chỉ sợ không thua gì hai ba phẩm cao thủ. Không sợ đau thương, không sợ độc vật, khí lực ngập trời, đến trên chiến trường, ai còn có thể cùng địch? Chớ nói chi là, nó nổi giận lúc, bộ kia giữ tận bộ dáng, đủ để cho người trong lòng run sợ. Nhưng mọi người càng thêm thay đổi cách nhìn triệt để chính là trước mắt nhị hoàng tử thay đổi hoàn toàn cá nhân. Cái này nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối không dám như vậy mạo hiểm, càng không khả năng vì thủ hạ tính mệnh liều chết đi thiên địa các cầm giải dược. Người này thật đúng là trải qua sinh tử, tính tình liền sẽ đại biến, đám người cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Chậm rãi từ khác một bên hạ sơn chân, mặc dù một đường gập ghềnh, nhưng cũng may bọn hắn tìm được đường. Dọc theo chân núi hướng phía trước đi thẳng, chính là thiên địa các mai phục đường thời núi con đường kia. Lại đi 5-6 dặm, rừng cây đã xuất hiện, tường thành như ẩn như hiện. Điện hạ, chúng ta phải vào thành sao? La Thành chắp tay hỏi một câu. Tiến, vì sao không vào? Có thể bám nhất, cái này thái thú là thái tử người, nên làm thế nào cho phải? Sơ Tự Hành lo lắng hỏi. La Thành không phải nói, cái này thái thú nhát gan sợ phiền phức, không có đứng bên cạnh, lui 10000 bước dạng, coi như hắn là thái tử người, cũng không dám ở trong thành động thủ với ta. Đối với Sơ Tự Viên phụ họa, điện hạ như ở trong thành xảy ra chuyện, hắn khó thoát liên quan. Cho nên, hắn không chỉ có sẽ không đối với điện hạ động thủ, ngược lại còn phải cam đoan điện hạ an toàn. Bạch Tiêu cũng chịu tay nói ra. Thế nhưng là Sơ Tự Hành ngây thơ lại nói thiên địa các đám người kia có thể tại rừng cây này bên trong mai phục, ngay tại quân coi giữ dưới mí mắt, không được đến thái thú cho phép, bọn hắn dám sao? Ngươi đừng quên, thiên địa các cũng không phải là phổ thông giang hồ bang phái, bọn hắn là thụ triều đình chiêu an, nghiêm khắc nói, thiên địa này các cũng là người của triều đình. Tiêu Vạn Bình cười giải thích. Sơ Tự Hành cái hiểu cái không gãi đầu một cái. Sơ Tự Viên đứng ra nói bổ sung, điện hạ có ý tứ là nói, thiên địa các có triều đình bối cảnh, bọn hắn ở chỗ này ẩn hiện, tùy tiện tìm lý do là được, thái thú sẽ không còn nhiều. Có thể chúng ta một đường hành trình đều có thông báo các lộ, cái này thái thú không có khả năng không biết. Lắc đầu cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình vỗ bờ vai của hắn, coi như hắn biết cũng sẽ giả bộ như không biết. Vì sao? Đi, nơi đây môn đạo, ngươi cùng ta về đế đô, ta lại chậm chậm dạy ngươi, sắc trời đen đen, chúng ta tiên tiến thành lại nói. Vung tay lên, thân vệ đi theo Tiêu Vạn Bình sau lưng chậm rãi tới gần tường thành. Đây là Tây Thành. Dừng lại, gặp những người này giơ lên ba miệng rừng lớn, khí thế hung hùng, lại cầm đao kiếm trong tay, thủ thành tướng lĩnh ngăn cản bọn hắn. Ở đâu ra, trong cái dương này là cái gì? Tiêu Vạn Bình không muốn nhiều lời, trực tiếp lộ ra đại biểu thân phận ngư phủ. Tiếp nhận ngư phủ xem xét, tướng lĩnh kia thần sắc nhất thời biến đổi. Ti chức bái kiến điện hạ. Đồng thời, hai tay nâng cao, đem ngư phủ trả lại. Cái này ba miệng cái dương, các ngươi muốn hay không kiểm tra một chút? Ti chức không dám, cung thỉnh điện hạ vào thành. Ân. Tiêu Vạn Bình nhàn nhạt trả lời một câu. Đội ngũ hơn phân nửa, thủ thành binh sĩ vừa rồi liếc thấy ẩn tại thân vệ sau lưng Thủy Dũng. Dán ở đâu ra đại xà? Chương 738 chuyện bé xé ra to, chương 738 chuyện bé xé ra to. Một đám thủ thành binh sĩ nghe được tiếng la, lập tức quay đầu. Gặp Thủy Dũng nghe răng trợn mắt, nhất thời dọa đến hồn bất phụ thể. Một bên ra vào thành bách tính, càng là vài tiếng kinh hô, xa xa thoát đi. Đừng sợ, chư vị đừng sợ, đây là ta nuôi thú sủng, sẽ không làm người ta bị thương. Sơ Tự Hành tranh thủ thời gian đứng ra giải thích. Dù là như vậy, bọn hắn hay là mặt mũi tràn đầy cảnh giới, không ngừng nuốt nước bọt. Điện hạ, rắn này chỉ sợ không tốt vào thành. A, vì sao? Tiêu Vạn Bình biết rõ còn cố hỏi. Nếu là hù đến trong thành cư dân, gây nên rối loạn, sẽ không tốt. Cái kia thủ thành tướng lĩnh mặc dù thái độ cung kính, nhưng từ hắn ngữ khí thần thái đó có thể thấy được, đối với Tiêu Vạn Bình tựa hồ có chút khinh thường, thậm chí là cố ý mở miệng có xử. Tiêu Vạn Bình một đoàn người trên đường liên tục gặp hành thích, Thủy Dung đã sớm từng xuất hiện. Tấn Thủy Thành người không có khả năng không biết được. Lúc này cố ý giả trang ra một bộ kinh ngạc tư thái, chính là muốn làm khó bọn hắn. Đơn giản, nhanh đi làm một cỗ xe chở tù tới, để nó trốn vào đi không được sao? Điện hạ, trong thành này chỉ sợ không có lớn như vậy xe chở tù. Không có liền ngay lập tức đi làm. Tiêu Vạn Bình thanh âm đột nhiên cất cao mấy phần, ngựa khi đã có chút không kiên nhẫn. Cái này cái kia thủ thành tướng lĩnh do dự, nhìn thoáng qua sau lưng binh sĩ. Bọn hắn cũng không có tránh ra chi ý làm sao, Tấn Thủy Thành có 2 vạn nhân mã, cải tạo một cỗ xe chở tù, không phải chớp mắt sự tình, ngươi không nguyện ý. Tiêu Vạn Bình mang theo xem kỹ ánh mắt, nhìn xem hắn. Cái kia thủ thành tướng lĩnh chắp tay trả lời, can hệ trọng đại, ta phải bẩm báo thái thú. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình trong nháy mắt cũng tới khí. Bản điện hạ hiện tại liền muốn mang theo con rắn này vào thành, ta nhìn các ngươi ai dám ngăn cả ngăn. Điện hạ cái kia thủ thành tướng lĩnh ngẩng đầu, nhìn Tiêu Vạn Bình một chút. Tránh ra. Hắn vừa muốn nói chuyện, Tiêu Vạn Bình trực tiếp đem hắn đẩy ra, nhanh chân đi vào trong thành. Điện hạ, không thể a điện hạ trong miệng nói, cái kia thủ thành tướng lĩnh vung tay lên. Những cái kia thủ thành binh sĩ lập tức ngăn cản đường đi. Kỳ thật Tiêu Vạn Bình rõ ràng, cái này nhất định là thái thú chi ý mục đích, đơn giản là không muốn để cho Tiêu Vạn Bình vào thành thôi. Khoai lang bỏng tay này, hắn không dám đi tiếp, nhưng lại khổ vì tìm không thấy lý do chính đáng, chỉ có thể ra hạ sách này. Khanh khanh tây thành dưới cửa thành binh sĩ, nhìn qua cũng có hơn 100 người. Tăng thêm trên cửa thành tuần tra binh sĩ, đối phương lập tức xuất hiện gần 1000 người. Tiêu Vạn Bình xoay người, nhếch miệng lên. Ngươi đây là muốn làm gì? Cái kia thủ thành tướng lĩnh mặc dù hay là bộ kia cung kính thần sắc, nhưng trong giọng nói đã có một tia tiêu căng. Còn xin điện hạ ở chỗ này chờ một lát, đợi ti chức vào thành, cùng thái thú thương nghị một hai, lại đi quyết đoán. Dáng tươi cười thu liễm, Tiêu Vạn Bình sắc mặt phát lạnh. Ta nói, bản điện hạ hiện tại liền muốn vào thành. Nói xong, hắn hướng Bạch Tiêu ra hiệu một chút. Người sau thân hình chớp động, đi vào cái kia thủ thành tướng lĩnh trước mặt. Khanh hắn rút tay ra dài vừa kiếm, nằm ngang ở trên cổ hắn. Cái kia thủ thành tướng lĩnh căn bản chưa kịp phản ứng, vừa muốn rút ra bội đao ngăn cản, liền cảm giác cổ phát lạnh. Bạch Tiêu đã đến bên người. Tránh ra. Bạch Tiêu lạnh lùng nói một câu. Cái kia thủ thành tướng lĩnh lấy dũng khí trả lời, điện hạ, tự tiện xông vào cửa thành, cầm giới uy hiếp triều đình tướng lĩnh, không sợ bệ hạ trách tội sao? Trách tội? Tiêu Vạn Bình phình bụng cười to. Lập tức, hắn đi đến tướng lĩnh kia bên người, giơ tay lên, đúng hung hăng hướng tướng lĩnh kia quạt một bạt hai. Trách ngươi mẹ tội, các ngươi những này con dẹp nát tôm, có phải hay không bản điện hạ dĩ vãng quá dễ nói chuyện, ai cũng dám ở trên đầu ta độc thổ. Bản điện hạ nói cho các ngươi biết, hôm nay thành này ta tiến định, chớ nói ngươi một cái thủ thành tướng lĩnh, coi như các ngươi quá canh giữ ở cái này, dám cản trở ta vào thành, lao tử một dạng giết không tha. Tấn Thủy Thành thái thú sớm đã nhận được tin tức, Tiêu Vạn Bình một đoàn người hạ sơn. Hắn sớm đã trốn ở sau cửa thành, nghe lén động tĩnh. Nghe được Tiêu Vạn Bình lời nói, hắn nhịn không được hướng bên người binh mã đô thống đạo. Cái này Lưu Tô, tại sao không phải trong truyền thuyết như vậy cẩn thận chặt chẽ? Đại nhân, ta cũng không biết. Vậy quá thủ chắp tay trả lời một câu. Theo ý ngươi, có để hay không cho bọn hắn tiến? Thái thú hỏi lại. Đại nhân, Lưu Tô vừa lập công lớn, đừng nói giết một cái thủ thành tướng nhận, coi như đích thực đem chúng ta đều giết, bệ hạ chỉ sợ cũng không thế nào biết trừng phạt. Thế nghe nói như thế, thái thú hít vào một hơi. Đúng đúng đúng, ngươi nói có lý, có lý, chúng ta hay là để hắn vào thành tốt. Thái tử kia bên kia. Ai, giờ phút này sao có thể quản nhiều như vậy? Thái tử như hỏi, lại nghĩ biện pháp chính là mở thành. Là. Thái thú dẫn binh mã đô thống lập tức xuất hiện ở trước cửa thành. Điện hạ dừng tay, điện hạ xin dừng tay. Hắn một tay kéo lấy quan phục, một tay nâng cao chào hỏi. Tiêu Vạn Bình nghe được thanh âm, vừa quay đầu, gặp chun xuống mập quan viên, bên người mang theo một thân lấy khôi giáp tướng quân, sau lưng còn có vô số tướng sĩ. Đi vào Tiêu Vạn Bình trước mặt. Hạ quan Tấn Thủy Thành thái thú Mạc Sùng Hà ti trước Tấn Thủy Thành binh mã đô thống Đinh Hùng bái kiến điện hạ. Hai người cùng nhau hành lễ. Tiêu Vạn Bình cũng không để bọn hắn đứng dậy. Hắn chỉ vào cái kia thủ thành tướng dẫn đường, "Mạc thái thủ, ngươi có ý tứ gì?" Mạc Sùng Hà thẳng đứng dậy, đi đến cái kia thủ thành tướng lĩnh bên người, đùng lại một cái tát đánh xuống. Cái kia thủ thành tướng lĩnh một mặt ngộng, "Cậu vật, ta không phải phân phó, điện hạ đến, lập tức đón vào thành sao? Vì sao ở đây cản trở?" "Đại nhân, ngươi không phải nói cái kia thủ thành tướng lĩnh vừa muốn nói chuyện?" Đùng Mạc Sùng Hà lại một cái tát xuống dưới, "Còn dám giảo biện, câm miệng ngươi lại, một hồi nhìn điện hạ như thế nào trị ngươi tội." Nói xong, hắn trở lại nguyên địa, lại quỳ xuống. Gặp bọn họ kẻ sướng người họa, Tiêu Vạn Bình trong lòng cười lạnh. "Điện hạ, những hạ nhân này không hiểu quy củ, mạo phạm điện hạ, còn xin điện hạ thứ tội, thứ tội." Mạc Sùng Hà liên tục thỉnh tội. Tiêu Vạn Bình lười nhắc cùng hắn nhiều kéo, vung tay lên, để Bạch Tiêu đem cái kia thủ thành tướng lĩnh thả. Hắn biết đối phương cũng là phụ mệnh làm việc, chịu 3 bàn tay, mặt mũi mất hết, cũng đủ rồi. "Bản điện hạ cuối cùng lại nói cho ngươi một lần, đầu này linh xà, ven đường mấy lần cứu ta, có công lớn, ta hiện tại liền muốn mang theo nó vào thành, Mạc thái thủ có gì dị nghị không?" "Không có, hạ quan nào dám có dị nghị, hoàn toàn không có." Mạc Sùng Hà giơ 2 tay lập tức trở về đạo. "Hừ." Gặp hắn bộ kia lá mặt lá trái dáng vẻ, Tiêu Vạn Bình trong lòng thẳng buồn nôn. "Hừ." Tay áo vung lên, hắn nhanh chân đi vào trong thành. Sơ Tự Uyên tỷ đệ đuổi theo. Bạch Tiêu cùng La Thành theo sát phía sau, còn có một đám thân vệ. Điện hạ, vừa rồi cái kia thủ thành tướng lĩnh, rõ ràng chỉ là phụ mệnh làm việc, làm gì làm có hắn. Sơ Tự Viên thiện tâm, gặp người kia đang thương bộ dáng, trong lòng không đành lòng. Vậy ngươi đoán xem, ta vì sao chuyện bé xé ra to? Tiêu Vạn Bình cũng không quay đầu lại, chỉ là cười hỏi lại. Trải qua hắn một chút, Sơ Tự Viên lập tức kịp phản ứng, nhãn tỉnh sáng lên. Ta hiểu được, điện hạ như thế nháo trò, mặc kệ là bách tính hay là quan viên, đều biết ngươi đến Tấn Thủy Thành. Chương 739 ở quan dịch, chương 739 ở quan dịch dừng bước lại, Tiêu Vạn Bình đưa tay, nhẹ nhàng gậy một cái Sơ Tự Viên chán. Ngươi nha đầu này, là càng ngày càng thông minh. Tất cả mọi người biết, Lưu Tô tại Tấn Thủy Thành, vậy quá thủ thì càng không dám động tay chân gì. Đạo lý này, bọn hắn cũng hiểu. Ngay sau đó, đám người lại không khỏi bội phục lên Tiêu Vạn Bình tâm tư đến. Tấn Thủy Thành cùng cái kia Lạc Hà trấn khác biệt. Đây là một tòa thành, Lạc Hà trấn chỉ là cái tiểu trấn, bốn chỗ gió lùa, dù cho Tiêu Vạn Bình ở nơi đó xảy ra chuyện, cũng trách không đến trấn thủ trên đầu. Mà Tấn Thủy Thành, tứ phía tường thành, có thủ thành binh sĩ. Như triều đình hoàng tử xảy ra chuyện, đứng núi chịu sào người, chính là thái thú. Đem Tiêu Vạn Bình một đoàn người đưa đến quan dịch, Mạc Sùng Hà an bài tốt hết thảy, đồng thời để Đinh Hùng phái 5000 nhân mã, canh giữ ở quan dịch bốn bể, vừa rồi cáo từ rời đi. Mạc Sùng Hà vốn định mang Tiêu Vạn Bình đi tới tiệm ăn, vì hắn lấy thân thể mệt mỏi làm lý do cự tuyệt. Nhưng mọi người cơm canh hay là do Mạc Sùng Hà cung cấp. Mạc Sùng Hà am hiểu sâu lý lẽ, lưu lại mấy cái thiếp thân thị vệ, trên danh nghĩa là thay thế mình bồi Tiêu Vạn Bình ăn cơm. Trên thực tế, là dùng tới thử độc. Hắn muốn dùng cái này hướng Tiêu Vạn Bình lấy lòng. Đương nhiên, Sơ Tự Viên cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng. Tất cả Tiêu Vạn Bình cửa vào đồ vật, tất cả đều trải qua nàng ngân châm kiểm nghiệm. Quan dịch có 3 tầng, tầng cuối cùng là sân thượng. Nhìn ra được, càng đến gần vị thả, những thành trì này càng là phồn hoa. Leo lên sân thượng, Tiêu Vạn Bình nhìn thoáng qua bốn bề nhà dân, đèn đuốc sáng trưng, rộn rộn ràng ràng, rất có hưng dương cảm giác quen thuộc. Không khỏi, trong lòng hắn chua chua. Lấy thân vào cuộc, không biết cố thủ mạnh khỏe, cố nhân mạnh khỏe, cô nàng, lão Triệu, Quỷ Y Y, Độc Cô, Thẩm lão, tất cả mọi người, chờ ta trở về, mang các ngươi hưởng thụ thịnh thế. Tiêu Vạn Bình song quyền không tự giác nắm chặt. Chợt, hắn nghĩ tới Tiêu Vạn Dân xuôi nam, đã có nửa tháng, chắc hẳn đế đô hưng dương đã gió nổi lên đi. Tiêu Vạn Dân a Tiêu Vạn Dân, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng mới tốt. Tiêu Vạn Bình trong mắt lướt qua Tiêu Điều Chi ý điện hạ. Bạch Tiêu đi đến Tiêu Vạn Bình bên người, lên tiếng nói, chúng ta ở trong thành, cũng không biết này thiên địa các có thể hay không đuổi theo. Yên tâm đi, coi như bọn hắn đuổi theo, Mạc Sùng Hà cũng sẽ không để hắn ở trong thành đậu thủ. Sơ Tự Uyên cũng mở miệng, ta có chút không hiểu, nếu thiên địa các chịu triều đình chiêu an, vì sao còn dám trắng trợn hành thích điện hạ? Đây không phải tự tìm đường chết? Có lẽ bọn hắn cho là có thể đều đem chúng ta diệt khẩu đi. Tiêu Vạn Bình ánh mắt trông về phía xa, khoe miệng cười lạnh. Hắc. Sơ Tự Hành cười nói, bọn hắn chỉ sợ không nghĩ tới, hai phiên hành thích, không những chúng ta lông tóc không thường, còn đem bọn hắn tông môn đoạt cái ánh sáng, ngay cả bảo vật chân phái đều bị chúng ta chiếm đến. Cho nên vô luận phía trước đường hay là trở về đế đô, thiên địa các tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bạch Tiêu nói một câu. Sơ Tự Uyên lông mày hơi bặn. Điện hạ, chúng ta một đường gặp chuyện, vậy hạ không phải không biết, hắn vì sao không phái người đến đây tiếp ứng? Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình nhíu mày không nói. Khoảng cách khách sạn gặp chuyện đã qua mấy ngày, như Lương Đế Lưu Tâm đã sớm phái người tới tiếp ứng. Đương nhiên, Tiêu Vạn Bình cũng không tính chủ động mở miệng đi cầu viện binh, không phải hành động theo cảm tính, mà là làm như vậy quá nhút nhát, sẽ cực kỳ ảnh hưởng Lưu Tô tại Bắc Lương quân thần hình tượng trong lòng. Một cái hoàng tử còn mang theo thân vệ, còn không có năng lực từ Tây Cảnh trở lại hướng, còn có thể trông cậy vào ngươi làm cái gì? Nhưng chính như Sơ Tự Uyên nói tới, triều đình có hay không cùng nhau cửa, không có khả năng không biết ven đường sự tình. Cái kia chỉ có hai loại khả năng: thứ nhất, tin tức bị người nhân xuống, phụ hoàng không biết việc này; thứ hai, phụ hoàng biết việc này nhưng căn bản không có ý định phái người tới tiếp ứng. La Thành còn có mặt khác thân vệ ở bên người, Tiêu Vạn Bình đối với Lương Đế xưng hô không có khả năng lộ tẩy. Ta cảm thấy loại khả năng thứ nhất tính lớn một chút. Nghe xong Tiêu Vạn Bình lời nói, Sơ Tự Uyên trầm ngâm một lát sau vừa rồi đáp: a, vì sao? Hắn có chút hăng hái nhìn Sơ Tự Uyên một chút. Cái này Sơn Gia nha đầu luận tâm tư thông minh, khả thi không chút nào thua Hạ Liên Ngọc. Nghĩ lại, Tiêu Vạn Bình phát hiện chính mình gặp phải nữ nhân, trừ Cố Thư Tình chỉ biết ngâm thi tác đối, trên thực tế ngốc đến có thể bên ngoài, còn lại tựa hồ cũng là khôn khéo hạng người. Khương Di Tâm, Hạ Liên Ngọc, hiện tại Sơ Tự Uyên, thậm chí đầu tử Tô Cẩm Doanh. Nghĩ đến nàng, Tiêu Vạn Bình lại trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn có chút đồng tình Tô Cẩm Doanh, một mực bị Tiêu Vạn Dân lợi dụng. Lấy lại tinh thần, nghe Sơ Tự Uyên chậm rãi mở miệng, điện hạ vừa lập đại công, vậy hạ biết ngươi gặp chuyện, bất kể có hay không nguyện ý, chắc chắn phái người đến đây tiếp ứng, để tránh để người mở cớ. Không có phái người đến, tất nhiên là không biết. Ân, có lý. Tiêu Vạn Bình trọng trọng gật đầu. Bạch Tiêu lại có chút không tin, hành thích hoàng tử không coi là chuyện nhỏ, cái kia Lương Đế coi là thật sẽ bị mơ mơ màng màng. La Thành cũng mở miệng phụ họa, thái tử lúc này xem như quyền khuynh triều dã, thậm chí đã bắt đầu giáng quốc, hắn muốn đè xuống những tin tức này cũng không khó. Hai tay đặt ở bảng gỗ bên trên, Tiêu Vạn Bình cười lạnh, nếu không có quyền khuynh triều dã, sao dám táo bạo như vậy ám sát tại ta. Sơ Tự Uyên nói tiếp, xem ra hắn thật sợ. Có thể không sợ sao? Sơ Tự Hành ha ha cười lạnh, điện hạ lập công lớn, tăng thêm thái tử lại không xác định Mao Đông có hay không công khai, lời khai có hay không tại trên người điện hạ, nếu đổi lại là ta, cũng sẽ trăm phương ngàn kế giết chết đối phương. Tự Hành, làm sao nói đâu. Sơ Tự Uyên trừng mắt liếc hắn một cái, doa đến Sơ Tự Hành tranh thủ thời gian trốn đến Bạch Tiêu sau lưng. Thấy thế, Tiêu Vạn Bình cao giọng cười một tiếng, bất kể như thế nào, chúng ta trước tiên ở Tấn Thủy Thành nghỉ ngơi mấy ngày lại nói. Phủ nha, lay động ánh nến, đung đưa ba người bóng dáng. Đây là một gian cực kỳ xa hoa phòng ngủ. Thái thú Mạc Sùng Hà nơi ở hắn thành quắc lưới, nhưng phu nhân trước kia chết bệnh, cũng không có lại tục huyền, bởi vậy sống một mình. Lúc này, trong phòng ngủ có ba người. Mạc Sùng Hà một cái. Tại bên cạnh hắn, có hai người thân mang áo gai, sắc mặt oán giận. Một người chính là Thiên Địa Các phó các chủ, Tôn Lập. Một người khác thì là hộ pháp Tiền Thuận. Chính là cái kia lợi dụng ve sầu thoát xác kế sách, từ Sơ Tự Hành dưới tên chạy trốn tiền hộ pháp. Phanh càng nghĩ càng giận, Tôn Lập cầm bốc lên nằm đấm, hung hăng đập một cái bàn. Dọa Mạc Sùng Hà nhảy một cái. Tôn các chủ, bớt giận, ngươi bớt giận. Mạc Sùng Hà vẫn như cũ mang theo ý cười. Lưu Tô đều nhanh đem ta Thiên Địa Các hủy, ta như thế nào bớt giận? Tôn Lập cắn răng, hai mắt đỏ như máu. Mạc Sùng Hà ha ha cười nói, các ngươi không đi chọc hắn, làm sao lại thành như vậy? Chớ thái thú, chúng ta tới này cũng không phải nghe ngươi chế nhạo tới. Tôn Lập khỏe mắt có chút run rẩy. Ta biết, hai ngươi an tâm chớ đổi, an tâm chớ đổi. Nói xong, hắn tự mình thay hai người châm một ly trà. Tiên Thuận tiếp nhận chén trà, uống một hớp. Mạc đại nhân, nếu Lưu Tô cái thằng kia đã tại quan dịch, ta có một cái biện pháp, có thể đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Nghe vậy, còn lại ánh mắt hai người lập tức rơi vào Tiền Thuận trên thân. Chương 740 liền không đi, chương 740 liền không đi, ngươi có biện pháp nào? Tôn Lập lập tức hỏi lại. Tiền Thuận cười âm hiểm một tiếng, trả lời, Mạc đại nhân không phải phái mấy ngàn người trấn giữ quan dịch, chúng ta chỉ cần tại trong đêm đem bọn này thủ vệ thay đổi chúng ta Thiên Địa Các người, lại lặng yên ra tay, Lưu Tô hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đi, khoe miệng của hắn câu lên tràn đầy vô tận âm tàn. Chính mình mang theo 5000 người trấn giữ tông môn, bị Lưu Tô xâm nhập, không những không có thể gây tổn thương cho được đối phương một người, ngược lại tổn thất nặng nề. Cái này nếu để cho các chủ biết Tiền Thuận khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hắn cùng Tôn Lập đều đội vã giết chết Lưu Tô, đoạt lại những bảo vật kia cùng quyển sách kia, lập công chuộc tội. Biện pháp tốt. Tôn Lập vô bàn, lập tức nhìn về phía Mạc Sùng Hà. Mạc thái thủ, ngươi cảm thấy thế nào? Tốt, biện pháp này tốt. Mạc Sùng Hà vỗ tay tán thưởng phụ họa. Nhưng sau một khắc, hắn chuyện lập tức nhất chuyển. Nhưng là không được. Hai người sững sờ, vì sao không được? Các ngươi đây là muốn đem ta hướng trên tử lộ bức à? Chấn giữ vệ toàn bộ đội thành người của các ngươi, Lưu Tô xảy ra chuyện, triều đình sẽ nghĩ không ra là ta làm. Nghe nói như thế, Tôn Lập cười lạnh một tiếng. Mạc thái thủ, cũng đừng quên, chúng ta các chủ cho ngươi tặng những số tiền kia dừng lại. Mạc Sùng Hà sắc mặt không vui. Hắn lúc này đột nhiên trở nên có khí phách. So với tiền, bản quan càng muốn bảo mệnh. Gặp hắn ngữ khí kiên quyết, hai người đành phải lui một bước. Vậy theo Mạc thái thủ chi ý đâu? Mạc Sùng Hà trong mắt hơi hiếp, vuốt râu nói cái kia Lưu Tô, nhưng không có chúng ta tưởng tượng đần, hắn biết chỉ cần thoải mái vào thành, ta cũng không dám để hắn ở trong thành xảy ra chuyện. Lợi hại, lợi hại a. Nói đi, trong đầu của hắn còn nghĩ tới lúc hoàng hôn trước cửa thành, Tiêu Vạn Bình gây chuyện một màn. Mạc đại nhân, ngươi đừng cố lấy nói hắn, ngược lại là nói một chút, nên làm cái gì? Tiên Thuận sốt ruột mở miệng. Trừng mắt liếc hắn một cái, Mạc Sùng Hà cười nói, hai vị, các ngươi những ân ân đoán đoán này, bản quan lười nhắc quản, cũng không dám quản, tóm lại, chỉ cần Lưu Tô ở trong thành, các ngươi liền không thể ra tay. Về phần ra khỏi thành chuyện sau đó, vậy hạ quan liền quản không đến. Thái thú có ý tứ là? Tôn Lập hỏi lại. Gặp hắn phản ứng trì độn, Mạc Sùng Hà liếc mắt. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đem nói làm rõ. Ta sẽ thời khắc giám thị Lưu Tô động tĩnh, chỉ cần bọn hắn vừa ra thành, ta liền cáo chi các ngươi, bọn hắn chỉ có 500 người, ra khỏi thành, còn không phải tùy cho các ngươi. Có thể vạn nhất hắn vu vạ Tấn Thủy thành không đi đâu. Tôn Lập lập tức ý thức được Mạc Sùng Hà trong lời nói lỗ thủng. Vậy liền nghĩ biện pháp, để hắn rời đi. Biện pháp gì? Tiên Thuận lập tức thuận thế hỏi. Mạc Sùng Hà nhìn hai người một chút, không kiên nhẫn phất phất tay, tóm lại, việc này giao cho ta, ra khỏi thành sự tình, coi như không liên quan gì tới ta. Hai người liếc nhau, khẽ cắn môi nhận lời, tốt, vậy liền phiền phức Mạc thái thủ. Tôn Lập chắp tay nói ra. Khả Tiên hài lòng con mắt nhiều, lại lần nữa mở miệng, còn có một vấn đề, vạn nhất Lưu Tô ra khỏi thành lúc, yêu cầu Tấn Thủy thành binh mã hộ tống, ngươi nên như thế nào ứng đối? Không có bệ hạ thánh chỉ, lại không binh phủ, Lưu Tô điều động không được thủ thành binh mã. Mạc Sùng Hà trả lời. Đi, vậy bọn ta liền ở tại trong thành, lặng chờ thái thú tin lành. Câu nói này có chút ý uy hiếp. Quả nhiên, Mạc Sùng Hà nghe chút, gấp. Ở cái gì trong thành? Toàn bộ về các ngươi Thiên Địa Các đi, vạn nhất bị Lưu Tô người nhận ra, ta coi như xong, Thiên Địa Các khoảng cách Tấn Thủy thành gần như vậy, có biến ta trước tiên phái người thông tri các ngươi chính là. Hai người còn đang do dự, cũng không đáp ứng. Thấy vậy, Mạc Sùng Hà chỉ có thể lại lần nữa mở miệng, có còn muốn hay không muốn về các ngươi châu báu, còn có kia cái gì bảo vật chân phái? Ai? Hai người trùng điệp thở dài, Tôn Lập chỉ có thể đứng lên chắp tay, cái kia hết thảy, làm phiền thái thú đại nhân, nhưng cái kia châu báu hay là thứ yếu, nếu có cơ hội, còn xin thái thú hỗ trợ đoạt lại quyển sách kia. Đó là Thiên Địa Các căn cơ, một khi tiết lộ, Thiên Địa Các sợ bị tai họa ngập đầu. Hai người biết nặng nhẹ. Được rồi, ta đã biết, Thường Đông đằng sau liền lập tức trở về, một khi để cho ta phát hiện trong thành có các ngươi Thiên Địa Các người, chuyện này ta sẽ không lại quản. Mạc Sùng Hà không ngừng phát tay. Mạc thái thủ yên tâm, Thường Đông chúng ta liền đi. Tôn Lập chỉ có thể đáp ứng. Hai người rời đi, Mạc Sùng Hà đối với bọn hắn bóng lưng cười lạnh. Hừ, sách gì sách, liên quan ta cái rắm. Hôm sau, Mạc Sùng Hà mang theo Đinh Hùng đi đến quan dịch đơn cần thăm hỏi. Điện hạ, không biết tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Mạc Sùng Hà bộ kia cởi gian, để Tiêu Vạn Bình có chút buồn nôn. Rất tốt, dù sao cũng so ngủ ở Hoang Sơn Giã Linh tốt. Tiêu Vạn Bình tùy ý đáp một câu. Thói quen liền tốt, thói quen liền tốt. Mạc Sùng Hà ha ha cười. Đối ẩm đằng sau, Mạc Sùng Hà tiếp tục nói, đúng rồi điện hạ, căn cứ ý của ngài, hạ quan để cho người ta cải tạo một cỗ xe chở tù, thờ đầu kia linh sàng nghỉ khế, hiện tại đã đưa đến quan dịch. Ân, làm phiền Mạc đại nhân. Tiêu Vạn Bình con mắt không nhấc, đem chén trà đặt ở trên bàn. Gặp Tiêu Vạn Bình một bộ hờ hững bộ dáng, Mạc Sùng Hà đành phải lại tìm chủ đề. Điện hạ, hôm qua cái kia thủ thành tướng lĩnh cũng chỉ là lo lắng gây nên bách tính khủng hoảng, lúc này mới ngăn cản điện hạ vào thành, còn xin điện hạ chớ trách. Chỉ là việc nhỏ, bản điện hạ cũng không để ở trong lòng. Điện hạ khoan hồng độ lượng, hạ quan cảm phục, cảm phục. Gặp hắn câu được câu không nói, Tiêu Vạn Bình rốt cục ngẩng đầu. Mạc đại nhân, ngươi còn có chuyện gì sao? Mạc Sùng Hà trà trộn quan trường nhiều năm, như thế nào nghe không ra ý tại ngôn ngoại. Đối phương đây là tại hạ lệnh đối khách. Bẩm điện hạ nói, cũng không có việc gì, chính là lo lắng bọn thủ hạ chậm trễ điện hạ. Không có việc gì, liền trở về đi, bản điện hạ còn có việc. Tại nơi này, ngươi có thể có chuyện gì? Mạc Sùng Hà trong lòng chế nhạo, trong miệng lại ngay cả nhận lời. Là, vậy hạ quan sẽ không phải dày điện hạ tự tiện, đợi hạ mạo, hạ quan hỏi lại ăn. Tiêu Vạn Bình không đáp, chỉ là phất phất tay. Mạc Sùng Hà cùng Đinh Hùng sau khi rời đi, Sơ Tự Uyên chừng một chút hai người bóng lưng. Điện hạ, ta thế nào cảm giác cái này Mạc Sùng Hà đến, có khác ý đồ. Ý đồ gì? Tiêu Vạn Bình nâng lên chén trà, con mắt nhìn xem hắn. Khẽ cắn môi, Sơ Tự Uyên mí mi cau lại. Ta tạm thời nhìn không ra, nhưng hắn cũng không phải đến vấn an đơn giản như vậy. Vung xuống chén trà, Tiêu Vạn Bình cười hỏi lại, nếu ngươi là Mạc Sùng Hà, hiện tại mong đợi nhất là cái gì? Suy nghĩ một lát, Sơ Tự Uyên lập tức trả lời, là mau chóng để cho chúng ta rời đi Tân Thủy Thành. Không sai, chúng ta tại một ngày này, hắn liền kinh hồn táng đảm một ngày, nếu ta không có đoán sai, những ngày này, hắn đều sẽ tới. Quả nhiên, liên tiếp 4 ngày, Mạc Sùng Hà sớm muộn đều sẽ tới một lần. Chỉ là một lần so một lần sắc mặt khó coi. Bởi vì Tiêu Vạn Bình, căn bản không có ý định lên đường ý tứ. Rốt cục, tại ngày thứ 5, Mạc Sùng Hà lấy dũng khí, túi đầu không lưng hỏi, xin hỏi điện hạ, khi nào khởi hành trở lại đều? Ân. Tiêu Vạn Bình làm bộ không vui, Mạc Thái Thủ đây là đang đuổi ta đi à? Nghe vậy, Mạc Sùng Hà lập tức thể hiện ra một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Hạ quan không dám, hạ quan nào dám, điện hạ đích thân tới tấn nước, là hạ quan phúc khí, nào dám đuổi điện hạ rời đi. Vậy ngươi vì sao có câu hỏi này? Tiêu Vạn Bình mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nhìn xem hắn. Chương 741 ta có một kế, chương 741 ta có một kế, Mạc Sùng Hà sớm đã chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác. Hắn không người cười trả lời, bẩm điện hạ nói, hạ quan chỉ là sợ điện hạ một mực đợi tại quan dịch, quá mức phiền muộn, như điện hạ không vội mà rời đi, hạ quan nghĩ thầm, mang theo điện hạ đi dạo một vòng tấn nước, lãnh hội một chút nơi đó phong thổ đặc sắc, không biết điện hạ ý như thế nào. A, phong thổ đặc sắc. Tiêu Vạn Bình làm bộ lông mày dương lên, hắc hắc cười xấu xa, vậy ngươi cái này Tân Thủy Thành, có cái gì đặc sắc? Đột nhiên nhiều một cái chữ, Mạc Sùng Hà lập tức kịp phản ứng. Trong thành có một chỗ tử lâu, tên là Đồng Đạo Lâu, vương hơn là nhiều màu nhiều sắc, như điện hạ ưa thích, hạ quan có thể tiếp khách. Đồng Đạo Lâu. Tiêu Vạn Bình cao giọng cười to, rượu quá thay rượu quá thay, xem ra Quang Lâm tiểu lâu này đều là người trong Đồng Đạo a. Là, đó là. Mạc Sùng Hà một mặt cười xấu xa. Bạch Tiêu dù sao lớn tuổi, lại là người trong giang hồ, am hiểu sâu nơi này đầu môn đạo, nghe được hai người đối thoại, lập tức lạnh giọng nói ra. Đây quả thật là tiểu lâu sao? Mạc Sùng Hà hay là một mặt ý cười. Cái này đi liền biết. Gặp mấy người tựa hồ đang làm trò bí hiểm, Sơ Tự Hành tỷ đệ một mặt mờ mịt, nói gì không hiểu. Dáng tươi cười lại đột nhiên thu liễm, Tiêu Vạn Bình biến sắc. Bất quá bản điện hạ không hứng thú. Mạc Sùng Hà xấu hổ đứng ở nguyên địa, không biết làm sao. Điện hạ, cái này đi, ngươi trở về đi, trong khoảng thời gian này cũng không cần sớm muộn đến đây, bản điện hạ nếu muốn khởi hành, tự sẽ sai người thông chi ngươi. Mạc Sùng Hà sắc mặt, phản phất giống như ăn một cái phi trùng bình thường khó coi. Là, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể chắp tay rời đi. Ra quan dịch, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, trong miệng không ngừng cười lạnh. Ta liền biết, cái này Lưu Tô Tinh rất sẽ không dễ dàng rời đi. Đại nhân, cái này nên làm thế nào cho phải? Đinh Hùng thấp giọng hỏi. Nếu để hắn một mực đợi tại tấn nước, cũng không phải chuyện gì. Mạc Sùng Hà con mắt nhắm lại, chắp tay dạ bước. Hừ, bản quan không tin, hắn có thể trốn ở chỗ này cả một đời, đi, trở về. Hai người sau khi rời đi, Sơ Tự Uyên lập tức mở miệng, điện hạ, hắn đã đợi không kịp muốn đuổi chúng ta đi. Hừ. Tiêu Vạn Bình lườm bọn hắn bóng lưng một chút, nâng chén trà lên uống một hớp. Điện hạ, nói trở lại, chúng ta cũng không thể một mực ốn tại nơi đây. Sơ Tự Hành cũng nói theo. Vung xuống chén trà, Tiêu Vạn Bình sắc mặt nghiêm túc. Hắn chậm rãi mở miệng, ta có một cái biện pháp, như thực hành thỏa đáng, tránh được mở dọc theo đường tất cả truy sát, trực tiếp trở về đế đô. Nghe nói như thế, đám người đầu tiên là sương sở, lập tức thần sắc phân chấn. Điện hạ, cái biện pháp gì? Sơ Tự Hành nóng nội hỏi. Tiêu Vạn Bình còn chưa đáp lời, La Thành liền xuất ra Kham Dư, nhìn thoáng qua. Điện hạ, hẳn là muốn đường vòng. Ngươi nhìn Kham Dư bên trên, có thể có tiểu đạo nối thẳng đế đô. Tiêu Vạn Bình hỏi lại. Từ Tấn Thủy Thành đến đế đô, trừ quan đạo bên ngoài, cũng chỉ có thể lên núi. Đi đường núi quá chậm, lại không xác định tính nhân tố quá nhiều, không thể làm. Ẩm thực, nguồn nước, thậm chí thiên địa các mai phục, lựa chọn đi đường núi, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Cái kia điện hạ có ý tứ là? Đám người không hiểu. Liên Sơ Tự Uyên cũng không có minh bạch Tiêu Vạn Bình ý tứ. La Thành, phái mấy người cải trang một phen, đi Đông Thành nghỉ ngơi hai ngày, nhìn một chút bọn hắn thành phòng có gì biến hóa. Là. La Thành không có hỏi nhiều, thẳng lĩnh mệnh xuống dưới. Tiêu Vạn Bình sau đó nói ra, cái này Mạc Sùng Hàn nếu không dám đắc tội thái tử, vậy chỉ có thể đem chúng ta đuổi ra thành, giao cho Thiên Địa Các. Điện hạ nói là, hắn sớm muộn đến ân cần thăm hỏi, chính là muốn thời khắc biết động tĩnh, tốt đem tình báo truyền cho Thiên Địa Các. Sơ Tự Uyên lập tức kịp phản ứng. Hẳn là dạng này. Bạch Tiêu trong mắt lướt qua một tia sát ý ở trong thành không để cho điện hạ xảy ra chuyện, ra khỏi thành coi như không liên quan chuyện của bọn hắn. Là đạo lý này. Bất quá Tiêu Vạn Bình tiếng nói nhất chuyện, phải hay không phải, đều không trọng yếu, trọng yếu là mặc kệ Mạc Sùng Hà có hay không đem tình báo truyền cho Thiên Địa Các, bọn hắn đều nhất định sẽ phía trước đường mai phục. Điện hạ, cái này nên làm thế nào cho phải? Sơ Tự Hành hỏi lại. Giữ miệng cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình đứng dậy, vỗ vỗ bả vai hắn. Hai ngày sau đó, liền thấy rõ ràng. Hai ngày này, Mạc Sùng Hà quả nhiên không còn dám tới quấy rầy. Nhưng là Đông Thành thành phòng lại lặng yên phát sinh biến hóa. Hai cái thân vệ đóng vai thành bách tính đi Đông Thành chờ đợi hai ngày, trở về bẩm báo. Khởi bẩm điện hạ, như ngài sở liệu, Tân Thủy Thành thành phòng hai ngày này ngay tại nghiêm tra. Nói một chút. Tiêu Vạn Bình căn cứ trong lòng suy đoán, mở miệng hỏi. Không chỉ có Đông Thành, mặt khác ba cái cửa thành đều đối với ra khỏi thành bách tính chặt chẽ kiểm tra, liền ngay cả ngày bình thường từ trước đến nay không tra đưa tang, bọn hắn đều được cậy mở quan tài điều tra một phen, vừa rồi thả ra thành đi. Hừ, quả là thế. Tiêu Vạn Bình trong mắt hơi híp. Nghe được thân vệ bẩm báo, Sơ Tự Hành lập tức trở về nói, điện hạ, hiện nay ngươi ở trong thành, đối với qua lại người chặt chẽ kiểm tra, có lẽ là Mạc Sùng Hà sợ trà trộn vào tập nhân, gây bất lợi cho ngươi, đây cũng là hợp tình lý. Không, ngươi sai. Tiêu Vạn Bình lập tức phủ định. Như hắn lo lắng tập nhân trà trộn vào thành, lẽ ra đối với vào thành người chặt chẽ kiểm tra mới là, nhưng vì sao đối với ra khỏi thành đội ngũ nghiêm tra? Nghe được Tiêu Vạn Bình lời nói, Sơ Tự Uyên mừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu được, Mạc Sùng Hà là lo lắng không đến quan dịch thời khắc, điện hạ vàng thao lẫn lộn âm thầm ra khỏi thành. Không sai. Tiêu Vạn Bình tán thưởng nhẹ gật đầu. Hô thở dài ra một hơi, Bạch Tiêu ngữ khí mang theo một chút phẫn nộ. Xem ra điện hạ đoán đúng Mạc Sùng Hà là dự định đem tin tức hồi báo cho Thiên Địa Các, để cho bọn hắn ở ngoài thành động thủ. Cậu con này, coi là thật tính toán thật khéo sáng. Sơ Tự Hành tức giận mắng một câu. Một bên La Thành nghe được đám người phân tích, cũng không nhịn được mặt hiện lên hàn ý. Trần Đạt cùng Triệu Xuân, lúc này cũng trong điện. Từ khi hai người giải độc đằng sau, Tiêu Vạn Bình đem bọn hắn sách là thiếp thân thị vệ. Điện hạ, theo thi trước nhìn, chúng ta an cái tội danh, trực tiếp giết cậu con này, Tấn Thủy Thành vô chủ, chúng ta thuận thế mang lên nơi này binh mã, hộ tống chúng ta về đế đô, há không vẹn toàn đôi bên. Trần Đạt đứng ra, khiến cái chủ ý Triệu Xuân lập tức phụ họa, đối với điện hạ, ti chức nguyện thay ngài giết cậu con này, dù sao ta không có gia thất, buông tha cái này cấp trên sọ thì như thế nào? Tiêu Vạn Bình lắc đầu cười khổ. Chủ ý phi thường tốt, lần sau đừng nói nữa. Hắn kém chút nói ra câu nói này, nhưng không muốn đả kích hai người tính tích cực, hắn ngạnh sinh sinh đình chỉ. Còn chưa trả lời, La Thành đã không nhịn được mở miệng, mệnh quan triều đình, tội danh há lại tốt như vậy ăn? Huống chi, chứng cứ đâu? Như không có chứng cứ liền giết Mạc Sùng Hà, điện hạ về sau như thế nào tại trong triều đặt chân? Thân là hoàng tử, cực đoan tình huống dưới, Tiêu Vạn Bình là có thể giết chết Mạc Sùng Hà. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, trở lại đế đô sau, đừng nghĩ tranh quyền. Huống chi, hiện tại cũng còn chưa tới cực đoan tình huống, làm như vậy được không bù mất? Trần Đạt cùng Triệu Xuân nhìn nhau, cúi đầu xuống, thần sắc có chút xa suốt tinh thần. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình cười ha ha một tiếng. Hai vị, chủ ý này cũng không phải không được, nhưng ta lại có kế hoạch tốt hơn. Điện hạ, kế hoạch gì? Hai người nhãn tình sáng lên. Tương kế tiểu kế, ve sầu thoát xác, nhất cử trở lại đế đô, ven đường sẽ không còn có bất kỳ nguy hiểm nào. Chương 742 lấy tay rời đi, 1, chương 742 lấy tay rời đi, 1, điện hạ, còn có bực này diệu kế. Sơ Tự Hành có chút không tin. Tiêu Vạn Bình đứng người lên, trong phòng vừa đi vừa về lắc lư. Trong mắt hơi hít, trong miệng nói ra, nếu Mạc Sùng Hà muốn báo tin cùng Thiên Địa Các, nói cách khác, chúng ta chỉ cần một mực tại trong thành, Thiên Địa Các liền sẽ không ở ngoài thành mai phục. Nghe nói như thế, Sơ Tự Uyên con mắt lập tức sáng lên. Điện hạ cũng nghĩ ve sầu thoát xác. Không sai, ta cùng lão Bạch đóng vai thành bách tính bình thường ra khỏi thành, tự hành đóng vai thành ta, các ngươi tất cả mọi người lưu tại quan dịch, chỉ cần kéo lên 3 ngày, ta liền có thể thuận lợi trở về đế đô. Lời này vừa nói ra, đám người thần sắc đều có khác biệt. La Thành nhịn không được đi đầu mở miệng, điện hạ, ý của ngươi là nói, liền ngươi cùng lão Bạch hai người đi? Đối với, không được, dạng này quá nguy hiểm. La Thành lập tức phản đối, dạng này có lẽ mới là an toàn nhất. Bạch Tiêu tay phải ôm kiếm, thấp giọng trả lời một câu. Tiêu Vạn Bình nói bổ sung, chỉ cần có thể để Mạc Sùng Hà tin tưởng ta còn tại quan dịch, biện pháp này đúng là an toàn nhất. Đám người trầm mặc một lát, Sơ Tự Uyên lại lần nữa mở miệng, coi như biện pháp này có thể thực hiện, nhưng còn có rất nhiều vấn đề. Ngươi nói, đầu tiên chính là ngươi đến đế đô sau, chúng ta những người này làm sao trở về? Đối với Thiên Địa Các tâm tâm niệm niệm muốn cướp về cái kia vài dương châu báu, điện hạ như đi Mạc Sùng Hà liền sẽ không có điều cố kỵ, đến lúc đó chúng ta mặc kệ là ở trong thành hay là tại ngoài thành, đối phương thẹn quá hóa giận phía dưới, những thân vệ này liền nguy hiểm. Sơ Tự Hành cũng nối liền Sơ Tự Uyên lời nói. Lâu dài ở chung, hắn cùng đám người cũng có tình cảm, không khỏi lo lắng. Lưu Tô một khi tại đế đô hiện thân, Thiên Địa Các cùng Mạc Sùng Hà biết bị buộc địch, vậy cái này đoàn người hoàn toàn chính xác nguy hiểm. Không có hoàng tử tại, Mạc Sùng Hà cũng sẽ không quản đám người này chết sống. Yên tâm, ta trở lại đế đô sau sẽ không lập tức hiện thân, chỉ cần Mạc Sùng Hà cho là ta còn tại quan dịch một ngày, các ngươi chính là an toàn. Có thể điện hạ cũng không thể một mực tại đế đô trốn tránh không hiện thân. Dương Miệng cười cười, Tiêu Vạn Bình đã tính trước, một khi ta hiện thân thời khắc, cũng liền mang ý nghĩa các ngươi an toàn, mà lại không dùng đến mấy ngày. Trần Đạt cùng Triệu Xuân nghe vậy, lập tức nói ra, điện hạ không cần lo lắng cho bọn ta an nguy, chỉ cần ngươi có thể bình yên trở lại đế đô, đó mới là trọng yếu nhất. Đối với, cùng lắm thì chúng ta cùng thiên địa các liều mạng chính là. Khoát khoát tay, Tiêu Vạn Bình trịnh trọng trả lời một câu, không nên vọng động, không có các ngươi, ta tại đế đô cũng là nửa bước khó đi. Đây là lời nói thật. Bạch Tiêu nhìn thoáng qua bên ngoài, có thủy dũng tại, các ngươi không đến mức quá nguy hiểm. Gia hỏa này sức chiến đấu, đám người thế nhưng là vừa mới lãnh hội qua. Sơ Tự Uyên tự nhiên tin tưởng Tiêu Vạn Bình lời nói, nhưng nàng tiếp lấy mở miệng, còn có một vấn đề, cũng là trọng yếu nhất hiện tại thành phòng như vậy chi nghiêm, ngươi cùng lão Bạch làm sao có thể kiếm ra thành không bị phát giác? Hồ Tiêu Vạn Bình thở dài ra một hơi, đây cũng là kế hoạch này khó khăn nhất một bộ phận. Đúng vậy a, ngay cả quan tài đều được kiểm tra, muốn kiếm ra thành, xác thực không dễ dàng. Trầm ngâm một lát, hắn lời nói xoay chuyển, nhưng không làm khó được ta. Sơ Tự Uyên hướng hắn liếc mắt, có thể hay không duy nhất một lần đem lời nói toàn. Một bên Bạch Tiêu ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Tiêu Vạn Bình tính tình, hắn hiểu rõ, tâm tư thủ đoạn bản sự đều là cực cao, nhưng lại rất thích thừa nước đục thả câu, thậm chí khoe khoang. Đây đúng là hắn. Trần Đạt cùng Triệu Xuân, cùng đám người quen thuộc cũng không giống lấy trước kia giống như câu nệ. Chương 742 lấy tay rời đi, 2, chương 742 lấy tay rời đi, 2, cũng chỉ có cô nương ngươi dám cùng điện hạ nói như vậy. Lơ đến cười ha hả, Tiêu Vạn Bình lái xe ngoài cửa. Mạc Sùng Hà không phải vừa đưa tới chiếc này xe lớn sao? Điện hạ muốn lợi dụng chiếc xe này ra khỏi thành. Sơ Tự Uyên hỏi. Đối với, Tiêu Vạn Bình chém đinh chặt sắt trả lời. Lấy lý do gì? Liên lấy thủy dũng cần ăn làm lý do. Ăn. Trong thành nhiều như vậy gia cầm có thể cung cấp thủy dũng ăn, Mạc Sùng Hà sẽ không nghĩ không ra. Sơ Tự Uyên lập tức đưa ra chất vấn. Ta tự nhiên có giải thích. Tiêu Vạn Bình nhìn thoáng qua chiếc xe kia, một lần nữa đi vào trong phòng. Chợt, hắn hạ lệnh. Trần Đạt Triệu Xuân. Tại. Hai người xuất quan dịch, liền nói bản điện hạ thèm ăn, phụ mệnh ra ngoài mua chút nơi đó ăn uống, ra quan dịch sau, đi tìm trong thành đại lý xe, thuê bên dưới hai chiếc xe ngựa, để bọn hắn ngày mai giờ ngọ tại thành đông bên ngoài hai dặm chỗ chờ đợi. Hắn muốn không phải xe ngựa, mà là mã. Chiến mã nhanh nhất, nhưng bây giờ Tiêu Vạn Bình không có khả năng hướng Mạc Sùng Hà mở miệng muốn. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tìm đại lý xe nuôi dân mã. Cũng may chỉ có gần 200 dặm đường, dân mã đã đủ dùng. Tấn Thủy thành phồn hoa, kinh tế cũng phát đạt, quan lại quyền quý rất nhiều, đại lý xe cũng không ít. Tìm hai chiếc xe ngựa, rất đơn giản. Minh Bạch. Hai người chắp tay lĩnh mệnh. Nhớ kỹ, các ngươi xuất quan lịch sau, Mạc Sùng Hà nhất định sẽ phái người theo dõi, không thể để cho hắn phát hiện các ngươi đi đại lý xe. Nghe nói như thế, hai người hơi nhướng mày, tựa hồ có chút khó xử. Tâm tư của bọn hắn, dù sao không giống Tiêu Vạn Bình như vậy. Điện hạ, vậy phải làm thế nào mới sẽ không bị Mạc Sùng Hà người phát hiện? Trần Đạt mở miệng. Tiêu Vạn Bình sớm đã nghĩ kỹ đối sách, thốt ra, những cái kia cấp cao một điểm trà lâu bánh ngọt cửa hàng, cùng thanh lâu bình thường, đi thân hào rất nhiều, trong tiệm tiểu nhị đều sẽ hỗ trợ thuê xe ngựa. Nghe vậy, hai người lập tức hiểu được. Ti trước minh bạch, con mắt sáng lên điểm, hành sự tùy theo hoàn cảnh, tình nguyện không làm được, cũng không thể để Mạc Sùng Hà người hoài nghi. Dù sao còn có thời gian, Tiêu Vạn Bình cũng không biết Trần Đạt cùng Triệu Xuân năng lực làm việc như thế nào. Không thể không cẩn thận một chút. Là, điện hạ. Tiêu Vạn Bình lại bàn giao làm việc chi tiết, vừa rồi phất tay, đi thôi. Hai người rời đi. Ngay sau đó, Tiêu Vạn Bình lại hướng La Thành nói tìm mấy cái huynh đệ, tại quan dịch bên trong tìm chút tấm bằng gỗ, tại thủy dũng gầm xe, ngăn cách một cái ba thước không gian. Chiếc xe kia đủ cao, tại gầm xe cách cái trước một thước cách tầng, từ trên nhìn xuống đi, rất khó phát hiện dị thường. Huống hồ tới lúc đó có thủy dũng tại gầm xe, những cái kia thủ thành binh sĩ gặp liền đáy lòng run rẩy, nào dám cẩn thận kiểm tra. Quan dịch bên trong, rất nhiều gian phòng đều là cửa gỗ, muốn tấm ván gỗ cũng đơn giản. Mạc Sùng Hà 5000 thủ vệ đều tại quan dịch bên ngoài, cũng sẽ không phát hiện bên trong dị thường. Về phần chờ bọn hắn phát hiện cửa gỗ không có, khi đó cũng đã không trọng yếu. Là La Thành lập tức lĩnh mệnh xuống dưới bố trí. Sau đó, Tiêu Vạn Bình nhìn về phía Sơ Tự Uyên, khoe miệng hơi rát, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút. Trần Đạt cùng Triệu Xuân vừa ra quan dịch cửa lớn, liền có thủ vệ tiến lên đón. Bọn hắn mang nụ cười mặt, cung kính hỏi, hai vị huynh đệ, xin hỏi, đây là đi đâu? Trần Đạt cố ý giả trang ra một bộ bất mãn dáng vẻ. Làm sao, các ngươi là bảo vệ chúng ta, hay là giam lỏng chúng ta, cái này đi đâu còn phải cùng ngươi báo cáo? Không không, tiểu ca hiểu lầm. Thủ vệ kia bồi khuôn mặt tươi cười. Thái thu phân phó, điện hạ an toàn trọng yếu nhất, chúng ta không thể không cẩn thận chút. Hừ. Triệu Xuân hừ lạnh một tiếng, vừa rồi trả lời, mấy ngày nay các ngươi thái thú đưa tới đồ ăn, điện hạ chán ăn lấy hai ta ra ngoài mua chút bánh ngọt rảnh lấy. Chương 743 thuê xe, 1, chương 743 thuê xe, 1, bánh ngọt. Thủ vệ kia lập tức dâng lên ân cần. Cái này Tấn Thủy thành các ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây, điện hạ muốn ăn cái gì bánh ngọt, chúng ta đi mua chính là, không cần làm phiền hai vị tiểu ca. Triệu Xuân cười cười, trả lời, điện hạ khẩu vị, các ngươi không biết, còn có, hắn chỉ tin tưởng chúng ta. Cái này bạn nhất mang về bánh ngọt có vấn đề gì, hai ngươi sợ là đem cựu tộc dự vào, cũng vô pháp gánh chịu. Thủ vệ kia nghe nói, dáng tươi cười cứng đờ, khóe miệng run nhẹ nhẹ. Cái này đi, các ngươi tốt sinh bảo hộ điện hạ chính là, chúng ta tự đi. Không đợi thủ vệ kia đáp lời, Trần Đạt Triệu Xuân ngẩng đầu, chắp tay sau lưng, đã xuống bậc thang, thẳng đi đến trên đường dài. Thủ vệ kia hướng bên người hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. "Nhanh, đuổi theo, bọn hắn đi đâu, làm chuyện gì, ngay lập tức đi bẩm báo thái thú." "Là." Hai người cấp tốc đến một bên cởi quân phục, thay đổi bình thường quần áo, đi theo. Ánh Ngọc Lâu, Tấn Thủy Thành bên trong lớn nhất trà lâu. Nơi này không chỉ có trà tốt nhất, còn có tốt nhất bánh ngọt. Trần Đạt cùng Triệu Xuân sớm đã phát hiện đi theo phía sau thủ vệ, cũng không ngừng mặc, hào phóng đi vào trà lâu. "Ừ, hai vị gia, dưới lầu đại đường hay là trên lầu nhã gian?" "Liên đại đường đi." Trần Đạt vung tay lên, tiểu nhị đem hai người dẫn tới một chỗ chỗ ngồi. "Khách quan, ngài muốn cái gì trà cái gì bánh ngọt?" Ngồi xuống đến, tiểu nhị kia liền cười hỏi. Triệu Xuân lườm rộng mở cửa lớn một chút, gặp cái kia hai cái thủ vệ làm bộ người đi đường, tại cửa ra vào đi tới đi lui, trong lòng cười lạnh. "Có thể có trà đơn?" "Có, ngài chờ lấy." "Chờ chút." Trần Đạt gọi hắn lại, cố ý mở miệng hỏi, "Ngươi tiểu nhị này làm sao chào hỏi khách nhân, trà đơn đều không mang theo ở trên người, chúng ta còn phải tại bực này?" Tiểu nhị kia quay đầu nhìn hai người một chút, không chút nào buồn bực. "Ra, ngài không biết, tới này Ánh Ngọc Lâu 8 thành 8 đều là khách quen, không dùng trà đơn, giống ngài dạng này gương mặt lạ, hiếm khi nhìn thấy, xin mời hai vị ra chớ trách." Gặp hắn bộ dáng, hai người lên nhau, Trần Đạt vừa rồi phất tay. "Đi thôi." Giây lát, tiểu nhị kia mang theo trà đơn đi tới. Hai người tùy ý điểm mấy thứ bánh ngọt một bình trà. "Hai vị ra đợi chút, lập tức liền đến." Lại trải qua thời gian cạn chén trà, tiểu nhị kia bưng nâng lên một chút cuộn, cao giọng hô: "Đế Lạc." Có thể vừa tới đến Trần Đạt cùng Triệu Xuân trước mặt, một cái hắn tử thình lình đụng tiểu nhị kia một chút. "Đi đường nhìn một chút, muốn chết ta." Rõ ràng là hắn bọn tới tiểu nhị hắn tử kia lại mở miệng giận mắng. Vốn cho rằng tiểu nhị chí ít sẽ biện luận một hai, đã thấy hắn một mặt ý cười, túi đầu không lưng. "Thật có lỗi, khách quan, thật có lỗi, là ta không nhìn thấy." Hắn liên tục nhận lỗi, hắn tử kia vừa rồi coi như thôi. Quay đầu, Trần Đạt rõ ràng trông thấy tiểu nhị kia trên mặt một màn kia đắng chát. Đi vào hai người trước mặt, tiểu nhị đầu tiên là đem ấm trà đặt ở trên bàn. Sau đó, đưa tay vừa muốn đi lấy cái kia bánh ngọt. "A." Hắn phát hiện bánh ngọt giấy vừa rồi bị hán tử kia va chạm, nước trà tuôn ra, ướt đẫm một chút. "Khách quan thật có lỗi, ta cho ngài đổi một cái bánh ngọt." Triệu Xuân lạc ở cánh tay của hắn. "Không cần, chỉ là giấy ướt, bánh ngọt cũng không ảnh hưởng." "Vậy không được, chúng ta Ánh Ngọc Lâu chú trọng nhất tín dự, thanh danh cũng không thể bị ta hủy, hai vị đợi chút." Nói xong, cũng không đợi hai người đáp lời, tiểu nhị kia thẳng cầm lấy bánh ngọt xuống dưới đổi thành. Thấy vậy, Trần Đạt cùng Triệu Xuân liếc nhau, đồng thời nhẹ gật đầu. Người này đáng tin. Một lát sau, tiểu nhị lấy ra 10 bánh ngọt. "Khách quan, ngài chậm dùng, có gì cần có thể tùy thời gọi ta." "Chậm đã." Chương 743 thuê xe 2, chương 743 thuê xe 2, Trần Đạt kéo hắn lại, đứng ở trước người hắn. Tiểu nhị lúc này bị Trần Đạt thân thể ngăn trở, từ cửa lớn nhìn vào đến, căn bản thấy không rõ giữa hai người động tác. Chậm rãi từ trong ngực móc ra một tấm tiền bạc, đưa cho tiểu nhị kia. Trần Đạt đi thẳng vào vấn đề, "Đây là 100 lượng, ta cần ngươi xử lý mấy món sự tình." Vô ý thức tiếp nhận tiền bạc, tiểu nhị kia miệng trừng trừng, hai mắt đại trương. "Trấn định một chút, đừng nhìn chung quanh." Triệu Xuân mở miệng nhắc nhở. Gặp hai người vẻ mặt nghiêm túc, tiểu nhị kia dọa đến đem tiền bạc đẩy trở về. "Hai vị, cái này giết người phóng hỏa, trộm được lừa gạt hoạt động, ta nhưng làm không được, mời cao minh khác đi." Nói xong, hắn quay người liền muốn rời đi. Triệu Xuân lần nữa kéo hắn lại. "Ai nói muốn ngươi đi giết người phóng hỏa? Không phải vậy các ngươi làm sao lại vừa ra tay chính là 100 lượng? Tới, nghe." Trần Đạt đem hắn gọi về, "100 lượng này, ta muốn ngươi sáng mai đi đại lý xe, thuê 2 chiếc xe ngựa, ngày mai giờ ngọ, đúng giờ tại thành Đông 2 dặm chỗ chờ đợi." "A, liên liên thuê xe." Tiểu nhị kia thật to nhẹ nhàng thở ra. "Còn có, đem trong lâu trà tốt nhất điểm, mỗi dạng cho chúng ta đóng gói một phần, mang đi." "Đi." "Không có vấn đề." Tiểu nhị vui vẻ đáp ứng, rốt cục tiếp nhận cái kia 100 lượng. Hắn vừa muốn rời đi, Trần Đạt lần nữa gọi hắn lại. "Trở về." "Khách quan, ngài còn có cái gì phân phó?" Trần Đạt hạ giọng. "Nhớ kỹ, thuê xe ngựa một chuyện, nhất định phải là sáng mai mới có thể đi, còn có, nhà ta chủ tử là cái phú thương, hành tung không tiện để cho người ta biết được, chuyện này không có khả năng nói với bất kỳ ai, ngươi cũng đã biết." Tiểu nhị cũng coi như kiến thức rộng rãi, những này phú thương tự nhiên là an toàn đệ nhất, sẽ không dễ dàng bại lộ hành tung. Nghe nói như thế, hắn không nói hai lời liền đáp ứng. Trải qua nửa canh giờ, Trần Đạt cùng Triệu Xuân trong tay dẫn theo 2 rổ bánh ngọt, nhanh chân ra Ánh Ngọc Lâu. Cái kia hai cái thủ vệ nhìn nhau. "Đi, trở về." "Chậm đã, ngươi không thấy được hắn vừa rồi cùng tiểu nhị nói thầm nửa ngày? Hắn không phải đang hỏi tiểu nhị mua bánh ngọt? Để phòng vạn nhất, ngươi nhìn chằm chằm tiểu nhị kia, xem hắn hôm nay có cái gì dị thường, sáng sớm ngày mai đi hướng thái thú bẩm báo." "Tốt." Hôm sau thật sớm, Mạc Sùng Hà tại phủ nha hậu hoa viên bên trong gặp thủ vệ này. "Ngươi nói hôm qua lưu tâu người đi mua bánh ngọt?" "Xác thực." Còn cùng tiểu nhị nói hồi lâu nói. Bẩm đại nhân nói, xem ra cái kia hai người chỉ là tại hỏi thăm bánh ngọt sự tình. "A, vì sao?" "Tại bọn hắn sau khi rời đi, tiểu nhị kia tiểu nhân lại giám thị nửa ngày, thẳng đến Ánh Ngọc Lâu không tiếp tục kinh doanh, tiểu nhị kia thẳng về đến trong nhà cũng không có phát hiện gì thường." Nghe nói như thế, Mạc Sùng Hà nhẹ gật đầu. "Làm tốt, thưởng." Một bên tiếp thân thị vệ từ trong ngực móc ra 10 lượng bạc thưởng cho thủ vệ kia. "Đa tạ đại nhân, đa tạ." Thủ vệ kia thiên ân và tạ. trở về tiếp tục trông coi quan dịch, mặc kệ là cửa lớn hay là cửa bên, người của bọn hắn, một khi ra ngoài, lập tức trở về báo tại ta. Là, đại nhân. Thủ vệ rời đi. Mạc Sùng Hà khe khẽ thở dài. Lưu Tô a Lưu Tô, ngươi đến cùng lúc nào mới đi? Hắn cắn răng, tức giận đập vào trên núi giả. Đại nhân, kinh đô gửi thư. Đột nhiên, trong hoa viên xuất hiện một người, cầm trong tay thư tín bẩm báo. Lấy ra. Mạc Sùng Hà lạnh lùng nói một câu, cầm qua thư tín nhìn thoáng qua. Xoan hắn buông xuống thư tín, hai mắt lộ ra vẻ đại hỉ. Bệ hạ bị bệnh. Ha ha, bệnh này đến thật đúng là thời điểm. Ta nhìn cái kia Lưu Tô, còn dám hay không ỉ ở chỗ này? Bên cạnh không ngoại nhân, Mạc Sùng Hà nói chuyện cũng không kiêng nể gì cả. Đi, đi quan dịch. Chương 744 dần dần cái bẫy, 1, chương 744 dần dần cái bẫy, 1, lại tái nhợt một chút. Trong phòng, Tiêu Vạn Bình đối với gương đồng, hướng Sơ Tự Uyên nói ra. Nàng một tay cầm chưa từng thấy qua son phấn, một tay khác hướng Tiêu Vạn Bình trên mặt bôi. Đi. Sơ Tự Uyên đứng xa hai bước, cẩn thận nhìn vài lần mặt của hắn. Hơi có vẻ thần sắc có bệnh. Cuối cùng nhìn thoáng qua trong gương đồng chính mình, bờ môi tái nhợt, hơi có vẻ mệt mỏi. Nha đầu, người sống lâu ẩn tiên cốc, không nghĩ tới cũng sẽ trang điểm. Có lẽ, đây chính là nữ hải tử tiên phú đi, Tiêu Vạn Bình trong lòng cười thầm. Trang điểm nhưng so sánh học y thuật đơn giản nhiều. Sơ Tự Uyên một bên dọn dẹp hộp son phấn, trong miệng vừa nói: "Đi, chờ đến Đế Đô, ta mua cho ngươi tốt nhất son phấn, ngươi nội tình rất tốt, lên chàng, tất nhiên là cái mỹ nhân bại hoại." Sơ Tự Uyên không nói, chỉ là gương mặt hơi đỏ lên, nhưng lại khôi phục như thường. Thung thung cửa phòng bị gõ vang. Trần Đạt thanh âm tại bên ngoài vang lên: "Điện hạ, Mạc Sùng Hà tới." "Ân." Tiêu Vạn Bình đứng người lên, mở cửa phòng. "Hà tới?" "Là, ngay tại đại đường." Tiêu Vạn Bình vốn định chuẩn bị sẵn sàng, liền đi triệu kiến Mạc Sùng Hà, không nghĩ tới hắn chủ động tới thăm. Đến rất đúng lúc, đi, đi xem một chút. Đám người rời đi phòng ngủ, đi vào đại đường. Còn chưa vào cửa, Tiêu Vạn Bình nơi núi lòng bắp thịt trên mặt, tận lực để cho mình nhìn qua có chút bệnh trạng. Khu cụ hắn phát ra hai tiếng ho khan, chậm rãi đi vào trong đường. Nghe được thanh âm, Mạc Sùng Hà lập tức từ trên ghế nhảy lên. "Gặp qua điện hạ." "Mạc đại nhân tới vừa vặn, bản điện hạ vừa vặn có việc tìm ngươi." Tiêu Vạn Bình lời nói, có vẻ hơi vô lực. Mạc Sùng Hà ngẩng đầu nhìn lên, gặp Tiêu Vạn Bình một mặt bệnh trạng, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. "Điện hạ đây là ngã bệnh?" Khoát tay, Tiêu Vạn Bình chậm rãi đi đến trên chỗ ngồi, cầm lấy chén trà, uống một hớp nước nóng. Ấm lạnh giao thế, vừa dài đồ 43, bị bệnh bình thường. Nghe vậy, Mạc Sùng Hà một mặt đăm chát. Cái này làm sao lại phụ tử cùng một chỗ ngã bệnh? Hắn nhỏ giọng thầm thì lấy. "Mạc đại nhân, ngươi nói cái gì đó?" Tiêu Vạn Bình hỏi một câu. Mạc Sùng Hà kịp phản ứng, lập tức kinh sợ nói ra. "Điện hạ, là hạ quan chiếu cô không chu toàn, để điện hạ nhiễm bệnh, xin mời điện hạ thứ tội." Khoát tay, Tiêu Vạn Bình làm ra một bộ không muốn ở phương diện này nhiều kéo bộ dáng. Lập tức, hắn kéo đến chính đề bên trên. "Chớ thái thú, bản điện hạ không phải nói, không có ta mệnh lệnh, ngươi không dùng để quan dịch hôm nay vì sao tới đây?" Dừng một chút, Mạc Sùng Hà do dự một chút, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất. "Điện hạ, Đế Đô truyền đến tin tức, nói bệ hạ hắn phụ hoàng thế nào?" Tiêu Vạn Bình con mắt vừa nhấc, thần sắc siết chặt. Chẳng lẽ đòn rông này thái tử cùng Tiêu Vạn dân bình thường, chờ không nổi muốn động thủ. Bệ hạ hắn cũng ngã bệnh. Mạc Sùng Hà cũng giả trang ra một bộ một mặt lo lắng bộ dáng. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình khóe mắt có chút run rẩy. "Phu hoàng cũng ngã bệnh?" Hắn tâm niệm phun trào. Lương đế bị bệnh giường bên trong, khó trách hắn không biết mình một đường gặp chuyện. Nghĩ đến những tin tức này, đều bị thái tử giám quốc nhân xuống. Cái này nói thông được. Lập tức nghĩ đến Mạc Sùng Hà, hắn tất nhiên là coi đây là do, muốn cho chính mình khởi hành. Nhưng Tiêu Vạn Bình biết, cho Mạc Sùng Hà 100 cái lá gan, cũng không dám tạo ra lương đế sinh bệnh hoang ngôn. Chỉ là vừa tốt chuyện này, bị Mạc Sùng Hà giờ phút này lấy ra làm lấy cớ, thúc giục chính mình khởi hành. Chính là, Mạc Sùng Hà đã có kinh nghiệm, không dám quên nhiều, sợ Tiêu Vạn Bình xem thấu chính mình tâm tư. Chương 744 dần dần gai bẫy, 2. Chương 744 dần dần gai bẫy, 2. Hắn thầm nghĩ, như Lưu Tô biết trong đó lợi và hại, tất nhiên sẽ sốt ruột khởi hành, về Đế Đô thăm bệnh. Khu cụ Tiêu Vạn Bình lần nữa làm bộ ho khan hai tiếng, đứng người lên. "Phu hoàng bị bệnh, không được, ta phải tranh thủ thời gian về Đế Đô." Nói, hắn bước nhanh đi xuống bậc thang, lại thân thể nhoáng một cái. "Điện hạ." Thấy vậy, Sơ Tự Uyên lập tức đi lên, vịn cánh tay hắn. "Ngươi bệnh tình cũng không nhẹ, như lặn lội đường xa, vạn nhất bệnh tình tăng thêm, trở lại Đế Đô ngã xuống, cũng vô pháp hiếu kính bệ hạ tại trước giường." Đối với Sơ Tự Hành cũng đứng dậy, "Điện hạ, việc cấp bách, ngươi trước dưỡng tốt bệnh lại nói." "Ai?" Tiêu Vạn Bình bất đắc dĩ thở dài. "Bệnh của ta, lúc nào có thể tốt?" Hắn cố ý hướng Sơ Tự Uyên hỏi. Người sau căn cứ Tiêu Vạn Bình cho thời gian, lập tức trở về nói điện hạ, "Ngươi bệnh tình sơ phát, như muốn không nhận chạy thật nhanh một đoạn đường dài ảnh hưởng, chí ít cần 10 ngày." Tiêu Vạn Bình trở lại Đế Đô, chí ít cần 3 ngày, căn cứ kế hoạch của hắn, trở về Tấn Nước cũng là 3 ngày đặt cơ sở. Ở giữa có 4 ngày thời gian, thờ hắn nghĩ biện pháp tiếp về lưu lại Tấn Nước những người này. 10 ngày. Tiêu Vạn Bình còn chưa nói chuyện, Mạc Sùng Hà đã không nhịn được thốt ra. Thấy thế, Tiêu Vạn Bình vô lực nâng lên hai mắt. "Làm sao? Mạc đại nhân so bản điện hạ còn muốn sốt ruột." "Không, điện hạ hiểu lầm, hạ quan là lo lắng điện hạ bệnh tình, 10 ngày này mới có thể khỏi hẳn, cũng lâu một chút, có thể hay không?" "Có thể hay không cái gì?" Hạ quan không dám nói, Mạc Sùng Hà khẽ không người. Nói, "Tha thứ ngươi vô tội." "Là..." Mạc Sùng Hà lại vừa chắp tay, "Hạ quan lo lắng bệnh tình này không thể coi thường, vừa vặn trong thành có một tên y, nếu không, để hắn nhìn một cái.
Không cần.
Tiêu Vạn Bình trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ cái này Mạc Sùng Hà phản ứng cũng là không chậm. Lập tức khoát tay, chỉ vào Sơ Tự Uyên. Ta nha đầu này, chính là danh y đằng sau, nàng nói 10 ngày có thể tốt, dưới gầm trời này tuyệt đối không ai có thể tại trong vòng 10 ngày, để bản điện hạ khỏi hẳn. Khu 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 nói xong, Tiêu Vạn Bình làm bộ lại ho khan vài tiếng. Gặp Mạc Sùng Hà trên mặt lộ ra một tia từ chối cho ý kiến dáng tươi cười, Tiêu Vạn Bình bổ sung một câu. Huống chi, bản điện hạ một đường đi tới, gặp phải rất nhiều tính toán, ta hiện tại chỉ tin tưởng mình người.
Đúng đúng đúng.
Mạc Sùng Hà chỉ có thể liên tục nhận lời, không dám nhiều lời. Hai người lại giả vờ giả vịt một lát, Tiêu Vạn Bình lần nữa nói, đúng rồi, ngươi tới được vừa vặn, ta vừa vặn có một chuyện cần ngươi hỗ trợ. Điện hạ mời nói. Ta thú sủng kia à, chính là đầu cự mang kia, nhiều ngày chưa từng ăn, không biết trong thành có thể có sơn cầm giã thú có thể mua.
Sơn cầm giã thú?
Mạc Sùng Hà sững sờ, này cũng không có, nhưng gia cầm còn nhiều, rất nhiều, như điện hạ cần, hạ quan có thể phái người đưa tới.
Ngươi không biết, gia hỏa này kén ăn rất, người đối diện chim không hứng thú, từ trước đến nay chỉ thích gia cầm.
A, còn có bực này quái sự.
Mạc Sùng Hà tự nhiên là có chút không tin.
Tiêu Vạn Bình mắt cũng không chớp, đắc, bọn hắn ngày bình thường sống lâu thâm sơn, cự mãng này cũng chỉ có giã thú có thể ăn, thú chi, như cho hắn nuôi nấng gia cầm, một khi khẩu vị cải biến, ta sợ nó không bị khống chế, đằng sau tại Tấn Thủy Thành người được gia cầm mùi, đột phát hung tính, vạn nhất bị thương người cũng không tốt.
Mạc Sùng Hà tựa hồ đối với những manh thú này không có gì nghiên cứu, nghe được Tiêu Vạn Bình lời nói, cũng không nghĩ nhiều.
Đồng thời, hắn con ngươi đảo một vòng.
Điện hạ, nếu muốn giã thú, chỉ sợ đạt được ngoài thành trong núi sâu mới có.
Tiêu Vạn Bình trong lòng vui mừng, vốn định dần dần gài bẫy, không nghĩ tới người này chủ động mở miệng.
Chương 745 ngươi lừa ta gạt, chương 745 ngươi lừa ta gạt ngoài thành Thâm Sơn.
Tiêu Vạn Bình nhíu mày.
Đối với
Mạc Sùng Hà trả lời, điện hạ chắc hẳn biết, Tấn Thủy Thành bốn bề đều có Thâm Sơn, nếu muốn giã thú, có thể cho linh xà lên núi, chính mình đi săn.
Kiềm chế lại trong lòng niềm vui, Tiêu Vạn Bình vẫn là đem đùa giỡn hát xuống dưới.
Nếu bốn bề đều là Thâm Sơn, vì sao trong thành không có giã cầm có thể bán?
Mạc Sùng Hà không chút hoang mang trả lời, nói điện hạ biết được, trong thành cư dân không được võ, thợ săn trận có đánh tới con mồi, nhưng đều là một chút gà rừng thỏ rừng, chỉ sợ không đủ để linh xà nó bụng. Huống hồ cái này buôn bán thời gian cũng không cố định, như linh xà đói bụng, hạ quan đề nghị điện hạ có thể để nó vào núi, tự hành săn giết giã thú.
Khu cụ lại là hai tiếng ho khan, Tiêu Vạn Bình dứt khoát nhắm mắt lại.
Dạng này, Mạc Thái Thủ, trong thành không phải có 20,000 binh sĩ, ngươi thông qua một bộ phận người đi trong núi đánh chút giã thú trở về.
Điện hạ.
Nghe vậy, Mạc Sùng Hà lập tức vẻ mặt đau khổ nói, cái này thủ thành binh sĩ chịu thành phòng trọng trách, huống hồ chưa bao giờ đánh qua săn, vạn nhất có chỗ thương vong cũng là không đẹp.
Hắn lập tức cự tuyệt.
Tiêu Vạn Bình trong lòng cười thầm, muốn chính là ngươi cự tuyệt.
Gặp Trình Gia đùa giỡn đã hát xong, Mạc Sùng Hà đã triệt để tin tưởng mình thuyết pháp.
Tiêu Vạn Bình cũng không cần phải nhiều lời nữa.
Được chưa, một hồi ta sai người đưa linh xà nhập Thâm Sơn chính là.
Đa tạ điện hạ thông cảm.
Ngay sau đó, Tiêu Vạn Bình hướng Sơ Tự Uyên nhìn thoáng qua ra hiệu.
Nàng lập tức kịp phản ứng, nói ra, Mạc Thái Thủ, như không có việc gì, còn xin trở về, điện hạ cần tĩnh dưỡng mấy ngày.
Là, hạ quan cáo tử, cáo tử.
Mạc Sùng Hà lui lại lấy rời đi đại đường, nhanh chóng đi ra quan dịch.
Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Sơ Tự Hành rốt cục nhịn không được nhảy ra đạo.
Khá lắm, điện hạ, tên này vậy mà chủ động mở miệng để Thủy Dũng ra khỏi thành.
Tiêu Vạn Bình lại trong mắt hơi hiếp.
Đường cao hưng quá sớm, hắn tất có toan tính.
Sơ Tự Uyên suy nghĩ một lát, cắn môi một cái.
Hắn một lòng giật dây Thủy Dũng ra khỏi thành, lại từ chối không để cho binh sĩ đi săn, chỉ sợ tựa hồ nghĩ đến cái gì, Sơ Tự Uyên con mắt một tấm.
Bọn hắn dự định đối với Thủy Dũng ra tay.
Đối với,
Tiêu Vạn Bình vỗ tay một cái, lại không có bệnh trạng.
Thủy Dũng giết thiên địa các nhiều người như vậy, lực sát thương bọn hắn tự nhiên biết rõ, diệt trừ Thủy Dũng, tương đương đoạn ta một tay, thiên địa các tất nhiên vui thấy.
Điện hạ, kế hoạch kia còn có thể hay không tiến hành?
Sơ Tự Hành nhíu mày.
Hắn lo lắng Thủy Dũng an nguy.
Vì sao không có khả năng?
Có thể vạn nhất Thủy Dũng ra khỏi thành thụ thương. Sơ Tự Uyên nói đến đây, im bặt mà dừng.
Nàng biết lúc này không nên can thiệp quá nhiều Tiêu Vạn Bình, nhưng nàng vẫn là không nhịn được mở miệng.
Không vào Thâm Sơn, Thủy Dũng liền sẽ không có việc, chỉ cần ta cùng lão Bạch ra khỏi thành đông hai dặm, Thủy Dũng lập tức trở về liền có thể.
Tiêu Vạn Bình nói ra trong lòng kế hoạch.
Có thể thiên địa các tất nhiên sẽ tại Thâm Sơn mai phục, gặp Thủy Dũng không có đi, chẳng lẽ Mạc Sùng Hà sẽ không hoài nghi Thủy Dũng ra khỏi thành động cơ?
Sơ Tự Uyên thận trọng, lập tức phát hiện cử động lần này lỗ thủng.
Cái này đơn giản, ra đông thành, ta cùng lão Bạch sau khi xuống xe, ta sẽ để cho thân vệ lôi kéo Thủy Dũng đi về phía nam thành rừng cây đi trốn lên nửa canh giờ, lại trở về trong thành liền có thể.
Tiêu Vạn Bình đã sớm nghĩ kỹ tất cả cách đối phó.
Nghe nói như thế, Bạch Tiêu gật gật đầu.
"Ân, kế này có thể thực hiện, Mạc Sùng Hà gặp chúng ta ra Đông Thành, hắn tất nhiên sẽ thông chi Thiên Địa Các tại Đông Thành Thâm Sơn mai phục.
Mà Thiên Địa Các tông môn tại Bắc, dưới sự vội vàng, không có khả năng tại phía Nam rừng cây cũng bố trí mai phục."
"Là lý này."
Nói xong, Tiêu Vạn Bình đứng người lên.
"Trần Đạt Triệu Xuân,
đi trước tại.
Theo ta nói tới, lập tức làm việc."
"Là."
Sau đó, Tiêu Vạn Bình đem chính mình tùy thân quần áo, tất cả đều cởi.
Nhìn về phía Sơ Tự Hành tỷ đệ.
"Nha đầu, 10 ngày này, toàn bộ nhờ ngươi.
Gần 500 người bên trong, cũng chỉ có Sơ Tự Uyên tâm tư, là Tiêu Vạn Bình tín từng chiếm được.
Ngươi yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để cho Mạc Sùng Hà khám phá."
Sơ Tự Hành tiếp nhận quần áo, trinh trọng điểm một chút đầu.
Điện hạ yên tâm, ta nhất định nằm ở trên giường, cửa lớn không ra nhị môn không bước. Nhìn đám người một chút, Tiêu Vạn Bình hít sâu một hơi. Cần phải chống đỡ 10 ngày, chờ ta trở lại. Tất cả mọi người liền ổn quyền, vô thanh thắng hữu thanh. Sau đó, Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu đi vào Sơ Tự Uyên gian phòng. Mặc dù nàng không biết cái gì thuật dịch dung, nhưng đơn giản dùng bong bóng cá dính một chút sợi dâu lông tóc, vẫn là có thể. Mà Bạch Tiêu, một đường đi tới, đều là áo đen rửa mặt. Lúc này, lại lần nữa dính vào chính mình vừa ý dâu ria. Hai người đều là một thân tố y y, phương châm chính một cái hình tượng tương phản. Làm tốt đây hết thảy, hai người trốn vào chiếc kia xe lớn dưới đáy các tầng. Thủy Dũng bỏ vào, vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở đây. Trần Đạt cùng Triệu Xuân mang theo 20 cái thân vệ, đem xe đẩy ra quan dịch, chậm rãi hướng đông mà đi. Tựa hồ đạt được Mạc Sùng Hà thụ ý, quan dịch bên ngoài thủ vệ gặp xe lớn từ giữa đầu đi ra, chẳng quan tâm, thẳng thả đi. Nhưng trong đó một người cấp tốc rời đi đội ngũ, chạy hướng phủ nhà. Trong phòng ngủ, Mạc Sùng Hà một mặt căng cứng, hắn chính chờ đợi tin tức. Khởi bẩm thái thú, đầu kia linh xà do điện hạ thân vệ áp giải, đã ra khỏi quan dịch, hướng đông mà đi. Bá bỗng nhiên đứng lên, Mạc Sùng Hà thần sắc có chút hưng phấn. Rốt cuộc động, hướng đông. Bọn hắn muốn đi đông thành. Hẳn là, thị vệ kia bẩm báo nói, nhanh, nhanh chóng phái người đi thiên địa các một chuyến, nói cho bọn hắn, con rắn kia muốn đi phía đông sơn lâm ăn, có thể hay không giết nó, nhìn Tôn Lập Tiền thuận chính bọn hắn bản sự. Là, thị vệ kia muốn đi, Mạc Sùng Hà lại lần nữa đem hắn gọi về. Trở về, thị vệ kia một lần nữa nửa quỳ trên mặt đất, nói cho đông thành quân coi giữ, tượng trưng kiểm tra vừa xuống xe trước liền có thể đem bọn hắn thả ra thành đi. Minh bạch. Thị vệ sau khi rời đi, Mạc Sùng Hà khỏe miệng rắc một cô âm hiểm cười. Lưu Tô a Lưu Tô, đừng trách ta, ai bảo đòi mạng ngươi là thái tử, nếu là những người khác, ta tất nhiên là đứng tại ngươi đây bên này. Còn có, bắt người ta nương tay, ai trách ta đôi tay này chính là khống chế không nổi, cầm thiên địa cắt rất nhiều chỗ tốt đâu. Đáng chết, thật đáng chết. Trong miệng nói một mình, Mạc Sùng Hà còn đưa tay phải ra, hung hăng quạt hai lần bàn tay trái. Trên đường dài, một cô to lớn xe, hấp dẫn bách tính ánh mắt. Đây là xe chở tù sao? Ngươi gặp qua xe chở tù phong đến cực kỳ chặt chẽ sao? Cũng là, xe chở tù cũng không có lớn như vậy. Còn có 8 cái bánh xe gỗ. Nhìn xa luân này giấu, giống như bên trong giả bộ rất nặng đồ vật. Dân chúng vây xem chỉ trỏ, thấp giọng nghị luận. Trần Đạt Triệu Xuân sắc mặt không thay đổi, mang theo 20 người, chậm rãi đem xe đẩy tiếp tục tiến lên. Đi vào đông thành, thủ thành binh sĩ đem bọn hắn ngăn lại. Dừng lại. Trần Đạt cùng Triệu Xuân vung tay lên, tận lực để cho mình lộ ra mặt không đổi sắc. Nhìn mọi người một cái phục sức, cái kia thủ thành tướng lĩnh ánh mắt rơi vào chiếc kia trên xe lớn. Hắn chính là lần trước Tiêu Vạn Bình một đoàn người vào thành, bị đánh ba bàn tay cái kia thủ thành tướng lĩnh. Các ngươi là điện hạ người? Hắn tự nhiên nhận ra. Chính là. Không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ, Triệu Xuân ngắn gọn trả lời một câu. Chương 746 chướng nhãn pháp cách thành, chương 746 chướng nhãn pháp cách thành, thái thú có lệnh, gần đây tấn thủy thành giới nghiêm, mặc kệ là vào thành hay là ra khỏi thành xe cộ, đều được nghiêm tra, còn xin chư vị phối hợp. Cái kia thủ thành tướng lĩnh mặc dù dâng thái thú chi ý, muốn thả bọn hắn rời đi, nhưng trong lòng đối với chuyện lúc trước cuối cùng không cam lòng, hay là đem bọn hắn xa giá ngăn lại. A, Trần Đạt có chút bất mãn. Mặc thái thú không có cùng các ngươi bàn giao. Cái kia thủ thành tướng lĩnh nhìn trái phải mà nói hắn. Chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc, còn xin chư vị không nên làm khó. Triệu Xuân không kiên nhẫn bung tay lên. Nhanh kiểm tra, chậm trễ sự tình, điện hạ hỏi tội, thua thiệt là các ngươi thái thú. Câu nói này, hay là có lực sát thương. Thủ thành tướng lĩnh nghiêm sắc mặt, nuốt nước miếng một cái. Nhưng hắn hay là lấy dũng khí, phất tay chào hỏi hai cái binh sĩ, bỏ lên trên xa giá. Hai người leo lên đến buồng xe đỉnh chót, tham dò nhìn về phía gầm xe. Tê Thủy Dũng tựa hồ biết Tiêu Vạn Bình một đoàn người ý đồ, hướng cái kia hai cái binh sĩ phun ra lưới. Má ơi! Hai cái binh sĩ, bình một tiếng, từ buồng xe đỉnh chót trượt xuống, ngay cả bội đao đều rơi tại một bên. Đồ vô dụng! Tướng lĩnh kia đem hai người nắm chặt lên, đã hai lần. Thế nào? Hai cái binh sĩ bị dọa đến sắc mặt tái xanh, run rẩy trả lời. Hồi tướng quân nói, bên trong liền con rắn kia. Phất tay để bọn hắn lui ra, tướng lĩnh kia cắn răng một cái, tự mình bỏ lên. Hắn chép miệng một cái, hai tay chống tại trần xe biên giới, tham dò hướng gầm xe nhìn lại. Thủy Dũng đã phun lưới, có thể tướng lĩnh kia cố giả bộ trấn tĩnh, không nhìn tới nó. Ánh mắt chỉ ở gầm xe tìm kiếm, đang nhìn khắp mỗi một góc sau, cũng không có phát hiện có còn lại bất luận cái gì bí mật mang theo. Tướng lĩnh kia vừa rồi xuống xe. Chư vị, xin mời. Rốt cục, hắn tránh ra một con đường. Trần Đạt cùng Triệu Xuân nhìn nhau, phất tay để thân vệ tiếp tục đem xe đẩy trước tiến lên. Cho đến cửa thành đường hành lang, cái kia thủ thành tướng lĩnh tựa hồ ý thức được cái gì. Chờ chút. Hắn vung tay lên, mang theo chừng 30 cái binh sĩ đuổi theo. Trần Đạt trong lòng hai người siết chặt, Triệu Xuân thấp giọng nói một câu. Tỉnh táo. Tất cả tình huống, Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu trốn ở gầm xe cách tầng, tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Bạch Tiêu đã âm thầm tụ lực, tay phải sờ hướng trường kiếm. Tiêu Vạn Bình vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ mấy lần Bạch Tiêu cánh tay, ra hiệu hắn không nên vọng động. Còn có chuyện gì? Trần Đạt làm bộ không kiên nhẫn, hướng tướng lĩnh kia hỏi. Tướng lĩnh kia không nói, chỉ là cười lạnh. Sau đó, tay hắn cầm kiếm vỏ, tại xe dưới đáy phanh phanh gõ. Nghe được bên tai truyền đến tiếng vang, Tiêu Vạn Bình cũng không nhịn được trong lòng căng thẳng. Hẳn là bị nhìn ra đầu mối. Triệu Xuân tiến lên, mặt hiện lên vẻ giận dữ, nhẹ nhàng đẩy tướng lĩnh kia một thanh. Ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Tướng lĩnh kia cũng không tức giận, đột nhiên, hắn đem thân thể nằm rạp trên mặt đất, con mắt hướng gầm xe nhìn lại. Nguyên lai, tướng lĩnh này là ý thức được, cả chiếc xe còn có xe dưới đáy chưa từng điều tra. Thấy thế, Trần Đạt cùng Triệu Xuân thật to nhẹ nhàng thở ra. Khi nhìn đến gầm xe cũng không có chút nào dị thường đằng sau, tướng lĩnh kia ánh mắt lóe lên một tia không cam lòng, chỉ có thể tức giận đứng người lên. Trần Xuân cũng ra vẻ bất mãn. Ta nói ngươi người này, có phải hay không còn muốn chịu bàn tay, tại sao nhiều chuyện như vậy? Hai vị huynh đài, thật có lỗi. Tướng lĩnh kia chỉ có thể kiềm nén lửa giận, nói liên tục xin lỗi. Chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc thôi. Triệu Xuân cũng mở miệng nói ra, ngươi nếu không để cho chúng ta ra khỏi thành cũng được, ngươi mang theo mấy người, đi đánh chút giã thú trở về, chúng ta sẽ chờ ở đây. Nghe nói như thế, tướng lĩnh kia nhất thời một cái giật mình. Bọn hắn không ra khỏi thành, thế nhưng là sẽ hỏng mạc sùng hà sự tình. Quái này tội xuống tới, chính mình cái này quân chức cũng đừng hòng muốn. Không không không, hai vị xin mời, hai vị xin mời rốt cục, mọi người đẩy lấy xe, vượt qua cửa thành đường hành lang. Tướng lĩnh kia nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, lập tức phất tay chào hỏi một người. Đi, đi theo đám bọn hắn, biệt ly quá gần, có biến tùy thời báo cáo. Là. Xe lớn ra khỏi thành, tiếp tục hướng đi về phía đông tiến. Cho đến rời đi một dặm có hơn, Trần Đạt cùng Triệu Xuân gặp bốn bề đã không có gì người đi đường, thấp giọng nói ra. Điện hạ, đã rời đi một dặm. Bọn hắn thuê xe ngựa, tại hai dặm bên ngoài chờ đợi. Từ gầm xe chuyển đến Tiêu Vạn Bình thanh âm. Các ngươi nói chuyện về nói chuyện, nhưng đừng hạ thấp thân thể, bốn bề nhất định có mắt nhìn chằm chằm. Trần Đạt cùng Triệu Xuân liếc nhau, trong lòng nghiêm một chút. Tiêu Vạn Bình tiếp tục nói, các ngươi nghe, bốn bề có thể có bụi cỏ. Hai người không để lại dấu vết, hướng tả hữu quay đầu. Do xét một phen sau, Trần Đạt nhỏ giọng trả lời, điện hạ, hai bên đều có bụi cỏ. Một bên nào cỏ tương đối cao? Tiêu Vạn Bình hỏi lại. Bên phải. Ta cùng lão Bạch nằm xuống, khả năng che quất. Cỏ gần cao ba thước, không có vấn đề. Tốt, đem xe đẩy lên bụi cỏ chỗ dừng lại. Hai người theo lời, để thân vệ đem xe đẩy lên trên bụi cỏ, ngừng lại. Các ngươi nghe, làm bộ tọa hạ nghỉ ngơi, làm thành một vòng, lưng tựa xa luân, che kín xe lớn dưới đáy. Nghe vậy, Trần Đạt cùng Triệu Xuân hướng đám người nhìn thoáng qua. Tọa hạ nghỉ ngơi. Những người còn lại hiểu ý, nhao nhao dựa lưng vào xa luân bên cạnh tọa hạ, phòng ngừa gầm xe động tĩnh bại lộ đối với người khác trong tầm mắt. Lão Bạch, động thủ, chấn vỡ gầm xe tấm ván gỗ. Bạch Tiêu không nói hai lời, hai tay vận kình phát lực, chấn vỡ gầm xe dưới tấm ván gỗ. Giang giác một đạo rất nhỏ tấm ván gỗ tiếng vỡ vụt lên, hai người nằm rơi xuống tại trong bụi cỏ. Cũng may phía dưới có bụi cỏ đệm lên, thanh âm không lớn, hơi cách khá xa một chút, căn bản là không có cách nghe thấy. Thủy Dũng ra ngoài lắc lư một vòng liền trở lại. Tiêu Vạn Bình lại lần nữa hạ lệnh. Nghe nói như thế, Thủy Dũng lập tức từ trong xe bỏ lên, chui vào bụi cỏ. Theo đuôi bọn hắn hai cái binh sĩ, lúc này đóng vai thành dân chúng tầm thường, đầu đội mũ rộng đành, từ bọn hắn bên cạnh đi qua. Mắt thấy cách khá xa một người nói ra, bọn hắn choáng váng không thành, đây chỉ là cao một chút cỏ, nào có cái gì dã thú thở con rắn kia ăn. Đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta một mực nhìn chằm chằm. Hai người coi là bọn hắn đem xe dừng lại, là muốn cho Thủy Dũng tiến đuổi cỏ kiếm ăn. Sau đó, bọn hắn hướng phía trước đi một đoạn, làm bộ cũng tại ven đường nghỉ khế, tại cách Trần Đạt một đoàn người không đến 40 chỗ chỗ, ngồi xuống. Qua ước chừng một khắc đồng hồ, Thủy Dũng lúc này mới chậm rãi từ trong đuổi cỏ trở về, một lần nữa bỏ vào gầm xe. Xem ra nơi này không có cái gì dã thú, đi, chúng ta chuyển sang nơi khác, hầu hạ cái này tổ tông. Trần Đạt cố ý đem thanh âm nói đến rất lớn. Ta nghe nói dã thú tụ tập ở phía Nam Sơn Lâm, không bằng đi nơi đó. Đi, đi thôi. Nói xong, một đoàn người đem xe cộ lần nữa đẩy cách, hướng phía nam mà đi. Nghe được hai người đối thoại, cái kia hai cái giám thị binh sĩ biến sắc. Không tốt, bọn hắn không đi phía đông sơn lâm, mau trở về nói cho đại nhân. Xe cộ sau khi rời đi, hai cái binh sĩ nghe được đối phương muốn cải biến lộ tuyến, sao có thể nghĩ đến bụi cỏ dưới có dị thường, một mạch chạy trở về trong thành. Mà Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu, chờ bọn hắn sau khi rời đi, lập tức xoay người ngồi dậy, dọc theo con đạo, thẳng hướng về phía trước đi. Lại đi một dặm gặp một cái tiểu nhị lôi kéo hai kéo xe ngựa, ngay tại ven đường chờ đợi. Miệng hắn ngậm cỏ đuôi chó, tựa hồ chờ đến có chút nóng lòng. Chương 747 mất cả trí lẫn trải, chương 747 mất cả trí lẫn trải nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn, Tiêu Vạn Bình trực tiếp mở lời. Ta chính là Vạn lão gia, xe ngựa là chúng ta thuê đây là 100 lượng, ngươi cầm lấy đi, cái này hai chiếc xe chúng ta mua. Một 100 lượng. Tiểu nhị kia còn không biết cho nên, cầm tiền bạc nhìn thoáng qua. Đi thôi. Bạch Tiêu phất tay đem hắn đuổi đi. Là, vâng 100 lượng, đủ để mua xuống 4-5 chiếc ngang nhau xe ngựa. Tiểu nhị này trở lại đại lý xe, còn có thể kiếm lời chút trên giá, cớ sao mà không làm. Hắn bưng lấy tiền bạc, hưng phấn rời đi, phá hủy xe ngựa. Tiêu Vạn Bình nói một câu, Bạch Tiêu lập tức đem hai con ngựa từ trong xa giá giải xuống dưới. Làm phong quá mức dễ thấy, hắn đem hai chiếc xe giá kéo vào một bên trong núi rừng giấu đi. Đi. Hai người cưỡi lên ngựa, dọc theo quan đạo mau chóng bay đi. Được không đến 5 dặm đường, bọn hắn nhìn thấy trên quan đạo đột nhiên xuất hiện một nhóm người. Bạch Tiêu nhãn lực tự nhiên so Tiêu Vạn Bình tốt, một chút liền nhận ra những người này. Điện hạ, là thiên địa các người. Bọn hắn siết dừng ngựa, ngừng chân nguyên địa, từ xa nhìn lại. Thiên địa các một nhóm người, cấp tốc do bên trái sơn lâm, xuyên qua quan đạo, dọc theo phía bên phải rừng cây buôn tập mà đi. Thấy thế, Tiêu Vạn Bình mỉm cười. Cái này Mạc Sùng Hà động tác rất nhanh, chắc hẳn đã cáo chi thiên địa các, Thủy Dũng tại nam không tại đông, bọn hắn đây là muốn đi săn giết à. Nói đến đây, Tiêu Vạn Bình không khỏi trở về nhìn thoáng qua, sắc mặt hơi có lo lắng. Điện hạ, không cần lo lắng, lấy Thủy Dũng bản sự, không ai có thể làm sao được nó. Ta không phải lo lắng Thủy Dũng, ta là lo lắng Trần Đạt cùng Triệu Xuân, còn có cái kia 20 cái thân vệ, thiên địa này các tốc độ, viễn siêu ta tưởng tượng, hy vọng bọn họ rút lui phải kịp thời. Bọn hắn thời gian ước định là để Trần Đạt cùng Triệu Xuân mang theo Thủy Dũng đi phía nam rừng cây, nghỉ ngơi nửa canh giờ, lại về Tấn Thủy Thành. Nhưng bây giờ, Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu vừa đi không đến thời gian cạn chén trà, liền gặp thiên địa các người chuyển di trận địa mai phục. Ý theo tốc độ này, Trần Đạt cùng Triệu Xuân rất có thể không rút lui kịp. Trên quan đạo bóng người chớp động, cắt đứt con đường. Cho nên tại người đi đường chỉ có thể ngừng chân chờ đợi. Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu không có khả năng bại lộ hành tung, cũng chỉ có thể dừng lại mã, ngừng chân quan sát. Lão Bạch, có hay không biện pháp, không lộ mặt, nhưng lại có thể chỉ hoãn bọn hắn hành động. Nghe vậy, Bạch Tiêu nhìn thoáng qua phía bên phải sơn lâm, gặp núi cao chỗ, tựa hồ nấn ná lấy một tảng đá lớn, đối diện sơn lâm. Điện hạ, Bạch Tiêu trong lòng có ý nghĩ, nhưng lại sợ đem Tiêu Vạn Bình một người ném, sẽ có nguy hiểm. Lập tức ý thức được Bạch Tiêu ý nghĩ, Tiêu Vạn Bình vung tay lên. Ngươi cứ việc đi, giờ phút này không ai biết thân phận của ta, không có việc gì. Vậy ngươi cũng đừng đi loạn, ta đi một chút liền về. Đi thôi. Bạch Tiêu tung người xuống ngựa, đem dây cương giao cho Tiêu Vạn Bình. Sau đó chợt lách người, tiến vào sơn lâm. Tiêu Vạn Bình đem mã dắt đến cạnh quan đạo chờ đợi. Dựng trán nhìn lại, gặp Bạch Tiêu thân hình nhận vào sơn lâm, sau đó người nhẹ như yến, chân đạp núi đá, một lát sau liền lên tới chỗ cao. Hai cước đứng nghiêm, Bạch Tiêu nhìn thoáng qua trước mắt cự thạch. Cao tới 3-4 trượng, rộng cũng có 3 trượng dư. Sau đó, hắn lại dò xét một chút trong núi rừng, quả nhiên thấy thiên địa các người, lít nha lít nhít, đang từ cự thạch dưới đáy trải qua. Trời vong các ngươi. Bạch Tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng. Sau đó đem trường kiếm cắm vào bên hông, hai tay vận khởi nội kình. Lên. Hắn tuy là tam phẩm cao thủ, nhưng giơ lên khối cự thạch này, vẫn còn có chút độ khó. Không biết Triệu Thập Tam cái thằng kia có thể hay không dơ lên. Giờ phút này, Bạch Tiêu trong lòng hiện lên đạo suy nghĩ này. Dơ lên không được, nhưng thôi động, hắn hay là làm được. Gặp cự thạch kia tại Bạch Tiêu cự lực thôi thúc dưới, hướng phía trước rời 2-3 thước. Cắn răng một cái, Bạch Tiêu lại lần nữa dùng lực, trên mặt gân xanh đã bạo khởi. Cự thạch tại hắn thôi thúc dưới, rốt cục cầm ầm lăn xuống dốc núi. Doanh Tiêu Vạn Bình chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, dưới chân đại địa chấn động. Ô ô ô liên đối hai con ngựa đều bị dọa đến cất vó tê mình. Bất ngờ không đề phòng, Tiêu Vạn Bình kém chút không có giữ chặt dây cương. Ách a a sau một khắc, Tiêu Vạn Bình rõ ràng nghe thấy trong rừng truyền đến vài tiếng kêu rên. Mà Bạch Tiêu cấp tốc từ dốc núi chỗ trở về, đi vào Tiêu Vạn Bình bên người. "Lão Bạch, ngươi tốt đại khí lực. Cái này khẽ kéo, có lẽ có thể làm cho thiên địa các dừng lại chốc lát." "Ân, một lát liền đầy đủ. Đi thôi." Lúc này, thiên địa các người đều đã tiến vào sơn lâm, quan đạo lần nữa khôi phục thông suốt. Hai người hai mã, dùng ngựa dơ roi, thẳng rời đi. Ẩn xuống thân phận, ve sầu thoát xác, trên đường đi không còn có đạo trích quấy rầy. Tiêu Vạn Bình dùng ngựa dơ roi, điên cuồng hướng Đế Đô tiến đến. Hắn thời gian không nhiều, nhưng dù sao cũng là hai thất dân nuôi mã, cương lực kém xa chiến mã. Hai người sợ đem ngựa chạy chết, đi được 30-40 dặm, chỉ có thể dừng lại để mã nghỉ ngơi. Bọn hắn đi đường đồng thời, thiên địa các phó các chủ Tôn Lập mang theo tiền thuận, lần nữa bí mật đi tới phủ nhà. "Chớ Thái thú, ngươi không phải nói, đầu kia xuất sinh muốn đi Đông Thành ăn sao? Như thế nào đột nhiên quay lại phía nam?" "Ta làm sao biết?" Mạc Sùng Hà lúc này một mặt đắng chát, liên tục vỗ tay. "Người của ta, rõ ràng đi theo đám bọn hắn ra Đông Thành, ai biết bọn hắn đột nhiên đi phía nam?" "Còn có." Tiền thuận trong mắt tràn ngập tức giận. "Người của chúng ta trải qua sơn lâm lúc, đột nhiên bị một khối lăn xuống cự thạch đập trúng, chừng hơn 10 người bị nện chết, đây cũng là chuyện gì xảy ra?" "Hai người bọn hắn mang theo băng chúng, không chỉ có không có chặn lại được Thủy Dũng, ngược lại tử thương hơn 100 người." Tự nhiên là tức giận đầy ngập. Bọn hắn đem những này chịu tội, tất cả đều trách tại Mạc Sùng Hà trên thân. Thấy vậy, Mạc Sùng Hà cũng tới khí. "Làm sao thiên tai này nhân họa còn trách đến bản quan trên đầu?" Tiên Thuận có chút mất lý trí, giận lên bàn. "Nếu không phải ngươi tin tức có sai, chúng ta cũng không trở thành luống cuống tay chân, bị thương vô số huynh đệ." Mạc Sùng Hà khí cực mà cười. "Các ngươi đơn giản không thể nói lý." Hắn hừ lạnh một tiếng, hơi buông tay, quay đầu không nói. Muốn hạ lệnh trục khách nhưng lại không dám, dù sao cầm người ta. Mấu chốt là thiên địa các phía sau là thái tử. Ba người xấu hổ ngồi đối diện, nửa ngày không nói. Thật lâu, Tôn Lập đánh cái giảng hòa. "Tốt, việc này như vậy bỏ qua, chỉ cần Lưu Tô còn tại trong thành, chúng ta liền còn có cơ hội. Đây mới là các ngươi lợi nên nói." Mạc Sùng Hà liên tục chụp lấy bàn. Tôn Lập nhất hít mắt, sau đó nói ra, "Chớ Thái thú, cái này đều qua 5-6 ngày người cảm thấy Lưu Tô lúc nào sẽ khởi hành." "Ai?" Nghe nói như thế, Mạc Sùng Hà trùng điệp thở dài. "Lúc đầu ta đã tìm tới Hoàn Mỹ lấy cớ, Lưu Tô không thể không khởi hành, ai biết Mạc Sùng Hà không ngừng lắc đầu, muốn nói lại thôi." "Hoàn Mỹ lấy cớ?" Tôn Lập có chút khó hiểu. "Vậy hạ bị bệnh." Mạc Sùng Hà ngẩng đầu vô lực trả lời một câu. Thế hai người hít vào một hơi. "Vậy hạ bị bệnh, cái này Lưu Tô vậy mà không đội mà trở về Đế Đô. Hắn đây là muốn chết ta." Tôn Lập càng thêm không hiểu. Mạc Sùng Hà liên tục vỗ tay, vẻ mặt cầu xin. "Nói thì nói thế, khả xảo chính là, cái này Lưu Tô cũng bị bệnh." "Cái gì? Lưu Tô cũng bị bệnh?" Tiên Thuận trừng lớn hai mắt, khó có thể tin. "Làm sao bệnh?" Tôn Lập trong mắt lướt qua một tia ý vị sâu xa. "Theo như hắn nói, lạc lội đường xa, tăng thêm ấm lạnh giao thế, nga bệnh, khỏi hẳn chí ít cần 10 ngày." "10 ngày? Vậy cũng quá lâu." Tiên Thuận tốt ra. Tôn Lập trong mày, trong mắt hàn mang lóe lên, nhưng ta thế nào cảm giác, vấn đề này có chút quá mức đúng dịp. Chương 748 thăm dò không có kết quả, 1, chương 748 thăm dò không có kết quả, 1, trùng hợp. "Nói thế nào?" Mạc Sùng Hà người trong cuộc, hiển nhiên không có ý thức được sự tình kỳ bạc. Mạc thái thủ, ngươi suy nghĩ một chút, vậy hạ bị bệnh, Lưu Tô Lý ứng khởi hành, như thế nào trùng hợp như vậy, vào lúc này cũng bị bệnh. Nghe nói như thế, Mạc Sùng Hà dọa đến một cái giật mình. Ngươi nói là, hắn biết chúng ta ý đồ, cố ý giả bệnh không rời đi. Tôi là người, Tiền Thuận cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Cái này Lưu Tô, nghe nói luôn luôn tham tài cẩn thận, không có khả năng thông minh như vậy a. Như hắn có thể xem thấu chúng ta ý đồ, thậm chí ngay cả bản thái thu tâm tư đều nắm, vậy người này, không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Nói đến đây, Mạc Sùng Hà phía sau lưng toát ra một thân mồ hôi lạnh. Phanh Tôn Lập đột nhiên từ trên ghế đứng lên, trong mắt tinh quang đại thịnh. Không đối, cái này không đúng, ngươi làm gì, nhất kinh nhất xạ dọa chết người. Mạc Sùng Hà vỗ ngực. Tiền Thuận cũng đi theo hỏi, Tôn các chủ, ngươi nói chỗ nào không đối. Sáng nay, xe của bọn hắn, ra khỏi thành. Mạc Sùng Hà lắc đầu khinh thường cười một tiếng, ta coi ngươi nói cái gì, nguyên lai là chuyện này, xe kia ngươi cũng biết, chứa đầu kia xuất sinh, có cái gì ngạc nhiên. Thủ thành binh sĩ có thể có cẩn thận kiểm tra. Tôn Lập hỏi lại. Đương nhiên là có. Mạc Sùng Hà lập tức trở về nói trong xe, gầm xe đều kiểm tra không có bất kỳ dị thường gì. Nghe nói như thế, Tôn Lập cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn tiếng nói nhất chuyển. Nhưng ta vẫn là không yên lòng, dạng này, Mạc thái thủ, ngươi lập tức lấy thăm bệnh làm lý do, đi quan dịch một chuyến, nhìn xem Lưu Tô còn ở đó hay không. Cái này làm sao, cái này đều không được. Cái kia Lưu Tô đối với ta có chút phiền chán, đã mệnh lệnh rõ ràng, không có việc gì đừng đi quấy rầy hắn. Tôn Lập lại nói chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, hắn cố ý công bố bị bệnh, muốn 10 ngày mới có thể khỏi hẳn, đây là có khác ý đồ sao? Ngươi có ý tứ gì? Mạc Sùng Hà mang theo mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Đừng nói nhiều như vậy, ngươi nhanh đi quan dịch một chuyến, bất kể như thế nào, nhất định muốn gặp đến Lưu Tô bản nhân. Tốt, ta biết. Giờ này khắc này, Mạc Sùng Hà cũng không lo được cái gì quá thủ thân phận. Hắn lập tức đứng lên, mang theo mấy cái tâm phúc, ra phủ nhà, thẳng đến quan dịch mà đi. Chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ, Mạc Sùng Hà đã đến. Gặp bốn phía vẫn như cũ thủ vệ trung điệp, hắn lập tức hỏi, có thể thấy được qua điện hạ xuất quan dịch. Bẩm đại nhân nói, trừ đầu cự mãng kia, cùng hộ tống hắn thân vệ bên ngoài, không có bất kỳ người nào rời đi quan dịch. Lúc rời đi, bọn hắn có bao nhiêu cá nhân? 22 người. Thủ vệ trải qua thái thú phân phó, nhớ kỹ người rời đi số cùng tướng mạo. Trở về đâu? Cũng là 22 người, không nhiều không ít, mà lại đều là những người kia, cũng không có khuôn mặt xa lạ. Ân. Gật gật đầu, Mạc Sùng Hà đấy lòng đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Thủ vệ nói, ít nhất nói rõ Lưu Tô không có xen lẫn trong nhóm người này ra khỏi thành. Sau đó, hắn thẳng đi vào quan dịch. Hắn liếc qua chiếc kia xe lớn, vẫn như cũ dừng lại trong sân ở giữa, ngẫu nhiên có thể nghe thấy vài tiếng tê tê thổ tín âm thanh. Nhưng hắn lại không đi xem gầm xe. Mạc Sùng Hà hướng chiếc xe kia xỉ vả vài câu. Đương nhiên là ở trong lòng. Ngay sau đó trực tiếp hướng Tiêu Vạn Bình phòng ngủ đi đến. Ven đường, hắn cẩn thận đếm một chút các nơi thân vệ số lượng. Phát hiện cùng lúc trước giống nhau như lúc, cũng không quy mô lớn giảm bớt. Đấy lòng lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Lưu Tô coi như vàng trao lẫn lộn ra khỏi thành, không có khả năng không mang theo thân vệ. Hắn ở trong lòng nói với chính mình. Còn chưa tới đạt Tiêu Vạn Bình phòng ngủ, Mạc Sùng Hà đã ngửi thấy một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Chương 748 thăm dò không có kết quả, 2, chương 748 thăm dò không có kết quả, 2, hắn nắm lỗ mũi, hơi nhướng mày. Coi là thật bị bệnh. Nói thầm trong lòng, dưới chân lại là không ngừng, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tuần tra thân vệ do Trần Đạt cùng Triệu Xuân xuất lĩnh. Gặp Mạc Sùng Hà đến, hai người lập tức tiến lên, chắp tay ôm quyền. Mạc thái thủ, người tại sao lại tới? Hại, sáng nay điện hạ không phải thân thể bệnh nhẹ, hạ quan lo lắng đến cực điểm, cố ý sai người mang theo một số người tham gia đến cho điện hạ bồi bổ. Nói xong, mạng hắn thủ hạ mở ra hộp gấm, gặp bên trong nằm một đầu dài không xuống một thước cự sâm. Coi bộ dáng, giá trị liên thành từ không cần phải nói. Triệu Xuân cũng không khách khí, trực tiếp tiếp nhận. Ti chức thay điện hạ cảm ơn thái thú, đợi điện hạ tỉnh lại, ta liền cáo chi. Làm phiền tiểu ca, làm phiền tiểu ca. Mạc Sùng Hà gật đầu cười, đầu lại không ngừng hướng trong phòng ngủ nhìn. Mạc thái thủ, còn có việc. Trần Đạt nghiêng đầu hỏi, không biết điện hạ bệnh thể như thế nào. Hạ quan quả thực lo lắng, muốn đi vào thăm viếng một hai. Sơ cô đừng nói, điện hạ bệnh tình, không có khả năng thấy gió, ai cũng không có khả năng thăm viếng. Có đúng không? Mạc Sùng Hà cười ha ha, hiển nhiên là có chút không tin. Chỉ là hạ quan thân là Tấn Thủy Thành thái thú, như điện hạ ở chỗ này có cái bẩm nhất, hạ quan đảm đường không nổi, hay là để ta vào xem một chút đi. Nói xong, hắn cũng không đợi Trần Đạt cùng Triệu Xuân đồng ý, trực tiếp đi hướng phòng ngủ bậc thang. Mạc đại nhân không thể, điện hạ không có khả năng hòng gió, vạn nhất bệnh tình chuyển biến xấu, ngươi càng thêm đảm đường không nổi. Nói vậy, Mạc Sùng Hà thẳng tắp thân thể, thông suốt ra ngoài. Ngươi nhìn gió này cùng nhật lệ, ở đâu ra phong? Trần Đạt cùng Triệu Xuân nhìn thoáng qua xung quanh, xác thực không có phong. Chỉ là cái này sơ cô nương phân phó, không có khả năng tùy ý mở cửa, xin mời thái thú đại nhân chớ có khó xử tại hạ. Trần Đạt thanh âm trở nên có chút ấm lãnh. Tê trong miệng hít vào một hơi, Mạc Sùng Hà cao mày nhìn về phía hai người. Ta nói ngươi 200 phương ngàn kế cản trở, chẳng lẽ là điện hạ đã xảy ra chuyện gì phải không? Đương nhiên không có. Triệu Xuân lập tức trở về đạo. Vậy liền để bản quan đi vào thăm viếng một chút, ta cam đoan, tuyệt không phát ra bất kỳ thanh âm, sẽ không quấy đến điện hạ nghỉ ngơi. Cái này Trần Đạt vẫn còn do dự. Mạc Sùng Hà cười lạnh một tiếng, chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Chẳng lẽ điện hạ không ở chính giữa đầu? Triệu Xuân lập tức đáp lời, điện hạ từ buổi chiều bệnh tình cấp tốc tiến triển, một mực nằm ở trên giường nghỉ ngơi, như thế nào không ở chính giữa đầu? Đi, vậy ta vào xem. Ngươi không thể vào. hai người lại lần nữa đem hắn ngăn lại. Thấy vậy, Mạc Sùng Hà lòng nghi ngờ càng sâu. Hắn vừa muốn lên tiếng, lại nghe thấy cửa phòng cờ cờ ý tờ tê tê lệch ra một tiếng, mở ra một cái khe hở. Mạc thái thủ không phải ngoại nhân, nếu hắn quan tâm điện hạ bệnh tình, liền để hắn vào đi. Nói chuyện tự nhiên là Sơ Tự Uyên. Lúc này, trên mặt nàng mang theo một đầu khăn lụa, bưng kín miệng mũi. Nghe vậy, Mạc Sùng Hà đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhìn Trần Đạt cùng Triệu Xuân hai người một chút, cất bước vượt qua bọn hắn. "Sơ cô nương." Mạc Sùng Hà vừa chắc tay, có ánh mắt người cũng nhìn ra được, Sơ Tự Uyên tại trong chi đội ngũ này địa vị. Mạc Sùng Hà ti không chút nào dám tiêu căng. "Ngươi muốn thăm viếng điện hạ, thân là Tấn Thủy Thành thái thú, lại là đại lương triều thần, lẽ ra quan tâm điện hạ bệnh tình. Ngươi không hối hận?" Mạc Sùng Hà sững sờ, liên tục cười nói, cái này có thể có cái gì hối hận, hạ quan chỉ sợ không có chiếu cố tốt điện hạ, đây mới là hối hận nhất sự tình. Đi, vậy ngươi vào đi. Sơ Tự Uyên nhẹ tay đem cửa phòng mở ra một chút, để Mạc Sùng Hà đi vào. Chương 749 tạm thời ổn định, 1, chương 749 tạm thời ổn định, 1, gặp Sơ Tự Uyên vậy mà thả chính mình đi vào, Mạc Sùng Hà lòng nghi ngờ càng sâu. Hắn nhất thời không mò ra Tôn Lập phỏng đoán, đến cùng là đúng hay sai. Từ bắt đầu tiến quan dịch, hắn cũng không phát hiện dị thường. Nhưng Trần Đạt Triệu Xuân hai người, chết sống không để cho hắn vào nhà, Mạc Sùng Hà lại bắt đầu hoài nghi. Nhưng Sơ Tự Uyên vậy mà ngắn ngủi hai câu nói, liền để hắn vào nhà, cái này khiến Mạc Sùng Hà nhất thời đoán không ra. Khu cụ Mạc Sùng Hà hai chân còn chưa bước vào trong phòng, cũng đã nghe được tiếng ho khan. Thanh âm khàn giọng, phản phất giống như bị đàm kẹp lại bình thường. Nện bước chân đi vào trong nhà, Mạc Sùng Hà dò xét cái đầu, trông thấy trên giường một người thân mang lưu tô quần áo, đầu trong chiều đầu, đưa lưng về phía hắn nằm yên lấy. "Điện hạ đây là?" Trong miệng hắn hỏi, liền muốn tiến lên thăm viếng. "Điện hạ sợ là mắc bệnh thương hàn." "Cái gì?" Nghe được bệnh thương hàn hai chữ, Mạc Sùng Hà lập tức ngừng hai chân, run run rẩy rẩy lui lại mấy bước. "Bệnh thương hàn, tức hiện tại virus cảm mạo. Nhưng ở cổ đại, chữa bệnh trình độ có hạn, bệnh thương hàn cùng ôn dịch, bệnh sốt rét, ho lao, hoa loạn tịnh sừng ngũ đại trọng chứng, tỷ lệ tử vong cực cao. Lại bệnh thương hàn truyền nhiễm tính cực mạnh." Mạc Sùng Hà sắc mặt đại biến, lập tức bịt lại miệng mũi. "Cô đương, ngươi xác định điện hạ hoạn không phải phong hàn, mà là bệnh thương hàn. Phong hàn triệu chứng cùng bệnh thương hàn cùng loại, nhưng phong hàn là phổ thông cảm mạo, có thể chữa trị, lại không có truyền nhiễm tính. Ngươi nói ta vì sao mang theo mạng che mặt?" Sơ Tự Uyên trong miệng chỉ là nhàn nhạt về lấy, trong tay lại không ngừng điều lấy chén thuốc. Một đôi mắt căn bản không nhìn tới Mạc Sùng Hà, tựa hồ không hề để tâm hắn phải chăng muốn đi bên giường thăm viếng. Đem miệng mũi che đến cực kỳ chặt chẽ, Mạc Sùng Hà từ giữa kẽ tay phát ra âm thanh. Cái kia điện hạ còn có thể cứu sao? Có ta ở đây, Nam Thành có thể còn sống sót, người khác tới trị, hữu tử nhất sinh." Sơ Tự Uyên ngữ khí vẫn không có mảy may chập trùng. Câu nói này, tự nhiên là phòng ngừa Mạc Sùng Hà mang khác đại phu đến chuẩn bị. Cô nương kia cực kỳ chiếu cố điện hạ, hạ quan cáo tử, cáo tử." Nói xong, Mạc Sùng Hà vội vàng muốn rút khỏi gian phòng. "Chờ chút." Sơ Tự Uyên gọi hắn lại. "Ngươi không phải tâm hệ điện hạ bệnh tình, tại sao ngay cả hắn mặt cũng không thấy, liền sốt ruột rời đi?" Sơ Tự Uyên lạnh lùng hỏi ngược một câu. "Không, cô nương Mạc Sùng Hà đã đến cửa ra bảo, nếu điện hạ bệnh nặng, ta sẽ không quấy rầy hạ quan cáo tử." Nói, hắn chạy như một làn khói ra khỏi gian phòng. Đi tới cửa, Mạc Sùng Hà không ngừng nuốt quần áo trên người, một mặt đăm chát. "Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ, tuyệt đối đừng nhiễm lên bệnh thương hàn." Hắn nhắm mắt lại, hướng trời cao cầu nguyện, khóc không ra nước mắt. "Mạc thái thú, ngươi nói cái gì đó?" Trần Đạt cười tiến lên đón. "Không có không có gì." Nhìn thấy điện hạ rồi, Triệu Xuân cũng cười trả lời. "Thấy là gặp được." Mạc Sùng Hà mặt ủ mày chau, dạng như vậy, phản phất giống như ăn hoàng liên bình thường. Thấy thế, Trần Đạt cười vỗ Mạc Sùng Hà phía sau lưng. "Mạc đại nhân, sơ cô nương thế nhưng là nhắc nhở ngươi đi vào đường hối hận, không nghĩ tới ngươi là thật dụng à." Mạc Sùng Hà muốn khóc. "Tiểu ca nhanh đừng nói cười, ta hiện tại cuối cùng biết, các ngươi không để cho ta đi vào nguyên nhân." Triệu Xuân cũng dựng lấy Mạc Sùng Hà bả bay. "Ti trước hiện tại cuối cùng biết, Mạc thái thú đối với điện hạ quan tâm chi tình, giống như nước sông cuồn cuộn, đợi điện hạ tỉnh lại, ta nhất định sẽ nói cho hắn biết." "À, ha ha." Mạc Sùng Hà ngoài cười nhưng trong không cười, nhanh chóng hướng phía trước đi hai bước, thoát khỏi tay của hai người. "Hai vị huynh đệ, không có việc gì, ta về trước đi, như điện hạ có gì cần, xin mời trước tiên phái người đến phủ nha cáo chi ta." Chương 749 tạm thời ổn định 2, chương 749 tạm thời ổn định 2, Mạc thái thú xin cứ tự nhiên. Mạc Sùng Hà quay người rời đi, vừa đi mấy bước, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên con mắt một tấm, lại lần nữa quay đầu. "Đúng rồi, lúc trước nhìn thấy điện hạ bên người có một áo đen nam tử, còn có cong lên cung thiếu niên, tại sao hôm nay không thấy?" Trần Đạt cùng Triệu Xuân tâm trung siết chặt. Gia hỏa này, đều như vậy còn có thể nghĩ đến việc này. "Ê, không phải tại cái kia." Triệu Xuân đưa tay, chỉ hướng nóc nhà. Mạc Sùng Hà dựng trán nhìn lại, gặp Bạch Tiêu cùng Sơ Tự Hành một người đứng tại nóc nhà, một người con cung ngồi. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, hắn cũng không phải là thấy rất rõ ràng. La Đội nói, hiện tại điện hạ bị bệnh, thích khách như võ công cao cường, rất có thể từ nóc nhà ám sát, cho nên ra lệnh cho hai người trông coi. "A, rất tốt, rất tốt." Nói xong, Mạc Sùng Hà không nói thêm lời, ôm một quyền, lập tức rời đi. Đi vào tiền môn, hắn lại gặp phải tuần tra La Thành. Hai người khách sáo một phen, Mạc Sùng Hà rốt cục rời đi. Đến tận đây, tất cả mọi người gặp, Mạc Sùng Hà trong lòng lại không lo nghĩ. Nóc nhà Bạch Tiêu cùng Sơ Tự Hành, tự nhiên là thân vệ trô đóng vai. Tiêu Vạn Bình biết, Bạch Tiêu cùng Sơ Tự Hành, Mạc Sùng Hà tất nhiên khắc sâu ấn tượng. Thiếu đi hai người, hắn nhất định sinh nghi. nhưng 480 cái thân vệ, hắn không có khả năng từng cái nhớ toàn. Bởi vậy từ thân vệ bên trong, lấy ra hai người cùng Bạch Tiêu cùng sơ tự hành thân hình tương phản người, mượn ánh mặt trời chiếu sáng, xuất hiện tại nóc nhà. Mạc Sùng Hà căn bản là không có cách phân biệt. Trở lại phủ nha sau, hắn trước tiên đem quần áo trên người toàn bộ thay đổi, thiêu hủy. Cũng tìm tới trong thành đại phu, lại là bắt mạch lại là kê đơn thuốc, phòng ngừa mình bị truyền nhiễm. Làm xong đây hết thảy, hắn vừa rồi triệu kiến Tôn Lập cùng Tiền Thuận. Mạc đại nhân, thế nào? Có thể có nhìn thấy Lưu Tô? Hừ, bản quan kém chút bị các ngươi hại chết. Mạc Sùng Hà hừ lạnh một tiếng. Cái này nói thế nào? Tôn Lập bất minh cho nên. Mạc Sùng Hà quan tướng dịch một chuyện, đều cáo chi. Lưu Tô mắc bệnh thương hàn. Hai người rất là ngoài ý muốn. Lường hai người một cái, Mạc Sùng Hà có chút ít tức giận trả lời, đối với, mà lại ta gặp được tất cả thân vệ, ngay cả mấy cái kia thiếp thân thị vệ ta cũng nhìn được, Lưu Tô không có khả năng một thân một mình rời đi, các ngươi không cần nghi thần nghi quỷ. Nghe nói như thế, Tôn Lập hơi nhướng mày. Chẳng lẽ ta thật đoán sai? Ngươi còn có thể đoán đúng phải không? Mạc Sùng Hà liếc mắt. Đi, hắn hiện tại mắc bệnh thương hàn, cũng coi như chuyện tốt, như Lưu Tô một mệnh ô hô, bản quan liền thả các ngươi vào thành, tập kích quan địch, như hắn may mắn khỏi hẳn, cũng sẽ vội vã khởi hành, về đế đô thăm viếng bệ hạ. Tóm lại, các ngươi chờ ta tin tức chính là. Tôn Lập cùng Tiền Thuận liếc nhau, cũng chỉ đành như vậy. Hai người thở dài, rời đi phủ nha. Ve sầu thoát sắc sau, Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu một đường tiến lên, thuận lợi đến Kỳ Lạ. Mặc dù một nắng hai sương, nhưng cũng may hai ngày rưỡi sau, bọn hắn cuối cùng chạy tới đế đô. Trước mắt, tường thành cao vút trong mây, trên cửa thành tiếp vàng chữ lớn viết bị thả. Đám người tới lui, qua lại đế đô tây thành. Cửa thành đã bày biện vô số bán hàng rong, càng có quán trà tiểu quán tiệm ăn, một bộ vui vẻ phồn vinh. Chợt có xe ngựa nhanh như tên bắn mà vượt qua, nhìn dạng như vậy, nhất định là quan lại quyền quý. Hai người chọn lấy một chỗ quán trà tọa hạ, muốn một bình trà. Nhìn thoáng qua thành phòng, gặp cái kia thủ thành binh sĩ đối với vào thành người, đều muốn thẩm tra đối chiếu thân phận văn điệp, Bạch Tiêu nhíu mày lại. Điện hạ, cái này tiến đế đô, đều được kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận, chúng ta như thế nào vào thành? Thân phận văn điệp, bọn hắn là có chỉ là tại nhìn thấy lương đế trước đó, không có khả năng bại lộ, nếu không Mạc Sùng Hà một biết Lưu Tô đến tin tức của đế đô sau, lưu tại Tấn Thủy thành người liền nguy hiểm. Chương 751 đợt còn chưa lắng lại một đợt lại nổi lên, một, chương 751 đợt còn chưa lắng lại một đợt lại nổi lên, một, chắc là thời gian chiến tranh, đế đâu người qua lại con đường, cũng tra được nghiêm. Tiêu Vạn Bình sau đó trả lời một câu. Tại Hương Dương, không phải thời gian chiến tranh, chỉ tra giấy thông hành, để cho hộ bộ tính toán nhân khẩu lưu động, cũng không cần kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận. Nhưng vị Ninh hiện tại biên giới Tây Nam vừa dừng lại chiến, vùng Đông Nam tựa hồ lại có chiến hỏa lại cháy lên chi thế, trong thành thủ vệ không thể không làm ra như vậy quyết sách. Điện hạ, cũng may thân phận này văn điệp bên trên không có trần dùng, vào thành cũng là không khó. Quay đầu, Tiêu Vạn Bình nhìn xem Bạch Tiêu. Ngươi muốn tùy tiện đánh cắp hai cái. Cái này gọi mượn dùng, không gọi đánh cắp. Bạch Tiêu khoát tay cười nói. Đi, vậy ngươi đi bốn bể mượn dùng hai cái. Ở đây đợi chút. Bạch Tiêu đứng dậy. Tiêu Vạn Bình thấp giọng dặn dò một câu, nhớ kỹ, không có khả năng là đế đâu người địa phương, vạn nhất người này vừa lúc là quân coi giữ nhận biết, chúng ta liền bại lộ. Yên tâm, ta có chừng mực. Bạch Tiêu đứng dậy rời đi. Gặp hắn tại trên quan đạo đi tới đi lui, trong lúc lơ đãng, đụng ngã hai người. Hai người kia, một người có hồng thuốc, một người giống như là tùy tùng. Đưa lưng về phía cửa thành mà đi, hẳn là mới từ đế đô đi ra. Vừa ba chặng này, đem người kia hồng thuốc đụng ngã trên mặt đất, Bạch Tiêu liên tục nhận lỗi, làm bộ túi người hỗ trợ đi nhặt dược liệu. Một đôi tay cũng đã sở về phía hai người bên hồng, thuận đi thân phận văn điệp. Đại phu kia tựa hồ vừa muốn chửi ầm lên, lơ đãng liếc thấy Bạch Tiêu trường kiếm bên hồng, lập tức câm như hến. Thu thập xong hồng thuốc qua đi, lập tức bước nhanh rời đi. Bạch Tiêu lặng âm thanh cười một tiếng, trở lại Tiêu Vạn Bình bên người, đem hai phần thân phận văn điệp đặt lên bàn. Không nghĩ tới, chúng ta Bạch Vân Tông tông chủ cũng có chiêu này. Tiêu Vạn Bình cười, cầm lấy hai phần kia thân phận văn điệp. Kỳ thật hắn biết, lấy Bạch Tiêu tu vi võ công, từ thường nhân bên hông đánh cắp một ít gì đó vật, đơn giản dễ như trở bàn tay. Bạch Tiêu thay hắn châm một ly trà, Bạch Mộ cũng coi như lần thứ nhất đi trộm cướp sự tình, vì điện hạ ngươi, ta nhưng mà cái gì nhân sinh tín điều đều phá bỡ. Hắn cũng phát ra cười khổ một tiếng. Ngươi đây là vì thiên hạ đại nghĩa, làm gì câu nệ tiểu tiết. Một đỉnh mũ cao lập tức cài lên. Bạch Tiêu mặc dù minh bạch, nhưng vẫn rất dính chiêu này. Nghe Tiêu Vạn Bình lời nói, cũng không còn xoắn xuýt. Thế nào, thân phận này văn điệp khả năng dùng? Đừng đem văn điệp khép lại, Tiêu Vạn Bình trong mắt vui mừng. Người này tên là Lý Đồng, đế đô bốn bể thành trấn đại phu, có thể dùng. Đi, vậy chúng ta vào thành. Ân. Tiêu Vạn Bình gật đầu, thanh toán tiền trả nước, hai người lập tức khởi hành. Một phen cải trang, hắn có râu ria, màu da nhìn qua cũng biến thành đen kịt, nếu không có người quen, hay là tùy tiện vô pháp nhận ra. Đi vào chỗ cửa thành, đội ngũ rất dài, đều đang đợi lấy kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận vào thành. Tiêu Vạn Bình liếc qua tường thành bên cạnh tường báo cáo, thấy phía trên dán một tấm lệnh treo giải thưởng. Đó là cầu ý lệnh treo giải thưởng. Đại khái ý là, trong cung có cái quý nhân, được quái tật, mỗi ngày mệt mỏi muốn ngủ, toàn thân vô lực, trong cung ngự ý tất cả đều tra không ra nguyên nhân bệnh. Treo giải thưởng 1000 lượng hoàng kim, cầu dân gian thánh thủ, tiến cung chẩn bệnh. Nhìn thoáng qua trong tay văn điệp, Tiêu Vạn Bình thầm nghĩ trong lòng, chắc hẳn cái này lang trung cũng là đi cầu giàu sang. Trong cung quý nhân, Bạch Tiêu tựa hồ cũng chú ý tới lệnh treo giải thưởng, trong miệng suy nghĩ. Đột nhiên, Tiêu Vạn Bình ý thức được cái gì, mặt mày một tấm. Trong cung quý nhân, vì sao không có điểm ra thân phận? Chương 751 đợt còn chưa lắng lại một đợt lại nổi lên, 2, chương 751 đợt còn chưa lắng lại một đợt lại nổi lên, 2, bình thường treo giải thưởng cầu ý ý, cho dù là quý phi hoàng tử mắc phải quái bệnh, lệnh treo giải thưởng bên trên đều sẽ trực tiếp nói rõ, ai ai được quái tận. Nhưng tấm này lệnh treo giải thưởng, chỉ nói là trong cung quý nhân. Tăng thêm lương đế lại bị bệnh tại giường. Chẳng lẽ, là lương đế? Tiêu Vạn Bình nhỏ giọng lầu bầu một câu. Bạch Tiêu nghe, gật đầu không ngừng. Vô cùng có khả năng. Đang khi nói chuyện, hai người chạy tới những cái kia thủ thành binh sĩ trước mặt. Tiêu Vạn Bình mặt không đổi sắc, cùng Bạch Tiêu đồng thời đưa lên thân phận văn điệp. Binh sĩ kia chỉ là tùy ý liếc nhìn một cái, liền lại lần nữa khép lại, đưa trả lại cho hai người. Lý Đồng, lại là vào thành cầu tài. Về quan gia nói, chính là. Tiêu Vạn Bình cười đáp. Binh sĩ nhìn thoáng qua lệnh treo giải thưởng kia, cười lạnh nói một câu. Cái này tài cũng không phải tốt như vậy cậu, làm không tốt muốn rơi đầu. Đúng đúng, đa tạ quan gia nhắc nhở. Đi thôi đi thôi. Binh sĩ vung tay lên, hai người nói một tiếng tạ ơn, đi vào cửa thành đường hành lang. Mà vào lúc này, ngoài cửa thành đột nhiên truyền đến một tiếng hô to. Quan gia, có tặc nhân trộm thân phận của ta văn điệp, hắn muốn trà trộn vào thành. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu liếc nhau, lập tức tăng tốc dưới chân bộ pháp, biến mất ở cửa thành đường hành lang chỗ. Binh sĩ ngăn cản người kia, hỏi, ngươi nói ngươi văn điệp bị trộm? Đúng vậy quan gia, một cái áo trắng hắn tử, đụng hai ta một chút, hai tấm văn điệp cũng bị mất. Người kia thở hổn hển. Người tên là gì? Lý Đồng. Binh sĩ kia hai mắt trừng trừng, lập tức quay đầu nhìn về phía trong thành. Đâu còn có thể nhìn thấy Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu bóng dáng. Nhanh, chính là vừa rồi cái kia lang trung cùng cái kia áo trắng hắn tử, người tới, đi thông chi giáo úy đại nhân, nói đế đô xâm nhập vào tặc nhân Tiêu Vạn Bình mang theo Bạch Tiêu, qua lại vị Ninh Thành. Nơi này là hắn lần đầu tiên tới. Nhưng hắn phát hiện, cái này vị Ninh Thành to lớn, không thua kém một chút nào Hương Dương. Phố lớn ngõ nhỏ, không đến một lát, Tiêu Vạn Bình sớm đã bị cuốn choáng. Đáng chết, lúc đó rời đi Thanh Tùng, cũng muốn họa sĩ giống, làm sao lại quên để Dương Mục Khanh vẽ một bức vị Ninh Kham Dư đi ra. Tiêu Vạn Bình thầm cười khổ. Bạch Tiêu thăm dò nhìn thoáng qua trên đường dài, một đội Bạch Long vệ nhanh như tên bắn mà vượt qua, ngay tại đầy đường bắt bọn hắn. Bạch Long vệ, Bắc Lương Đế đô vệ sĩ, cùng Hưng Dương thành xích lân vệ, chức trách một dạng. Đế đô lớn nhỏ an phòng, toàn do Bạch Long vệ phụ trách. Bạch Tiêu quay đầu, xong Tiêu Vạn Bình bất đắc dĩ cười một tiếng. Lần này chơi lớn rồi, Đế đô này tiểu lâu khách sạn, chúng ta đều ở không được nữa. Này cũng không sao, khúc nhạc dạo ngắn thôi. Tiêu Vạn Bình khoát khoát tay, tiếp tục nói, thời gian cấp bách, chúng ta còn có thể ở tiểu lâu gì khách sạn. Vậy ngươi như thế nào dự định? Ta nhất định phải tiến cung diện thánh, chỉ có để Lương Đế biết Tấn Thủy thành sự tình, mới có thể đem bọn hắn an toàn tiếp trở về. Nghe nói như thế, Bạch Tiêu tựa hồ có chút ngoài ý muốn, dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Tiêu Vạn Bình. Lão Bạch, ngươi dạng này nhìn ta, đáy lòng ta run rẩy. Tiêu Vạn Bình liếc mắt. Ha ha. Bạch Tiêu ngửa đầu cười cười. Ngươi trước kia cũng không phải dạng này. Vậy ta trước kia là dạng gì? Trước kia ngươi làm việc chỉ để ý lợi ích, mặc kệ người khác chết sống, hiện tại thế mà lại quan tâm dưới tay mình tính mạng. Ngươi sai ta cũng không thay đổi, chỉ là thật vất vả thu phục những thân vệ này, không có bọn hắn, tại Đại Lương Đế đô, kế hoạch của chúng ta sẽ không cách nào khai triển. Mạnh miệng. Bạch Tiêu cười cười. Đi. Tiêu Vạn Bình đâm một cái cánh tay của hắn. Tiêu Sái Lỗi Lạc Bạch tông chủ, lúc nào trở nên cùng quỷ y bình thường dài dòng. Đùa giỡn một lát, Bạch Tiêu thu liễm dáng tươi cười. Vậy ngươi dự định như thế nào tiến cung diện thánh? Vô tướng môn. Tiêu Vạn Bình trong miệng phun ra ba chữ. Chương 751 đến vô tướng môn, 1, chương 751 đến vô tướng môn, 1, vô tướng môn. Bạch Tiêu thần sắc biến đổi. Hắn tự nhiên rõ ràng, tổ chức này cho Tiêu Vạn Bình bắc cảnh chi hành, mang đến bao nhiêu phiền phức. Đương nhiên, Tiêu Vạn Bình cũng bắt được không ít vô tướng môn gián điệp bí mật, thậm chí giết bọn hắn rất nhiều người. Ngươi muốn cho vô tướng môn người vì ngươi bắt cầu giật dây. Trầm rãi từ trong ngực móc ra viên kia vô tướng lệnh, cho ngươi xem cái thứ tốt. Bạch Tiêu tiếp nhận, nhìn thoáng qua, tràn đầy không hiểu. Tiêu Vạn Bình lập tức sẽ thu hoạch được vô tướng lệnh một chuyện nói ra. Nghe xong, Bạch Tiêu sâu ra một hơi, con mắt trợn thật lớn. Không nghĩ tới trước ngươi nói tới, ẩn tiên quốc vị cao nhân kia, lại là Thiên Cơ Tử. Không sai, là hắn. Trên đời này thật là có người có thể sống đến hơn 200 tuổi, diệu quá thay, diệu quá thay. Bạch Tiêu liên tục lấy làm kỳ. Tiêu Vạn Bình thần tình lạnh nhạt, tiếp tục nói, bất quá cái này vô tướng lệnh, chỉ có thể ra lệnh ngũ hành sứ, lại mệnh lệnh bất động vô tướng môn môn chủ, ta cũng không biết ngũ hành này lệnh cùng môn chủ quan hệ như thế nào, có thể hay không thuyết phục hắn lặng yên mang ta tiến cung diện thánh. Nếu như nói bất động, nên làm thế nào cho phải? Bạch Tiêu hỏi lại. Hô thở dài ra một hơi, Tiêu Vạn Bình dừng một chút, vừa rồi đáp, ngũ hành này lệnh, chắc là không có quyền lực gì tiến cung diện thánh, nếu như nói bất động, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đi, vậy chúng ta đi thôi. Bạch Tiêu lập tức mở miệng. Tiêu Vạn Bình vẫn như cũ ngây người bất động. Thất thần làm gì, đi a. Bạch Tiêu mở miệng thúc giục. Ngươi biết vô tướng môn ở đâu? Ngươi không biết. Bạch Tiêu cười khổ hỏi lại. Tiêu Vạn Bình thở dài, cũng là bất đắc dĩ cười cười. Ta nói lão Bạch, ngươi có phải hay không thật sự coi ta là Lưu Tô? Lão tử là Đại Viêm Bát Hoàng tử Tiêu Vạn Bình, chưa từng tới bao giờ bị đình, như thế nào biết được vô tướng môn ở đâu? Cũng đối. Bạch Tiêu cười ha hả. Bất quá việc này không khó, vô tướng môn như vậy còn diệu, tùy tiện tìm người hỏi một chút là được. Ân. Tiêu Vạn Bình gật đầu. Bất quá nơi này Bạch Long vệ nhìn qua rất nhiều, chúng ta tìm vắng vẻ một điểm địa phương, để tránh gây nên không tất yếu phiền phức. Hai người đối với cái hẻm nhỏ một trận tán loạn, cũng mặc kệ đông nam tây bắc, có đường liền đi. Cái này vị Ninh hẻm nhỏ, không giống Hưng Dương như vậy hiện lên giếng chữ, bất kể có phải hay không là hẻm nhỏ, một khi tiến vào, chỉ cần quyết định phương hướng, liền nhất định có thể đi đến trên đường cái, sẽ không lạc đường. Vị Ninh đường phố, giống như mê cung, căn bản không có quy luật chút nào có thể nói. Có lẽ đây cũng là người Bắc thô kệch, cùng người Nam tinh tế tỉ mỉ, tạo thành khác nhau. Rốt cục, quên đi quẩn lại nửa canh giờ, bọn hắn lần nữa nhìn thấy phố dài. Người nơi này, hiển nhiên so với vừa nãy đường đi kia ít đi rất nhiều. Gặp bốn bề không có uổng phí long vệ, hai người hào phóng đi ra. Liếc qua hành tẩu bách tính, Tiêu Vạn Bình không có chút gì do dự, đi lên liền bắt được một người. Vị tiểu ca này, xin hỏi vô tướng môn ở đâu?
Vô tướng môn.
Thanh niên kia nghe được ba chữ này, tựa hồ toàn thân run lên. Ta gặp được nghe ngóng phủ nha, nghe ngóng tiểu lâu, thậm chí nghe ngóng hoàng cung còn chưa bao giờ có người nghe qua vô tướng môn. Tiêu Vạn Bình không muốn cùng hắn nhiều kéo, ra hiệu Bạch Tiêu từ trong bọc hành lý móc ra một khối bạc vụn, dâng lên. Còn xin tiểu ca cáo chi. Gặp có chỗ tốt, thanh niên kia nhãn tỉnh sáng lên. Tiếp nhận bạc, hắn lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Vô tướng môn tại hoàng cung phía tây, chỗ kia trang viện lớn chính là. Đi như thế nào đâu? Ngươi ngay cả hoàng cung cũng không biết đi như thế nào. Thanh niên kia trên dưới đánh giá hai người một chút, có chút ngạc nhiên. Chương 751 đến vô tướng môn 2, chương 751 đến vô tướng môn 2, mới đến, đối với đế đô không quen. Tiêu Vạn Bình cười trả lời. Cái kia. Thanh niên giơ tay lên, chỉ hướng phố dài cánh bắc. Con đường này đi thẳng khoảng 2 dặm, hướng rẽ phải, lại đi đến 5 dặm, chính là đế đô đại lộ Hồng Hộc đường phố, lại dọc theo Hồng Hộc đường phố hướng bắc đi đến 6 dặm, chính là hoàng cung. Tiêu Vạn Bình âm thầm ghi lại lộ tuyến, sau đó nói tạ ơn rời đi. Thuận thanh niên kia nói lộ tuyến, hai người một đường trốn tránh Bạch Long vệ, cuối cùng thuận lợi đi vào hoàng cung. Lộng lộng hoàng thành, trang trọng mà nghiêm túc, đi ngang qua người đi đường, đều vô ý thức giảm bớt lời nói, thậm chí hướng trong hoàng thành nhìn một chút cũng không dám. Còn tốt hoàng thành thủ vệ, đã không phải là Bạch Long vệ, hai người đổ không lắm trở ngại, liền tới đến hoàng cung phía tây chỗ kia trang viện. Tiêu Vạn Bình phóng nhãn nhìn lại, gặp tòa này trang viện bức tường hiện lên màu đỏ thắm, kéo dài phải có 2 dặm. Cái này vô tướng môn công giải âm đồng tạ ơn, cổ đại làm việc nơi trốn cùng ở lại nơi trốn sợ không thua gì bất luận cái gì một tòa vương phủ. Bạch Tiêu san sát phố dài, một tiếng cảm khái. Bắc Lương có thể có hôm nay, hoàn toàn nhờ vào nó hiển hách công vân, có vinh hạnh đặc biệt này, cũng không kỳ quái. Nghị luận một câu, Tiêu Vạn Bình mở ra bộ pháp, bay thẳng công giải cửa lớn mà đi. Cửa lớn đóng chặt, bên trái là năm hình bát quái, bên phải thì là âm dương lưỡng cực. Trên tấm bảng, long xà bay múa viết vô tướng hai chữ. Phía trên tựa hồ còn có một viên ngân giám. Tiêu Vạn Bình mắt nhỏ nhìn lại, cái kia tựa như là ngọc tỷ đắp lên đi. Khá lắm, hai chữ này chắc là hoàng đế thân thư. Xem ra cái này vô tướng môn tại Bắc Lương quyền thế, có chút mỹ thiên. Hắn vốn cho là vô tướng môn nhiều lắm là cùng cầm ý địa vệ bình thường, nhưng hiện tại xem ra chỉ có hơn chứ không kém. Nếu có thể nắm giữ dạng này một cái cơ cấu, sợ cái gì quặp lông thái tử. Chỉ tiếc môn chủ cũng không nhận vô tướng lệnh. Chợt Tiêu Vạn Bình trong lòng hơi động. Nếu môn chủ không nhận vô tướng lệnh, vậy có hay không khả năng để ngũ hành khiến cho bên trong một người lên làm vô tướng môn môn chủ, từ đó nhất cử nắm giữ cơ cấu này. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Vạn Bình con mắt dần dần nheo lại. Hắn thở dài ra một hơi, buông đi trong đầu phân loạn suy nghĩ, tiếp tục hướng cửa lớn tới gần. Dừng bước. Cửa ra vào thủ vệ, nhìn thấy hiện hai người, ngựa khí cũng không hung ác, càng không mắt chó nhìn người tư thái. Triều đình cơ cấu, không chịu không được đến gần, xin mời nhanh chóng rời đi. Không có bất kỳ cái gì lời nói, Tiêu Vạn Bình từ trong ngực móc ra vô tướng lệnh, tay phải giơ cao. Ta muốn gặp ngũ hành sứ. Thủ vệ kia sững sờ, cùng đồng bạn nhìn nhau, đi lên trước. Hắn nhìn thoáng qua vô tướng lệnh, mặt lộ nghi hoặc. Dù sao cái này vô tướng lệnh biến mất gần 200 năm, bọn hắn không nhận ra, cũng bình thường. Đây là vô tướng lệnh. Tiêu Vạn Bình đưa tay buông xuống, sắc mặt nghiêm túc. Nhanh chóng dẫn ta đi gặp ngũ hành sứ. Hắn trịnh trọng lặp lại một lần. Vô tướng lệnh. Thủ vệ tất cả đều giật mình. Tấm lệnh bài này, bọn hắn tự nhiên nghe qua, nhưng chưa bao giờ thấy qua. Nghe được Tiêu Vạn Bình lời nói, có chút không biết làm sao. Thất thần làm gì? Còn chưa tránh ra. Tiêu Vạn Bình không khỏi mở miệng thúc giục. Bởi vì, hắn đã thấy một đội Bạch Long vệ hướng bọn họ chạy tới. Bất đắc dĩ, gặp thủ vệ không có phản ứng, hắn chỉ có thể cưỡng ép mang theo Bạch Tiêu đi trên bậc thang. Huynh đài đợi chút, chờ ta bẩm qua kim làm. Một người thủ vệ hướng Tiêu Vạn Bình hai người vừa chắc tay, sau đó mở ra cửa lớn, đi vào công giải bên trong. Trong lòng thở dài, Tiêu Vạn Bình chỉ có thể chờ đợi. Như hiện tại cùng thủ vệ phát sinh xung đột, càng thêm hấp dẫn Bạch Long vệ sự chú ý, hắn cùng Bạch Tiêu lẫn nhau, chỉ có thể tận lực đưa lưng về phía phố dài đứng thẳng chờ đợi. Chương 752 giãn gân cốt, 1, chương 752 giãn gân cốt, 1, vốn cho rằng cái kia đội Bạch Long vệ chỉ là đi ngang qua, không nghĩ tới bọn hắn đi vào vô tướng môn công giải trước, vậy mà ngừng lại. Thủ lĩnh kia tung người xuống ngựa, đối với cửa ra vào thủ vệ vừa chắc tay. Tư Ma Minh. Thủ vệ kia cũng trở về thi lễ. Vương gia úy, làm sao có rảnh tới đây? Hai người nhận biết. Thủ vệ kia là vô tướng môn hộ vệ thủ lĩnh, tên là Tư Mã Lam. Mà cái kia Bạch Long vệ tướng lĩnh, tên gọi Vương Viễn, tại trong vệ đội đảm nhiệm giáo úy. Là như vậy, tiếp thành tây thủ vệ bẩm báo, có hai cái tặc tử trộm thân phận của người khác gián điệp bí mật, xâm nhập vào đế đô, Bạch Long vệ tìm kiếm không đến, thống lĩnh để mặt tướng tới, xin mời vô tướng môn xuất thủ. Vương Viễn nói chuyện thái độ 10 phần cung kính. Đây càng in thêm chứng Tiêu Vạn Bình ý nghĩ trong lòng. Một cái Bạch Long vệ giáo úy tại đế đô đã được cho quyền hành nơi tay. Nhưng ở vô tướng môn thủ vệ thủ lĩnh trước mặt, không chút nào không dám có kiêu căng chi sắc. Đủ thấy vô tướng môn địa vị là thủ. A, hai người. Tư Mã Lam khỏe miệng dương lên.
Là, hai người.
Vương Viễn xác định trả lời.
Có các ngươi Bạch Long vệ tại, hai người, có thể nhấc lên sóng gió gì?
Tư Mã Lam cười trả lời một câu.
Lời tuy như vậy, nhưng bây giờ trong cung tình huống, ngươi cũng biết, hay là cẩn thận là hơn.
Nghe xong, Tư Mã Lam điểm gật đầu.
Danh tự, lấy trộm thân phận.
Lấy trộm văn điệp thân phận, tên là Lý Đồng, là một tên đại phu, mới từ trong cung không công mà lui.
Hai người rất ăn ý, Vương Viễn chỉ như thế lượt qua, Tư Mã Lam liền biết nguyên do.
Xem ra lại là một cái khi danh đạo thế chi đồ.
Hắn lắc đầu cười lạnh.
Vương Viễn không có trả lời, chỉ là thẳng nói ra, còn xin Tư Mã huynh bẩm báo kim sứ, phái người tương trợ.
Đi, ta cái này đi.
Tư Mã Lam cũng không nhiều lời, quay người vừa muốn vào nhà.
Dư Quang liếc thấy Tiêu Vạn Bình hai người.
T. Cái này không phải cũng là hai người.
Mặc dù Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu, chắp tay đứng thẳng, mặt không biểu tình, nhưng hắn hay là trong lòng hiếu kỳ.
Ánh mắt tại hai người bọn họ trên thân vừa đi vừa về chuyển động.
Cuối cùng, hắn nhìn Vương Viễn một chút.
Vương gia quý, hai người kia, có cái gì đặc thù?
Hai người kia, người mặc mới nói được này, Vương Viễn con ngươi chấn động.
Hắn trông thấy nơi cửa đứng đấy hai người, cái kia quần áo nhan sắc, đúng lúc là bọn hắn tìm kiếm.
Chậm rãi rút ra bội đao, Vương Viễn hướng Tư Mã Lam đưa mắt liếc ra ý qua một cái.
Người sau hiểu ý, nhìn bốn bề vô tướng môn thủ vệ một chút.
Đám người xê dịch bước chân, đem Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu vây ở chính giữa.
Cười khổ một tiếng, Tiêu Vạn Bình xoay người, đối mặt đám người.
Hắn buông tay, cười nói, lão tử không muốn để cho các ngươi bị đánh, các ngươi hết lần này tới lần khác đưa tới cửa.
Nghe được thanh âm này, Vương Viễn đầu tiên là sửng sở.
Thanh âm của ngươi, có chút quen hay, ngươi đến cùng là ai?
Hắn nhất thời không nhận ra Lưu Tô tướng mạo.
Tiêu Vạn Bình trong lòng run lên, không có lại nhiều luôn.
Hắn hạ giọng, tại Bạch Tiêu bên tai nói ra, nếu như cảm thấy một đường bị khuất, hiện tại để cho ngươi hoạt động một chút gân cốt,
ta đã sớm đã đợi không kịp.
So sánh trong giang hồ khoái ý ân cửu, Bạch Tiêu hoàn toàn chính xác nhẫn nhịn hồi lâu.
Muốn bắt chúng ta, nhìn các ngươi bản sự.
Hắn vẩy lên vào áo, đứng ở Tiêu Vạn Bình đằng trước.
Vương Viễn cùng Tư Mã Lam nhãn tình nhíu lại.
Khẩu khí thật lớn, lên cho ta.
20 cái Bạch Long vệ, 10 cái vô tướng môn thủ vệ, lập tức nâng cao binh khí vây công đi lên.
Bạch Tiêu thân hình bay lên không, chỉ một cước, đạp bay trước mắt hai người.
Hai người kia thụ này cự lực, về sau bay ngược, nện vào phía sau đồng bạn.
Ngay sau đó, Bạch Tiêu nhanh chóng gọt đến Tiêu Vạn Bình sau lưng, vung ra hai quyền, đem 4-5 cái thủ vệ nhất thời nện choáng.
Sau đó, là bên trái bên phải.
Không đến mấy hơi thời gian, hắn dùng quyền cước đánh ngã tất cả binh sĩ.
Chương 752 giãn gân cốt 2, chương 752 giãn gân cốt 2, từ đầu đến cuối, hắn ngay cả kiếm cũng không từng ra khỏi vỏ.
Thấy thế, Vương Viễn cùng Tư Mã Lam tất cả đều kinh hãi.
Bọn hắn thậm chí không kịp phản ứng tiến lên trợ quyền, thủ hạ liền đã đều ngã xuống.
Nhìn không ra, hay là cái tuyệt đỉnh cao thủ.
Tư Mã mắt xanh bên trong chiến ý chợt hiện, cùng Vương Viễn liếc nhau.
Sau đó hai người rút ra binh khí, một trái một phải kéo ra.
Bọn hắn muốn tả hữu giáp công.
Thấy vậy, Bạch Tiêu cũng chậm rãi từ bên hông rút ra trường kiếm,
khanh lắc một cái lưỡi kiếm, kiếm làm long ngâm.
Đối phương tả hữu đứng thẳng, Bạch Tiêu nhất định phải bảo hộ Tiêu Vạn Bình, hắn vô pháp chủ động xuất kích.
Tới đi.
Hắn chỉ là miệt thị nói một câu, con mắt cũng không đi xem hai người một chút.
Phát một tiếng giống, Vương Viễn đi đầu xuất kích.
Hắn một cây trường đao, bí mật mang theo gào thét tiếng gió, thẳng đến Bạch Tiêu hạ bàn.
Mà Tư Mã Lam cũng nâng cao bội đao, công kích Bạch Tiêu đầu.
Hai người binh khí chớp mắt tới đến.
Bạch Tiêu một cái hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình phảng phất giống như một chiếc lá, chậm rãi tung bay ở không trung, ngang tới.
Bộ dáng này, để Vương Viễn cùng Tư Mã Lam lại lần nữa kinh hãi.
Loại tu vi này, hai người lập tức kết luận, tuyệt đối không phải đối phương đối thủ.
Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể kiên trì tiếp tục công kích.
Giữa sân đao quang kiếm ảnh, mà Tiêu Vạn Bình biết, Bạch Tiêu nhất định không có nguy hiểm.
Sự chú ý của hắn, căn bản không ở trên chiến trường.
Hắn thỉnh thoảng quay đầu, nhìn về phía công giải cửa lớn.
Làm sao còn không có đi ra?
Hắn đang đợi ngũ hành sứ đến.
Khanh khanh bịch sau một khắc, Vương Viễn cùng Tư Mã Lam đao kiếm, tất cả đều bị Bạch Tiêu đánh về phía không trung.
Mà Bạch Tiêu trường kiếm lại nằm ngang ở cổ hai người bên trên.
Một kiếm đồng thời uy hiếp hai người.
Trường kiếm không có mắt, tốt nhất đừng luận động.
Bạch Tiêu ngữ khí băng lãnh, phản phất một cái trọng truy, manh kích hai người trong tâm.
Các hạ thật bản lãnh, có dám báo ra tính danh?
Có gì không dám?
Một phen đánh nhau, Bạch Tiêu tựa hồ khôi phục ngày xưa hăng hái, phản phất giống như đặt mình vào trong giang hồ.
Huyết khí dâng lên phía dưới, cơ hồ báo ra danh hảo.
Khu cụ Tiêu Vạn Bình không ngừng hò khan nhắc nhở.
Nghe được thanh âm, Bạch Tiêu vừa rồi lấy lại tinh thần.
Hắn nhìn sau lưng Tiêu Vạn Bình một chút,
ầm ĩ cười dài.
Muốn biết tên của ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách.
Vừa dứt lời, nơi cửa vang lên nằm sấp vỗ tay.
Tốt, dưới chân thật bản lãnh.
Tiêu Vạn Bình lập tức quay đầu nhìn lại, gặp một đầu phát xám trắng lão giả, từ công giải đi vào trong đi ra.
Rốt cuộc đã đến.
Tiêu Vạn Bình trong lòng nhẹ nhàng thở ra.
Lão giả người khoác xiêm y màu vàng nóng, cùng hắn tuổi tác không hợp nhau.
Nhưng hết lần này tới lần khác dạng này, lại cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò.
Bên cạnh hắn đi theo năm người, cũng đều là màu vàng áo ngoài.
Kim sứ thượng nhân.
Tư Mã Lam cao mày nhẹ nhàng hoán một câu.
Ánh mắt của hắn rời xuống, liếc qua nằm ngang ở cổ trước mũi kiếm, cũng không dám luận động.
Là cái nào?
Bạch Tiêu cưỡng ép lấy hai người, hắn hỏi, tự nhiên không phải ai đả thương bọn hắn, mà là trên thân ai mang theo vô tướng lệnh.
Chỉ là có người ngoài tại, hắn vô pháp nói rõ.
Vâng là hắn.
Tư Mã Lam giơ tay lên, chỉ vào Tiêu Vạn Bình.
Từ trên xuống dưới dò xét Tiêu Vạn Bình một chút, kim sứ không để lại dấu vết nhẹ gật đầu.
Vương gia quý,
hai người này là ta vô tướng môn bạn bè, chắc hẳn trong đó có chút hiểu lầm.
Thật cái gì?
Vương Viễn khóc không ra nước mắt. Bắt nửa ngày tập nhân, là vô tướng môn bạn bè. Kim sứ thượng nhân, ngươi sẽ không bị bọn hắn lừa đi. Hai người này trộm lấy người khác thân phận văn điệp, trà trộn vào đế đô, tất có toàn tính.
Ấy,
Kim sứ lắc đầu. Ta nói là vô tướng môn bạn bè, liền tuyệt sẽ không sai, làm phiền vương giáo úy trở về bẩm báo thống lĩnh, nếu là hai người này tại đế đô náo ra chuyện gì, cứ tới tìm ta chính là. Chương 753 gặp qua sứ quân, 1, chương 753 gặp qua sứ quân, 1, Kim sứ lời nói, để Vương Viễn cùng Tư Mã Lam tất cả đều sửng sở. Bọn hắn không nghĩ tới, hai cái này trộm lấy người khác thân phận văn điệp tập nhân, lại là vô tướng môn bạn bè. Nhưng nghĩ lại, vô tướng môn chuyên trách gián điệp bí mật một chuyện, có lẽ hai người này là vô tướng môn gián điệp bí mật cũng không nhất định. Chỉ vì thân phận đặc thù, vô pháp vào thành, cho nên đành phải trộm lấy người khác thân phận văn điệp. Vương Viễn tự hành não bổ lấy. Nếu Kim sứ lên tiếng, ta cái này trở về bẩm báo thống lĩnh, để hắn hủy bỏ truy nã.
Làm phiền.
Cáo tử.
Không tiễn.
Vương Viễn sau khi rời đi, Tư Mã Lam nhìn về phía Kim sứ.
Kim sứ thượng nhân, hắn thật sự là vô tướng môn bạn bè.
Tư Mã Lam vẫn còn có chút không tin.
Ân.
Kim sứ xác nhận gật đầu. Sau đó, hắn nhìn Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu một chút.
Vô tướng lệnh tại trên thân ai?
Tại trên người của ta.
Tiêu Vạn Bình khẽ mỉm cười, hướng hắn gật đầu.
Nghe được thanh âm này, Kim sứ manh mối hơi vừa nhấc, cũng nhẹ gật đầu.
Chợt, ánh mắt của hắn lại rơi vào Bạch Tiêu trên thân.
Dưới chân tu vi thật sâu, làm cho người kính nể.
Bạch Tiêu không nói, chỉ là chắp tay ôm một quyền.
Đi thôi, theo ta đi vào.
Kim sứ hai tay cóng ở phía sau, dẫn đầu đạp vào bậc thang.
Có hắn dẫn đường, vô tướng môn thủ vệ đương nhiên sẽ không cản trở.
Bọn hắn mở ra cửa lớn, tránh ra một lối, nhưng vẫn là dùng ánh mắt dò xét nhìn xem Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu.
Tiến công giải, Tiêu Vạn Bình liền đem Lâm Lâm tràn đầy phòng ốc tọa lạc một mảnh.
Nơi này không giống như là bình thường công giải như vậy, có cái đình viện.
Ngược lại, càng giống là một cái thành nhỏ trấn.
Vào cửa hai bên trái phải, đều có một tảng đá con xếp thành đường.
Tiêu Vạn Bình theo Kim sứ đi bên trái.
Ước chừng một khắc đồng hồ, đi vào một chỗ phòng ốc.
Phòng ốc cửa lớn ngay phía trên, treo một viên bảng hiệu, phía trên không có bất kỳ cái gì chữ. Nhưng tuyên khắc lấy một cái bạch hổ.
Thần thú bạch hổ.
Tiêu Vạn Bình lập tức ý thức được, ngũ đại thần thú, bạch hổ thuộc kim.
Phòng ốc này chắc hẳn chính là Kim sứ phòng ngủ.
Ánh mắt lại nhìn về phía bên cạnh còn lại bốn chỗ phòng ốc. Quả nhiên gặp bọn họ trên tấm bảng, cũng phân biệt tuyên khắc lấy còn lại tứ đại thần thú.
Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, cùng Kỳ Lân.
Tiêu Vạn Bình trong lòng không khỏi cảm khái.
Cũng không biết bao nhiêu âm mưu quỷ kế từ nơi này chạy ra.
Lại có bao nhiêu thiên hạ người tài ba chết bởi nơi này.
Tiến đến.
Kim sứ thanh âm có chút trầm thấp, trong lúc vô hình lại làm cho lòng người an.
Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu lướt nhau, đi vào.
Kim sứ trở tay đóng cửa phòng, cũng cửa đối diện miệng thủ vệ đạo.
Không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không nên quấy rầy.
Là.
Đi vào gian phòng, Kim sứ đối với Tiêu Vạn Bình, đầu tiên là ôm một quyền.
Gặp qua điện hạ.
Tiêu Vạn Bình khẽ giật mình, chợt ngửa đầu cười một tiếng.
Ta liền biết, gạt được người khác con mắt, lại không gạt được vô tướng môn ngũ hành sứ.
Thân là vô tướng môn người cầm lái một trong, như nhìn không ra Tiêu Vạn Bình là cải trang đó mới là kỳ quái.
Điện hạ thanh âm, ta từng nghe qua mấy lần.
Nghe qua mấy lần thanh âm, liền muốn ghi tạc trong đầu, đây cũng là gián điệp bí mật thiết yếu bản sự.
Tiêu Vạn Bình cũng không kỳ quái.
Điện hạ, có thể để cho ta nhìn một chút vô tướng lệnh?
Có thể.
Tiêu Vạn Bình từ trong ngực lần nữa ngóc ra vô tướng lệnh, đưa cho Kim sứ.
Người sau tiếp nhận, cẩn thận quan sát một lát, lông mày từ đầu đến cuối khóa chặt.
Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ không xác định vô tướng lệnh thật giả.
Cũng là, thâm niên xa xưa, hắn cũng không phải đời thứ nhất ngũ hành sứ, vô pháp xác nhận thật giả, đúng là bình thường.
Cẩn thận chu đáo thời gian cạn chén trà, Kim sứ đem vô tướng lệnh cùng kính đưa còn.
Điện hạ đợi chút.
Hắn ôm một quyền, rời khỏi phòng.
Thấy thế, Bạch Tiêu nhịn không được mở miệng.
Hắn đi làm gì?
Chương 753 gặp qua sứ quân 2, chương 753 gặp qua sứ quân 2, ngươi không thấy được bên cạnh còn có bốn tòa phòng ốc, hẳn là đi gọi còn lại tứ sứ tới, xác nhận vô tướng lệnh thật giả.
Quả nhiên, trải qua một lát, Kim sứ lại dẫn bốn người đi vào trong phòng.
Một người thân mang màu xanh biết trường sam, một người trường bảo màu lam nhạt, một người màu lửa đỏ áo choàng, người cuối cùng thì là màu vàng đất ngoại bảo. Nhưng năm người điểm giống nhau, đều là râu tóc đều là sam trắng, nhìn qua phải có 60-70 tuổi.
Thấy thế, Tiêu Vạn Bình minh bạch, bọn hắn áo ngoài nhan sắc, đối ứng chính là ngũ hành.
Kim sứ dẫn kiến, bốn người lần nữa thi lễ một cái.
Gặp qua điện hạ.
Chư vị miễn đi.
Tiêu Vạn Bình không tiêu ngạo không tự ti trả lời một câu.
Một sứ dẫn đầu đứng ra.
Điện hạ, có thể lại mượn vô tướng lệnh nhìn qua.
Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình cố ý hơi nhướng mày.
Ta nói các ngươi, rốt cuộc muốn thấy cái gì thời điểm, chẳng lẽ hoài nghi bản điện hạ ngụy tạo phải không?
Không dám.
Một sứ không người trả lời, chỉ là việc quan hệ vô tướng môn, chúng ta nhất định phải cẩn thận, còn xin điện hạ thứ lỗi.
Bình bất đắc dĩ, Tiêu Vạn Bình chỉ có thể lần nữa từ trong ngực móc ra vô tướng lệnh, ném ở trên bàn.
Cầm đi đi.
Một sứ đi lên trước, tiếp nhận.
Chợt, hắn cũng từ trong ngực móc ra một viên ngọc thạch màu trắng, cùng vô tướng lệnh hợp lại cùng nhau.
Tiêu Vạn Bình trợn hai mắt lên.
Khá lắm, cái này vô tướng lệnh mặt ngoài có đường vân, vốn cho rằng là vì tinh mỹ khắc lên.
Không nghĩ tới, là phân rõ thật giả sử dụng.
Cái kia vô tướng lệnh cùng ngọc thạch đối đầu, kín kẽ.
Năm người tất cả đều thân thể chấn động, biến sắc.
Đồng thời trong mắt chứa lệ quang.
Không nghĩ tới a, lão hủ sinh thời, có thể nhìn thấy vô tướng lệnh như thế.
Ngũ hành đem hết đều là cảm khái.
sau đó liếc mắt nhìn nhau, một sứ cung kính đem vô tướng lệnh hoàn trả. Kim sứ vươn tay nói ra, điện hạ, còn xin thượng tọa. Tiêu Vạn Bình ngồi tại dưới tay trên chiếc ghế, nghe được kim sứ lời nói, cũng không khách khí, thẳng đi tới chủ vị tòa hạ. Sau một khắc, năm người đồng thời quỳ rạp xuống đất, đầu chạm đất. Ngũ hành sứ gặp qua sứ quân. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị chiến trận, cùng xưng hô, để Tiêu Vạn Bình sững sờ. Hắn nhìn thoáng qua Bạch Tiêu, trong mắt tâm tình vui sướng chợt lóe lên. Khu cụ háng giọng một cái, Tiêu Vạn Bình tận lực lộ ra ngữ khí lạnh nhạt. Đều đứng lên đi. Đa tạ sứ quân. Tiêu Vạn Bình cũng không nghĩ tới, nắm giữ vô tướng lệnh người, là vô tướng môn sứ quân. Cũng không biết, cái này sứ quân địa vị, cùng môn chủ so ra như thế nào. Chư vị mời ngồi. Tiêu Vạn Bình đưa tay dựng lên một chút. Năm người nhao nhao ngồi xuống. Ánh mắt từ năm người trên mặt đảo qua, Tiêu Vạn Bình không khỏi mở miệng hỏi, các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, ta cái này vô tướng lệnh từ đâu mà đến? Một sứ chắp tay trả lời, tốt gọi sứ quân biết được, phàm nắm giữ vô tướng lệnh người, không hỏi lý do, không hỏi xuất xứ, chúng ta nhất định phải cung phụng hiệu lệnh. Vậy các ngươi chẳng lẽ không sợ, cái này vô tướng lệnh bị gian nhân đoạt đi, dùng cái này họa loạn vô tướng môn cùng ta đại lương? Chúng ta tin tưởng, nắm giữ vô tướng lệnh người đều là hạng người đại năng, như người nắm giữ bị cướp đi, chỉ có thể chứng minh người này không có bản sự, không phụng nó làm cho cũng được. Nói bóng gió, bọn hắn cho là nắm giữ vô tướng lệnh người đều là người tài ba, đáng giá bọn hắn đi theo. Gật gật đầu, Tiêu Vạn Bình trong lòng thầm nghĩ, nói cho cùng, vô tướng môn hay là chỉ nhận cường giả. Nếu như thế, hiện nay ta có quính lên sự tình, cần các ngươi hỗ trợ. Sứ quân mời nói. Vừa rồi Tiêu Vạn Bình lấy Lưu Tô thân phận tự cho mình là kim sứ chưa cung kính như thế, hiện tại biến thành bọn hắn sứ quân, năm người này ngược lại dị thường kính sợ. Hắn trong lòng không khỏi cảm thán, cái này thiên cơ tử thật bản lãnh. Thời gian qua đi 200 năm, còn có thể để hậu nhân như vậy nghe lời. Nghĩ biện pháp để cho ta tiến cung, điều kiện tiên quyết là không có khả năng bại lộ thân phận của ta. Chương 754 Hoài Vương, chương 754 Hoài Vương. Tiêu Vạn Bình lời nói, để năm làm không hiểu chút nào. Thân là đại lương nhị hoàng tử, phải vào cung không phải tùy thời sự tình. Vì sao muốn che giấu tung tích? Sứ quân, vì sao như vậy? Kim sứ đại biểu còn lại 4 người hỏi một câu. Xác nhận vô tướng lệnh, bọn hắn đối với Tiêu Vạn Bình xưng hô, không còn là điện hạ mà là sứ quân. Nguyên nhân cụ thể, trước không tỉ mỉ nói, tóm lại, muốn một cái biện pháp để cho ta trà trộn vào trong cung chính là. Tiêu Vạn Bình không có ý định hiện tại trả lời nghi ngờ của bọn hắn. Năm người nhìn nhau, kim sứ lại nói sứ quân, hiện nay hoàng cung giới nghiêm, muốn trà trộn vào đi chỉ sợ không dễ dàng. Hoàng cung giới nghiêm? Vì sao? Tiêu Vạn Bình biết rõ còn cố hỏi. Năm người cũng không có mảy may giấu giếm, trực tiếp đáp, bệ hạ mắc phải quái bệnh, tất cả ngự y đều xem bệnh không ra nguyên nhân bệnh, để phòng vạn nhất, thái tử hạ lệnh giới nghiêm, phong tỏa tin tức. Phu hoàng thật đúng là bị bệnh. Tiêu Vạn Bình làm bộ cau mày, mặt lộ lo lắng. Trầm mặc một lát, Tiêu Vạn Bình từ trong ngực lấy ra tấm kia thân phận văn điệp. Người này tên là Lý Đồng, là cái đại phu, đế đô không phải ban bố lệnh treo giải thưởng, ta có thể dùng tầng thân phận này đi vào, điều kiện tiên quyết là có người dẫn tiến. Tuy nói chỉ cần một đại phu, lúc này cũng có thể tiến cung. Nhưng thủ tục dườm già, trước hết nghiệm minh chính bản thân, hộ bộ đưa ngươi tổ tông 18 đời toàn bộ lật sách mấy lần. Không có vấn đề sau, mới có thể đi vào cung. Đến trong cung, còn phải đi qua nội thị quan một phen kiểm nghiệm, lại giao cho trong cung vệ đội. Trải qua trùng điệp kiểm nghiệm, mới có thể diện thánh. Quá trình này, tùy tiện một cái, là có thể đem Lưu Tô thân phận chọc thủng. Tiêu Vạn Bình ý tứ là tìm lương đế tín nhiệm người, miễn đi những ngày kiểm tra, trực tiếp diện thánh. Người dẫn tiến. Thủy sứ nhẹ gật đầu, minh bạch Tiêu Vạn Bình ý tứ. Chỉ tiếc môn chủ không tại, không phải vậy hắn có thể mang ngươi trực tiếp diện thánh. Môn chủ đi đâu? Tiêu Vạn Bình thuận miệng hỏi một câu. Đi Đông Nam cảnh. Thủy sứ đơn giản trả lời một câu, cũng không nói tỉ mỉ. Tiêu Vạn Bình cũng không hỏi thêm nữa. Việc cấp bách là tiến cung. Nếu vô tướng môn môn chủ không tại, hắn chỉ có thể hỏi lại, vậy các ngươi đâu? Thân là vô tướng môn ngũ hành sứ, thâm thụ phụ hoàng tín nhiệm, chẳng lẽ liền không thể trực tiếp diện thánh? Sứ quân, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta năm người, chỉ phụ trách môn nội sự vụ, sự tình khác đều là môn chủ một tay lo liệu, chúng ta nếu muốn tiến cung, cùng những người khác bình thường, cũng phải trùng điệp bẩm báo mới được. Thủy sứ hỏi lại. Ngữ khí của hắn mặc dù không tính là chất vấn, nhưng cũng đầy là không hiểu. Làm càn. Kim sử xuất nói quát lớn một chút. Hiện tại xem ra, hắn hẳn là ngũ hành sứ lao đại. Dương Mục Khanh gửi thư, sứ quân gặp nạn, đã mất đi bộ phận ký ức, các ngươi quên. Nghe vậy, thủy sứ vừa rồi lấy lại tinh thần. Hắn đứng người lên, chắp tay nói ra, thuộc hạ nhất thời thất ngôn, va chạm sứ quân, xin mời sứ quân thứ tội. Tiêu Vạn Bình đưa tay, ra hiệu không sao. Hắn tâm tư, đúng vậy ở trên đây. Vậy các ngươi ngẫm lại, hiện tại có ai có thể làm cho bản điện hạ trực tiếp diện thánh, mà không cần bị các loại kiểm tra? Năm người tất cả đều nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Một lát sau, Kim Sử xuất nói, bây giờ có thể trực tiếp tiến cung, không nhận các nơi cản trở chỉ có Hoài Vương. Hoài Vương? Tiêu Vạn Bình đầu vừa nhấc. Tại Dương Mục Khanh cho hắn trong chân dung, liền có một người như thế. Hoài Vương Lưu Khang, Lương Đế Minh Trưởng. Hai người mặc dù không phải một cái phi tử xuất gia, nhưng là tình cảm thâm hậu. Bởi vì, năm đó lập chữ thời điểm, Lương Đế cùng Lưu Khang đều là tiên đế hướng bảo. Nhưng Lưu Khang tâm hoài đại nghĩa, cảm giác sâu sắc năng lực chính mình không đủ để khống chế Bắc Lương. Bởi vậy tìm tới tiên đế, chủ động đem Đông Cung vị trí tặng cho hiện tại Lương Đế. Lại nhiều năm qua, hắn một mực trung thành tuyệt đối, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác phụ tá Lương Đế, muốn giúp kỳ thành liền bá nghiệp. Lương Đế đối với hắn cũng gần như mù quáng tín nhiệm. Đặc biệt ban thưởng kiến quân miễn quỷ, kiếm giày lên điện hai hạng binh hạnh đặc biệt. Hoài Vương Lưu Khang cũng là Bắc Lương một vị duy nhất có được vinh hạnh đặc biệt này vương gia. Hắn cùng Lương Đế quan hệ như là Cảnh Đế cùng Thành Vương Tiêu Thành Nghiệp. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Vạn Bình lại trong lòng không khỏi khẽ động. Như Tiêu Vạn Dân bảo trì sơ tâm, có lẽ tương lai hai người bọn hắn huynh đệ chưa hẳn không thể trở thành một đoạn giai thoại. Suy nghĩ lóe lên liền biến mất. Chính là bây giờ có thể thẳng vào cung đình cũng chỉ có hắn. Kim Sứ lần nữa xác nhận nói ra. Gật gật đầu, Tiêu Vạn Bình hỏi lại, cái này Hoài Vương cùng Thái tử quan hệ như thế nào? Câu nói này Vũ Hành Sứ tự nhiên biết có ý tứ gì. Một sử xuất hàng trả lời, về sứ quân nói, cái này Hoài Vương địa vị vinh hạnh đặc biệt, lại một lòng phụ tá bệ hạ, cùng chư vị hoàng tử, thời khắc vẫn duy trì một khoảng cách, cũng không đứng bên cạnh. Đương nhiên, cũng bao quát sứ quân, Hoài Vương cùng ngài cũng không quá mức gặp nhau. Câu trả lời này, tại Tiêu Vạn Bình trong dự liệu, không có đứng bên cạnh, đó chính là tin tức tốt. Hắn tin tưởng vô tướng môn tình báo, tuyệt sẽ không sai. Sau đó, Tiêu Vạn Bình chậm rãi đứng lên, trong miệng nói ra, lập tức an bài ta đi gặp Hoài Vương. Kim Sứ mặt lộ khó xử, khe khẽ thở dài. Sứ quân không biết, bệ hạ mắc phải quái bệnh. Hoài Vương mấy ngày nay đều ở trong cung làm bạn, cũng không trở về phủ đệ. Thế thế, Tiêu Vạn Bình biết, cái này vô tướng môn, tất nhiên nắm giữ lấy đế đô tất cả lớn nhỏ quan viên động tĩnh cùng đi hướng. Ngay sau đó, càng quyết định, nhất định phải nắm giữ cơ cấu này. Đều ở trong cung, chẳng lẽ hắn có thể ở lại trong cung qua đêm? Bạch Tiêu nhịn không được hỏi. Bệ hạ đối với Hoài Vương tín nhiệm đến cực điểm, cố ý ở trong cung xây một tòa tẩm điện, đặt cách Hoài Vương ngủ lại. Tiêu Vạn Bình trong lòng kinh ngạc, cái này đích xác là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Hắn hoàng thúc Tiêu Thành Nghiệp, còn không có bực này lãnh ngộ. Đã đợi không kịp, ta chỉ có 3 ngày thời gian. Đột nhiên xuất hiện một câu, để Ngũ Hành Sứ mặt mũi tràn đầy hoang mang. Xin hỏi sứ quân, vì sao nhất định phải giấu giếm thân phận, đi gặp thánh thượng? Nói rất dài dòng, cho gót các ngươi giải thích. Ngay sau đó, Tiêu Vạn Bình nhắm mắt trầm tư. Ngũ Hành Sứ cũng không dám mở miệng quấy rầy. Trải qua một lát, Tiêu Vạn Bình con mắt đột nhiên một tấm. Hoài Vương có thể có dòng dõi? Tự nhiên là có, một trai một gái. Kim Sứ trả lời. Nhưng cùng lúc, còn lại 4 người thân thể đột nhiên chấn động. Sứ quân, chẳng lẽ là muốn? Khóe miệng rắc một cố âm hiểm cười. Tiêu Vạn Bình nói như hắn con cái xảy ra chuyện, Hoài Vương chắc hẳn xảy ra cung đi. Sứ quân, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể a. Mục Lam liên tục khoát tay. Những người còn lại bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Đây chính là Hoài Vương, đắc tội hắn, bệ hạ tất nhiên lôi đỉnh tức giận, tuyệt đối không thể. Lựa làm cung đi theo phụ họa. Sợ cái gì? Tiêu Vạn Bình cười hắc hắc, chúng ta cũng không phải thật muốn đả thương con của hắn. Cái này 5 người sắc mặt đắng chát. Bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Vạn Bình vừa hiện thân, liền để bọn hắn nơm nớp lo sợ. Thở dài một tiếng, trung quy là Kim Sứ đứng dậy. Xin hỏi điện hạ, có kế hoạch gì? Kế hoạch rất đơn giản, tìm cớ nói Hoài Vương nhi tử thông đồng với địch, đem hắn xin mời đến vô tướng môn, còn lại sự tình ta đến xử lý. Cái này như vậy sao được? Nghe được Tiêu Vạn Bình lời nói, 5 người nhất thời tê cả da đầu. Hoài Vương tính tình nóng nảy, cho hắn biết vô tướng môn lung tung oan uổng con của hắn, còn không đem nơi này phá hủy. Chương 755 giờ trò xấu, chương 755 giờ trò xấu. 5 người thái độ để Tiêu Vạn Bình có chút không kiên nhẫn. Hắn vung tay lên, làm sao các ngươi không phục mệnh? Thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám. 5 người đồng thời quỳ rạp xuống đất. Thế vậy, Tiêu Vạn Bình ngược lại là hơi kinh ngạc. 5 người đối với vô tướng lệnh trung thành, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Bọn hắn tựa hồ bị hạ một loại nào đó huyết thệ bình thường, không dám chút nào vi phạm. Tiêu Vạn Bình ngữ khí dừng một chút. Các ngươi yên tâm, vô tướng môn là ta đại lương phụ tá đắc lực, như cái kia Hoài Vương coi là thật nhận biết đại cục, hắn sẽ không đối với vô tướng môn thế nào. Còn có, Tiêu Vạn Bình tiếp tục nói bổ sung, đợi ta nhìn thấy Hoài Vương, tự sẽ báo cáo hết thảy, sẽ không liên lụy đến vô tướng môn. 5 người nghĩ lại, Lưu Tô là hoàng tử, như biết được chân tướng, Hoài Vương dù cho lại tức giận, cũng không trở thành nhấc lên bao lớn sóng gió. Tăng thêm có Tiêu Vạn Bình hứa hẹn, Kim Sứ cắn răng một cái. Đi, chúng ta cần tuân sứ quân hiệu lệnh, lập tức hành động. Tiêu Vạn Bình không chần chờ chút nào, phất tay làm cho. Là, trừ Kim Sứ bên ngoài, còn lại 4 người chắp tay lĩnh mệnh. Trở về. Tiêu Vạn Bình ngoắc gọi bọn hắn lại. Sứ quân còn có gì phân phó? Thân phận của ta cùng hành tung, không có khả năng tiết lộ cho bất luận kẻ nào, bao quát các ngươi vô tướng môn người. Minh bạch. 4 người ô quyền, rời khỏi phòng. Gặp bọn họ rời đi, Kim Sứ mặt lộ bất an. Từ khi thành triều đình cơ cấu, vô tướng môn còn là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Ai? Khẽ khẽ thở dài, hắn thẳng đi đến Tiêu Vạn Bình dưới tay, ngồi xuống. Sau đó tự mình thay Tiêu Vạn Bình châm một ly trà. Sứ quân, ngươi trở về từ coi chết, sắc thực tính tình đại biến. A, chuyện của ta, các ngươi đều biết. Chút chuyện này, nếu không có cùng nhau cửa không cách nào biết được, chỉ sợ địch quốc gián điệp bí mật, sớm đã thẩm thấu ta vị thà các nơi, vậy hạ cũng sẽ không như vậy tín nhiệm vô tướng môn. Cũng là. Tiêu Vạn Bình mỉm cười, nhấp một miếng trà. Lại nói vậy ngươi có biết chân tướng sự tình? Vô tướng môn nhận được tin tức là thường nghệ vọng tưởng đoạt quyền, bởi vậy hãm hại điện hạ. Vậy sao ngươi nhìn? Kim Sứ khó được cười một tiếng, thuộc hạ không dám khẳng định. Nơi này không có người ngoài, nói một chút thì thế nào? Tiêu Vạn Bình tận lực để ngữ khí trở nên nhẹ nhàng. Dừng lại một lát, Kim Sứ vừa rồi cúi đầu trả lời, một cái nho nhỏ chú quân tướng linh thôi, hắn đoạt binh quyền thì có ích lợi gì? Thú hồ, đây chẳng qua là 20 vạn nhân mã, tạm phản cũng không đủ. Nói bóng gió, hẳn là có người sai sử. Nói hay lắm. Tiêu Vạn Bình không nhẹ không nặng, buông xuống chén trà. Cho nên bản điện hạ nghĩ toán cùng cũng đúng, không bằng trọng quyền xuất kích, lần này trở lại đế đô, ta muốn thanh toán đây hết thảy. Tê Kim Sứ đột nhiên nhíu mày lại, hít vào một hơi. Sư quân, ngươi làm muốn? Ta hỏi ngươi, có phải hay không chỉ cần có cái này vô tướng lệnh, các ngươi liền sẽ phục tùng vô điều kiện? Kim sứ gục đầu xuống, cuối cùng nhẹ gật đầu. Không dối gạt sư quân, tiên tổ từng tại Thiên Cơ lão tổ trước lập xuống chú thệ, gặp vô tướng lệnh, như gặp lao tổ bản nhân, nếu có nửa điểm chống lại, vũ hành sứ trời chu đất diệt. Năm đó, chúng ta tiên tổ, một thân bản sự đều là Thiên Cơ lão tổ thân truyền, cử động lần này cũng coi như báo ân. Kim sứ lời nói, Tiêu Vạn Bình cuối cùng minh bạch, vì sao năm người này đối với vô tướng lệnh như vậy thờ phụng. Nguyên lai thật lập xuống nguyên rủa. Nói như vậy, ta mặc kệ để cho các ngươi đi làm cái gì sự tình, các ngươi đều sẽ làm. Cắn răng một cái, Kim sứ gật đầu trả lời, là như vậy, nhưng là vô tướng lệnh môn chủ là không phụng, cho nên hắn muốn nói, dù cho có hay không tướng lệnh tại, chỉ sợ cũng mệnh lệnh không được toàn bộ vô tướng môn. Phất tay đánh gãy hắn, Tiêu Vạn Bình hiện tại tạm thời không muốn xoắn xuýt chuyện này. Có các ngươi năm cái, như vậy đủ rồi. Nhìn Tiêu Vạn Bình dáng vẻ, tựa hồ muốn làm ngập trời sự tình. Kim sứ không khỏi hỏi, xin hỏi sứ quân, sau đó ý muốn như thế nào? Sau này thế nào, về sau ta tự sẽ nói với các ngươi, nhưng bản điện hạ cam đoan, tuyệt sẽ không hại các ngươi. Nghe được câu này, Kim sứ vừa rồi hơi yên tâm. Sau đó, Kim sứ mệnh người chuẩn bị một bàn thịt rượu, thờ Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu dùng ăn. Sơ Tự Viên không ở bên người, Bạch Tiêu đành phải khi chủ bạch. Cũng may Tiêu Vạn Bình biết, vô tướng môn thái tử không dám nhúng chạm, ngũ hành sứ không có lý do hạ độc. Lúc này mới cùng Bạch Tiêu gần như đồng thời ăn. Gian phòng tựa hồ lưng tựa phố dài, qua ước chừng nửa canh giờ, Tiêu Vạn Bình liền nghe được trên đường mơ hồ truyền đến tranh chấp âm thanh. Các ngươi vô tướng môn là ăn gan hùm mật gấu, dám can đảm không có bằng chứng, câu lưu Hoài Vương thế tử. Nói chuyện là một cái giọng nói lớn, hẳn là Hoài Vương phụ phủ binh. Chúng ta chỉ là truyền thế con về vô tướng môn tra hỏi, còn xin không nên làm khó. Một làm thanh âm có vẻ hơi bất đắc dĩ. Tiêu Vạn Bình trong lòng cười thầm, vừa đến vô tướng môn, liền cho ngũ hành sử xuất như thế một vấn đề khó, chắc hẳn đối phương có chút đầu to. Đánh giám, tra hỏi nhưng tại ta Hoài Vương phủ là được, vì sao muốn đến các ngươi vô tướng môn công giải? Cái này hiển nhiên, một làm không biết như thế nào đáp lời. Thủy sứ đứng dậy, vô tướng môn được bệ hạ hưởng ân, có tiền trạm hậu tấu quyền lực, còn xin chư vị không nên làm khó chúng ta. U, cái kia phủ binh thủ lĩnh tựa hồ nghe đến chuyện cười lớn bình thường. Tiền trạm hậu tấu, đối với nhà ta thế tử, có gan ngươi thử nhìn một chút, nhìn ta nhà vương gia, có thể hay không đem bọn ngươi vô tướng môn nghiền xương thành cho. Lúc này, một đạo ôn nhuận như ngọc thanh âm truyền vào Tiêu Vạn Bình trong tai. Tốt, chớ ồn ào, ta không phải nói, thân chính không sợ bóng nghiêng, ta đi một chút liền về, các ngươi vì sao đuổi theo? Thế tử, vô tướng môn quá mức làm cản, chúng ta thực sự nhìn không được. Đi, trở về đi, tại trên đường dài ồn ào, còn thể thống gì? Là, cái kia giọng nói lớn bất đắc dĩ nhận lời. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình trong lòng vui mừng. Mặc kệ náo ra bao nhiêu mưa gió, trung quy là thành. Kim sứ chỉ là lắc đầu cười khổ. Sứ quân, trận này phong vân, hy vọng ngươi có thể lắng lại, nếu không ta vô tướng môn nguy rồi. Yên tâm, bản điện hạ nói được thì làm được. Giây lát, Mục Làm mang theo một người đi vào bên ngoài gian phòng. Sứ quân, người mang đến. Tìm gian phòng ốc, cực kỳ hầu hạ, không được lãnh đạo. Vạn bất đắc dĩ, Tiêu Vạn Bình không muốn lộ mặt. Là. Rời đi tiếng bước chân băng lên, Tiêu Vạn Bình lái xe trước cửa, xuyên thấu qua khe cửa, gặp một người cầm trong tay quạt xếp, một thân áo xanh, đi lại nhẹ nhàng, không có chút nào sợ hãi cảm giác, ngược lại giống như là mang theo một loại hài lòng. Thường nhân tiến vào vô tướng môn, cái kia không được dọa rơi nửa cái mạng. Còn phải là gia thế tốt, cái này có cái Hoài Vương lao cha, đi đến cái nào còn không sợ. Điện hạ, sau đó đâu? Kim sứ hỏi lại. Sau đó, đương nhiên là trở lại. Các loại Hoài Vương sốt ruột, từ trong cung đi ra. Coi như bắt không phải con của hắn, liên quan đến thông đồng với địch một chuyện, hắn cũng nên hỏi đến. Quả nhiên, tới gần hoàng hôn, Phanh Tiêu Vạn Bình mơ hồ nghe thấy ngoại môn bị hung hăng đập ra. Một thanh âm truyền vào trong tai. Mụ nội nó, các ngươi vô tướng môn tại đế đô hoành hành đã quen là không, không có bằng chứng dám bắt con của ta. Hắn hạ người gì, ta kẻ làm cha này không rõ ràng sao, như hắn thông đồng với địch, lao tử cái thứ nhất đem hắn chém thành muôn mảnh. Chương 756 từng bước dạo bước tiến lên, chương 756 từng bước dạo bước tiến lên, vương gia bất giận, vương gia bất giận, thế tử chỉ là đến vô tướng môn thăm viếng một chuyến, chúng ta cũng không làm khó hắn nửa phần, xin mời vương gia bất giận a. Mấy cái vô tướng môn thủ vệ, cả lại không dám cản, thả lại không dám thả, đành phải đi theo Lưu Thang, vừa đi vừa lui. Thiếu mẹ nó cùng lão tử nói nhảm, hôm nay các ngươi vô tướng môn nếu không cho lão tử một cái công đạo, bản vương để Bạch Long vệ xuất ngươi cái này công giải. Nếu là người khác nói lời này, khó tránh khỏi có chút ăn nói bừa bãi đại nghịch bất đạo. Nhưng từ Lưu Khang trong miệng nói ra, vô tướng môn người, không có người nào dám không tin. Rốt cục, một sứ mang theo còn lại ba người, bước nhanh đi vào Lưu Khang trước mặt. Các ngươi môn chủ đâu, để hắn cút ra đây, có chuyện gì hướng ta đến, hướng ta nhi tử ra tay, có gì tài ba. Lưu Khang vỗ ngực, rát giọng nói lớn kêu to. Môn chủ không tại, vương gia không cần thiết sốt ruột, xin mời thế tử đến đây, thực sự xuất phát từ bất đắc dĩ, xin mời vương gia cùng ta một nhóm, hết thảy liền biết. Môn chủ không tại, cái kia Kim lao đầu đâu? Lưu Khang hiển nhiên còn tại hỏa khí bên trên, không chút nào đem một sứ lời nói để trong lòng. Kim sứ tại gian phòng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn còn dám trốn ở trong phòng. Lưu Khang lửa giận càng tăng lên, cuốn lên ống tay áo. Nhìn lao tử không đem hắn bắt tới, chia rẽ hắn lao có đầu. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình không khỏi sờ lên cằm bất đắc dĩ cười một tiếng. Lao đầu này, thật đúng là tính khí nóng nảy. Hắn cách lấy cánh cửa khe hở nói một câu. Sứ quân, nhìn tình hình này, hắn căn bản là không có cách tỉnh táo cùng ngươi đối thoại. Trước tiên đem Lưu Sùng thả đi. Lưu Sùng, tức Lưu Khang nhi tử. Chỉ có Lưu Sùng xuất hiện mới có thể để cho Lưu Khang tỉnh táo. Là Kim Sứ phất phất tay, cửa ra vào thủ vệ lập tức rời đi. Lưu Khang ngay tại nổi nóng, thẳng huy quyền muốn đánh người. Mấy hơi qua đi, một thanh âm truyền đến. Phụ vương, không cần thiết xúc động. Lưu Sùng tại thủ vệ cùng đi, bước nhanh đi đến Lưu Khang bên người. Gặp hắn đi ra, Lưu Khang cuối cùng sắc mặt dừng một chút. Tiểu tử thúi, ngươi không sao chứ? Ta không sao, bọn hắn cũng không khó xử ta. Lưu Sùng thanh âm bình tĩnh như trước như nước. Hai cha con này tính tình tựa hồ hoàn toàn không giống. Lưu Khang đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó nghiêm sắc mặt. Bọn hắn hoài nghi ngươi thông đồng với địch, có thể có việc này. Phụ vương. Lưu Sùng chắp tay, không có chút rung động nào. Hài nhi cái gì bản tính, ngài rõ ràng nhất, sao có thể thông đồng với địch? Khôi phục tỉnh táo Lưu Khang lại lần nữa nói ra, vậy liền cùng ta trở về. Nói xong, hắn nhìn cũng không nhìn vô tướng môn đám người một chút, lôi kéo Lưu Sùng tay, liền muốn rời đi. Vương gia dừng bước. Kim Sứ rốt cục khoan thai tới chậm. Lưu Khang dừng bước, chậm rãi quay đầu, trừng Kim Sứ một chút. Ta nói Kim lão đầu, ngươi làm sao trốn đến hiện tại mới ra ngoài? Thân là ngũ hành sứ lão đại, ngươi cứ như vậy không có đảm đương. Kim Sứ không giam chút nào sinh khí, chỉ là cười theo. Vương gia chớ trách, xin mời thế tử đến vô tướng môn, thực sự xuất phát từ bất đắc dĩ. Lưu Khang buông xuống Lưu Sùng cánh tay, một mặt đứng đắn hỏi, bất đắc dĩ? Lưu Khang con mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, chắp tay sau lưng đi qua đi lại, một lát sau vừa rồi mở miệng, hẳn là các ngươi chỉ là lấy tiểu tử túi này làm dẫn, muốn cho ta đến ngươi cái chỗ chết tiệt này đến một chuyến. Nghe được Lưu Khang lời nói, Tiêu Vạn Bình trong phòng âm thầm tán thưởng. Lão gia hỏa này không ngu ngốc a. Bạch Tiêu ở một bên đáp, làm qua lương đế đối thủ cạnh tranh, bây giờ còn có thể quyền khuynh nhất thời, tuyệt đối người phi thường có thể làm được. Nói hay lắm. Tiêu Vạn Bình trọng trọng gật đầu. Cái này Lưu Khang nhìn như tùy tiện, kỳ thực tâm tư phi phàm. Kim Sứ lộ ra một bộ xấu hổ dáng tươi cười, chỉ có thể lại nói vương gia anh minh, thế tử trong sạch, tất nhiên không thông suốt địch. Hừ, các ngươi tốt nhất tại đế đô phát ra báo cáo, nói các ngươi vô tướng môn tính sai, nếu không bản vương nhất định để các ngươi tốt nhìn. Kim Sứ cũng biết Lưu Khang rất chú trọng thanh danh, ngay sau đó liền phất tay. Người tới, lập tức phát ra báo cáo, còn thế tử trong sạch. Vừa rồi phố giải náo trò, bách tính đã biết được việc này, nên phát báo cáo, còn Lưu Sùng trong sạch. Hừ. Lưu Khang hơi vung tay, hừ lạnh một tiếng. Nhưng hiển nhiên trên mặt hắn tức giận đã biến mất. Vương gia, chúng ta làm ra như vậy hành động bất đắc dĩ, thật sự là có người muốn gặp ngươi. Ân. Lưu Khang xoay người, nhìn chằm chằm Kim Sứ nhìn thoáng qua. Gặp ta? Muốn gặp ta đến bản vương trong phủ liền có thể, làm gì làm một màn như thế? Vương gia. Kim Sứ bồi khuôn mặt tươi cười, đây không phải, ngài gần đây đều ở trong cung thôi. Hô thở dài ra một hơi, Lưu Khang gác tay mà đứng. Đến cùng là ai? Vậy mà có thể để các ngươi vô tướng môn làm ra như vậy kinh thiên tiến hành. Người này bây giờ đang ở phòng ta, xin mời vương gia rời bước. Nhìn xa xa gian phòng một chút, Lưu Khang gật gật đầu. Sau đó hướng Lưu Sùng nói ra, tiểu tử thúi, ngươi về trước đi. Là, phụ vương. Không có bất kỳ cái gì nhiều lời, Lưu Sùng chắp tay rời đi. Vương phủ thị vệ từ hộ tống Lưu Sùng rời đi. Kim Sứ dẫn đường, đem Lưu Khang dẫn tới cửa phòng mình trước. Người ngay tại trong phòng, vương gia xin mời. Lưu Khang không có bất kỳ cái gì dừng lại, bước dài đi vào. Kim Sứ trở tay nhẹ nhàng đóng cửa lại. Gặp Lưu Khang tiến đến, Tiêu Vạn Bình lập tức kéo xuống trên mặt ngụy trang, tiến lên hành lễ. Chất nhi Lưu Tô, gặp qua hoàng bá phụ. Quan sát một chút Lưu Tô, Lưu Khang tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Là ngươi? Ngươi không phải còn tại trở lại đều trên đường, như thế nào xuất hiện tại vô tướng môn? Nói rất dài dòng, hoàng bá phụ xin mời ngồi. Lưu Khang hơi vén lên áo bào, không chút khách khí, liền ngồi ở trên chủ tọa. Hắn vừa cầm lấy chén trà, phát hiện tựa hồ bị người uống qua, ghét bỏ nhìn thoáng qua, lại nặng nặng buông xuống. Hoàng bá phụ cần phải uống trà? Không cần, ngươi tìm ta có chuyện gì, nói đi. Lưu Khang có chút ít tức giận trả lời. Chất nhi muốn mời hoàng bá phụ mang ta tiến cùng gặp phụ hoàng. Ân. Nghe được Tiêu Vạn Bình lời nói, Lưu Khang dùng một loại khó nói nên lời ánh mắt theo dõi hắn. Liên việc này, ngươi tiểu tử này đến tột cùng làm cái quỷ gì? Cái này ngã xuống vách núi, đem ngươi đầu rất bể. Phải vào cung, chính ngươi đi chính là, làm gì làm một màn như thế? Tiêu Vạn Bình trực tiếp trả lời, khó liền khó tại, ta tạm thời không có khả năng bại lộ thân phận, cho nên muốn xin mời hoàng bá phụ lấy trị phụ hoàng quái tật làm lý do, lặng yên mang ta tiến cung. Đây là vì gì? Tiêu Vạn Bình đem trước tình đại khái nói một lần. Nghe xong, Lưu Khang nhíu mày, thở dài một hơi. Ngươi cùng thái tử sự tình, bản vương bao nhiêu có nghe nói, nhưng ngươi cũng biết, hai ngươi phá sự, ta lười đi quản, càng sẽ không thiên vị. Ngụ ý, hắn không có ý định giúp Tiêu Vạn Bình. Hoàng bá phụ, nếu như ta nói, có thể cứu phụ hoàng quái tật người, liền muốn ngủ tại Tấn Thủy Thành, ngài biết giúp ta sao? Mặc dù sơ tự viên y thuật không kịp quỷ y một nửa, nhưng tóm lại đều là thiên cơ tử dạy dỗ. Việc cấp bách là tiếp về bọn hắn. Tiêu Vạn Bình cũng không lo được rất nhiều. Cái gì? Quả nhiên, nghe được Tiêu Vạn Bình lời nói, Lưu Khang trưởng thân đứng lên. Chuyện này là thật. Tuyệt vô dương ngôn, Tấn Thủy Thành thái thú cấu kết thiên địa cát, muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta tại đế đô xuất hiện, tuyệt không thể bại lộ hành tung, nếu không để bọn hắn biết, người kia liền nguy hiểm. Vậy còn chờ gì, mau cùng ta tiến cung. Không nói hai lời, Lưu Khang lôi kéo Tiêu Vạn Bình liền muốn rời đi vô tướng môn công giải. Chương 757 tiến cung, 1, chương 757 tiến cung, 1, Lưu Khang đúng là trùng với lương đế. Nghe được có người có thể trị hắn quái tật, lúc này liền đáp ứng Tiêu Vạn Bình thỉnh cầu. Hoàng bá phụ, chờ chút. Tiêu Vạn Bình đem hắn kéo lại. Còn chờ cái gì? Lưu Khang giọng rất lớn. Ta cái này một thân, nào giống cái đại phu. Tiêu Vạn Bình giang hai tay ra, bất đắc dĩ cười một tiếng. Kim lão đầu, mau vào. Vương gia, tới. Kim sứ tại cửa ra vào một tiếng đáp lại, lập tức đi vào trong phòng. Các ngươi vô tướng môn không phải có ngụy trang cao thủ, nhanh, gọi tới, đem hắn cải trang thành đại phu. Kim sứ một chút không lời, nhìn thoáng qua Tiêu Vạn Bình. Gặp hắn khẽ bước cằm, vừa rồi trả lời, là, vương gia. Chuyên nghiệp chính là không giống mới. Không đến một chút thời gian, Tiêu Vạn Bình nhiều mấy sợi râu dài, gò má trái còn có một nốt ruồi, một bộ dân gian thánh thủ bộ dáng, đâu còn có nửa điểm bộ dáng lúc trước. Về phần Bạch Tiêu, cũng bị đóng vai thành một cái tùy tùng. Bộ kia hóa trang, hoàn toàn bao trùm lúc đầu giang hồ khí tức, tiêu sái lỗi lạc. Lưu Khang xe sang trọng giá, liền dừng ở vô tướng môn công giải cửa ra vào. Vũ hành sư tự mình đem ba người đưa lên xe ngựa. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, năm người đồng thời lau một vệt mồ hôi. Bọn hắn cùng tồn tại một loạt. Một sứ nhịn không được mở miệng, vì sao vô tướng lệnh, hết lần này tới lần khác ngay tại nhị điện hạ trong tay. Thủy sứ cũng phụ lời, xem hắn bộ dáng, chỉ sợ đế đô này từ đây không yên ổn. Còn có, cái này nhị điện hạ, tựa hồ biến thành người khác, cực kỳ kỳ quái. Đối với, đội trước kia, hắn nào dám cưỡng ép Hoài Vương thế tử. Kim sứ giơ tay lên, ngăn lại lời của bọn hắn. Đi, không cần nhiều lời, sứ quân yêu cầu việc này giữ bí mật, tuyệt không thể lộ ra. Còn lại bốn người nhao nhao gật đầu nhận lời. Xe ngựa lắc lư, Lưu Khang ngồi tại ngồi quỷ bên trên, Tiêu Vạn Bình cùng Tiêu, một trái một phải. Ba người đều không có nói chuyện, bầu không khí có chút ngột ngạt. Lưu Khang thần sắc sốt ruột, hiển nhiên một lòng đều tại Lương Đế bệnh tình bên trên. Tiêu Vạn Bình nhân cơ hội này, muốn biết một chút trong cung tình huống. Hoàng bá phụ, phu hoàng đến cùng bị bệnh gì? Lưu Khang ánh mắt quét về phía hắn, thử, như xem bệnh được đi ra, ta cũng không cần ngày đêm đợi trong hoàng cung. Khu cụ Tiêu Vạn Bình háng giọng một cái. Đó là dạng gì chứng bệnh? Hắn tiếp tục hỏi. Toàn thân vô lực, mệt mỏi muốn ngủ, có khi đau đầu khó nhịn, có khi buồn nôn muốn nôn, ngự y đã giết mười mấy người, hay là thuốc thủ vô sách. Nói đi, Lưu Khang không ngừng lắc đầu, thở dài. Có phải hay không là chúng độc? Tiêu Vạn Bình hỏi lại. Chúng độc ngự y có thể không biết sao? Lưu Khang trợn trắng mắt hỏi lại. Từng thiện quan đều vô sự. Từng thiện quan chính là thử độc quan. Hoàng đế dùng bữa trước, bọn hắn sẽ đi đầu lướt qua mỗi một đạo ngự thiện. Bình yên vô sự. Tê Tiêu Vạn Bình hít vào một hơi, cái này kỳ quái, bệnh lại xem bệnh không ra, cũng không phải chúng độc, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lưu Khang nhắm mắt lại, không có trả lời. Tiêu Vạn Bình đối với Bắc Lương hoàng đình lợi hại quan hệ cũng không quá mức hiểu rõ, bởi vậy cũng không tốt vọng thêm ước đoán. Trải qua 2 phút đồng hồ, xe ngựa vững vàng dừng lại. Vén rèm lên xuống xe, Tiêu Vạn Bình thấy sắc trời đã đen, hoàng thành đã đóng chặt. Hoàng bá phụ, hôm nay đều đen, chúng ta còn có thể tiến cung. Tiêu Vạn Bình nhịn không được xuất lời dò xét. Quét mắt hắn một chút, Lưu Khang nhàn nhạt trả lời một câu. Ngươi thật đúng là chuyện gì đều quên. Nói xong, hắn thẳng đi hướng hoàng thành cửa thành. Hoàng cung thủ vệ, Đại Viêm là Phong Linh vệ, Bắc Lương xưng Hoàng Long vệ. Thủ vệ nhìn thấy có người tới gần, vừa định ngăn cản, đãi bọn hắn thấy rõ là Lưu Khang lúc, lập tức nửa quỳ trên mặt đất. Ti trước gặp qua vương gia. Chương 757 tiến cung 2, chương 757 tiến cung 2, mở cửa, ta phải vào cung. Lưu Khang trực tiếp nói ra. Là hai cái Hoàng Long vệ không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói cùng động tác, vung tay lên liền sai người mở ra cửa thành. Bọn hắn thậm chí ngay cả Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu thân phận cũng không dám hỏi nhiều một câu, không nói đến kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận. Tiêu Vạn Bình trong lòng có chút kinh ngạc, Lương Đế lại cho Hoài Vương lớn như thế quyền lực. Tùy thời tiến cung, không nhìn Hoàng Long vệ. Cái này bậc nhất. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Vạn Bình thầm khen, cái này Lương Đế tâm thật to lớn, bất quá cũng là có chút phế lực. Tiến hoàng thành, Lưu Khang mang theo hai người, vượt qua cầu đá, tiến vào trong cung. Chợt có nội thị quan cùng tỷ nữ nhìn thấy, nhao nhao nửa quỳ đón lấy. Thất truyền tam quấn, Tiêu Vạn Bình âm thầm nhớ kỹ Bắc Lương hoàng cung cách cục. Nơi này có thể không thể so với Đại Viêm hoàng cung nhỏ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ là phong cách khác lạ. Đại Viêm cung đình, càng nhiều, lộ ra một cố khí tức nho nhã. Mà Bắc Lương hoàng cung, cho Tiêu Vạn Bình cảm giác, liền hai chữ: túc sát. Nên bởi vì hai nước dân phong khác biệt. Quên đi còn lại, đi vào một chỗ tráng lệ cung điện. Tiến vào đình viện, vượt qua vườn hoa, rốt cục. Tiêu Vạn Bình nhìn thấy một khu phòng ốc, giường cột chạm trổ, nóc nhà song long hy châu, cực kỳ khí phái. Phòng ốc bốn bề thủ vệ trung điệp, hai bước một người tới về tuần tra. Trên tấm bảng phương viết Triều Dương điện ba chữ to. Dương Mục Khanh cùng Tiêu Vạn Bình để qua, đây cũng là Lương Đế ở trong cung chỗ ở. Gặp Lưu Khang đi mà quay lại, một cái thân mặc áo giáp, thân cao gần 8 thước tướng lĩnh, lập tức tiến lên đón. Hắn chắp tay nói ra, vương gia, vừa rồi sốt ruột xuất cùng, thế nhưng là có việc. Mượn yếu ớt ánh lửa, Tiêu Vạn Bình nhìn kỹ một chút tướng lĩnh, đồng thời trong đầu cấp tốc tìm kiếm chân dung. Âu Dương Chính, Hoàng Long vệ thống lĩnh, tam phẩm cao thủ, tu vi cùng Phong Linh vệ thống lĩnh thành một đạo tương đương. Tiêu Vạn Bình trong lòng lập tức làm ra phán đoán. Lương Đế bệnh nặng, hắn tự nhiên đến tự mình thủ vệ. Khoát khoát tay, Lưu Khang hứng hở trả lời một câu, không có gì, hiểu lầm thôi. Vậy hạ có mệnh, như vương gia có cần, chi bằng phân phó mặt tướng. Biết. Lưu Khang lại lần nữa hỏi, vậy hạ đâu, tình huống như thế nào? Thái tử điện hạ sai người nhịn một bát cháo loãng, lúc này ngay tại bên trong. Thái tử cũng tại. Chính là. Tiêu Vạn Bình trong lòng run lên, tiến hoàng cung, liền phải cùng cái này đối thủ một mất một còn gặp mặt. có thể hay không bị hắn nhận ra. Tựa hồ cũng ý thức được điểm ấy, Lưu Khang không để lại dấu vết dùng ánh mắt còn lại liếc qua sau lưng Tiêu Vạn Bình. Vương gia, hai vị này là? Âu Dương Chính ánh mắt cũng rơi vào Tiêu Vạn Bình trên thân. Vô tướng môn ngụy trang kỹ thuật, hắn tự nhiên không nhận ra Lưu Tô tướng mạo. A, nghe nói là trong giang hồ thần y, bản vương mang đến thử một chút. Lưu Khang thuận miệng trả lời. Âu Dương Chính không chút nghĩ ngợi, liền tránh ra một lối. Nếu như thế, vương gia mời vào trong. Tiêu Vạn Bình trong mắt hơi híp, hiện tại xem ra, không chỉ là lương đế, những này hoàng long vệ đối với Lưu Khang càng là mù quáng tín nhiệm a. Tùy tiện một câu, liền để vào hoàng đế phòng ngủ, không cần xác minh thân phận, không cần soát người. Chí ít tại Đại Viêm, cảnh đế tuyệt không dám làm như thế. Lưu Khang cương muốn cất bước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại dừng lại bộ pháp. Không đổi, nếu thái tử ở bên trong, trước không phải dày cha con bọn họ tự thoại. Tiêu Vạn Bình biết, Lưu Khang là lo lắng cho mình đi vào, bị thái tử nhận ra. Cái kia vương gia đợi chút, mặt tướng sai người chuyển cái ghế. Sau đó, Âu Dương Chính gọi qua thị vệ, rời đem ghế mây, thờ Lưu Khang an bị. Ước chừng nửa canh giờ, chi vai cửa phòng khe khẽ mở ra, Bắc Lương thái tử rốt cục xuất hiện tại Tiêu Vạn Bình trước mắt. Chương 758 bị nhận ra, 1, chương 758 bị nhận ra, 1, Tiêu Vạn Bình dương mắt nhìn lên, gặp đầu người kia mang kim quan, chân đạp hứng dày, một thân thêu lục văn trường bảo màu tím, lộ ra ung dung hoa quý. Lại nhìn tướng mạo, tóc mai như lao cắt, mày như mặc họa, mặc dù anh tuấn trình độ so ra kém Lưu Tô, nhưng cũng coi là cái mỹ nam tử. Đặc biệt là cái kia hai đầu lông mày, tựa hồ treo nhàn nhạt uy nghiêm, thị nộ vô thường, để cho người ta nhìn không thấu tâm tư. Hắn chính là Bắc Lương thái tử, Lưu Phong. Ai? Khép cửa phòng, Lưu Phong khe khẽ thở dài, lắc đầu, xuống bậc thang. Đây chính là Tiêu Vạn Bình đi vào Bắc Lương, chạy kế hoạch trở ngại lớn nhất. Mặc dù trong lòng nói với chính mình giữ vững tỉnh táo, vẫn là không nhịn được ánh mắt đưa đi. Gặp thái tử ra ngoài phòng, Lưu Khang cũng đứng người lên. Lưu Phong lúc này mới chú ý tới ba người tồn tại. Hắn bước nhanh đi đến Lưu Khang trước mặt, chắp tay thi lễ một cái. Hoàng bá phụ. Dù là Đông cung chi chủ, Lưu Phong cũng không dám chút nào đối với Lưu Khang vô lễ. Khẽ bước cằm, Lưu Khang cũng không có quá nhiều biểu lộ. Vậy hạ như thế nào? Uống nửa bát cháo loãng, tinh thần khôi phục một chút, chỉ là ai? Lưu Phong lắc đầu liên tục thở dài, chỉ là vẫn là không có khí lực. Đi, trận này quốc sự ngươi nhiều quan tâm, nơi này giao cho ta chính là. Lưu Khang nhàn nhạt trả lời một câu. Đa tạ hoàng bá phụ, chất nhi cáo lui. Đi thôi. Lưu Khang phất phất tay. Đi ngang qua phía sau hắn, Lưu Phong con mắt lượn Tiêu Vạn Bình hai người một chút. Bốn mắt đối mặt, Lưu Phong đột nhiên dừng bước. Hoàng bá phụ, hai vị này là? A, bản vương ở trong thành tìm được Lương Y Y, nghĩ thầm mang vào cung thử một chút. Dạng này a, Lưu Phong trong miệng nói, con mắt không ở tại Tiêu Vạn Bình trên thân đảo quanh. Còn không bái kiến thái tử điện hạ. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình tranh thủ thời gian túi lầu xuống, không người cúi đầu. Thảo dân gặp qua thái tử điện hạ. Hắn cố ý đem thanh âm ép tới rất thấp, để tránh bị nhận ra. Bạch Tiêu đi theo thi cái lễ, giả trang ra một bộ chưa thấy qua việc đời, lớp lớp lo sợ bộ dáng. Một cái tùy tùng, lẽ ra là như thế này. Miên đi, ngẩng đầu lên, bản điện hạ nhìn xem ngươi. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình trong lòng lộn bộ một chút, đột nhiên một nắm chặt. Nhưng hắn không chút nào hoảng, thẳng tắp ngẩng đầu, nhìn xem Lưu Phong. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tin tưởng vô tướng môn cải trang kỹ thuật. Thế Lưu Phong hít vào một hơi, chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Hoàng bá phụ, ta thế nào cảm giác người này có chút quen mặt, tựa hồ đang nơi nào thấy qua. A, ngươi gặp qua. Lưu Khang mặc dù sắc mặt điềm nhiên, nhưng đặt ở phía sau hai tay, sớm đã nắm chặt. Ngươi tên là gì? Lưu Phong nhìn xem Tiêu Vạn Bình. Bẩm điện hạ nói, thảo dân gọi Lý Đồng, lúc trước tiến vào cùng, không công mà lui. Nhưng tiểu dân lại nghĩ tới một loại phương pháp trị liệu, cố ý lần nữa tiến cung thử một lần. Tiến vào cung, Lưu Phong gặp qua không giữ quy tắc hồ tình lý. Mặc kệ Lưu Phong có phải hay không xuất lời dò xét, trả lời như vậy, tuyệt đối không có vấn đề. Tiến vào cung, khó trách có chút quen mặt. Lưu Phong gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói, hoàng bá phụ, có thể để cho ta nhìn một chút thân phận của hắn văn điệp. Lưu Khang giả bộ không vui, ngẩng đầu nhìn lên trời. Làm sao, ngươi hoài nghi ta mưu đồ làm loạn phải không? Nghe nói như thế, Lưu Phong lập tức chắp tay xoay người. Hoàng bá phụ nói gì vậy, chất nhi sao dám? Chỉ là thời buổi rối loạn, chất nhi lo lắng người hữu tâm lợi dụng. Lưu Phong liên tục giải thích. Thử. Lưu Khang hơi vung tay, đem thân phận văn điệp cho hắn nhìn xem. Là Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu, đồng thời từ trong ngực móc ra văn điệp, đưa tới. Cầm lấy văn điệp, tỉ mỉ nhìn mấy lần, Lưu Phong vừa rồi đưa còn. Chương 758 bị nhận ra, 2, chương 758 bị nhận ra, 2, nếu là hoàng bá phụ mang tới, cái kia chắc là không có vấn đề, ngược lại là bản cung nhiều chuyện hoàng bá phụ, chất nhi cáo lui trước. Ân. Lưu Khang nhàn nhạt gật đầu. Lưu Phong rời đi. Trên đường, hắn vẫn không quên gõ đầu. Kỳ quái, cái này mặt người cho hình dáng, quả thật có chút quen mặt, chẳng lẽ là bản cung hóa mắt. Chiều Dương điện cửa ra vào, Âu Dương Chính tự mình mở cửa phòng, đem Lưu Khang ba người bỏ vào. Đóng cửa phòng sau, một người thị vệ đi đến Âu Dương Chính trước người, thấp giọng nói ra: "Tướng quân, người kia cũng không phải Lý Đồng." "Cái gì?" Âu Dương Chính thần sắc run lên, lập tức đem thị vệ kia kéo đến hoàn toàn không có người chỗ. "Vì sao nói như vậy? Trước mấy ngày, xác thực có một cái gọi là Lý Đồng đại phu tiến cung trần bệnh, thân phận của hắn văn điệp, là thi chức hoạch nghiệm bởi vậy có chút ấn tượng. Không phải người này." Âu Dương Chính chỉ vào Triều Dương điện, con mắt trừng trừng. Ti chức mặc dù không nhớ rõ Lý Đồng cụ thể tướng mạo, nhưng có thể khẳng định không phải dài dạng này. Tựa hồ ý thức được sự tình có chút không ổn, Âu Dương Chính hai tay chậm rãi nắm trường đao, mắt sáng như đuốc. Nhìn về phía Triều Dương điện bên trong, "Tướng quân, có phải hay không là Hoài Vương?"
Ý miệng.
Âu Dương Chính lập tức đánh gãy hắn, "Ai cũng khả năng có dị tâm, Hoài Vương tuyệt đối sẽ không.
Vậy hắn vì sao như vậy?
Hoài Vương làm như vậy, tất nhiên có chính mình dự định.
Vậy chúng ta muốn hay không bạch trần?"
Cái kia Hoàng Long vệ thấp giọng hỏi đến. Nhìn Triều Dương điện hồi lâu, Âu Dương Chính tựa hồ đang xoắn xuýt.
"Bạch trần thôi, vạn nhất Hoài Vương không có dị tâm, giống như là đắc tội hắn.
Tính tình nóng nảy ra hỏa, đắc tội hắn, về sau ở trong cung cũng không tốt qua.
Không bạch trần, cái này thật sự có cái vấp nhất, mấy cái này Hoàng Long vệ, cái nào có thể bảo chủ đầu?"
Thật lâu, hắn rốt cục thở dài ra một hơi.
"Bệ hạ đã có chỉ, Hoài Vương không cần thông báo, có thể trực tiếp tiến điện, chúng ta trước chớ có nhiều chuyện, coi như cái gì cũng không biết, nhìn xem tình huống lại nói."
Nói bóng gió, coi như xảy ra chuyện, cũng là lương đế trước đó có chỉ, trách không được bọn hắn.
"Là,
mật thiết chú ý trong điện động tĩnh, khi tất yếu, xông đi bảo."
Âu Dương Chính thấp giọng phân phó.
"Minh bạch."
Chiều Dương điện bên trong, ánh đến lờ mờ, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị gió nhẹ thổi tắt. Mấy cái cung nữ cùng nội thị quan lặng lặng đứng ở một bên, tùy thời chờ đợi phân công.
Đi đến trước giường, Lưu Khang phất phất tay,
"Tất cả đi xuống, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép tiến đến."
"Là."
Không ai dám vi phạm Lưu Khang mệnh lệnh, nhao nhao rời khỏi trong điện. Tiêu Vạn Bình dò xét một chút trên giường, gặp cái kia lương đế nằm thẳng trên giường, sắc mặt như kim, lồng ngực có chút chập trùng,
bờ môi lại là mặt không có chút máu,
đặc biệt là gương mặt kia đã gầy đến da bọc xương.
Mà lúc này ánh mắt hắn khẽ nhếch, tựa hồ còn chưa ngủ bên dưới.
Đây chính là Lưu Phong trong miệng nói tới, có chút tinh thần.
Tiêu Vạn Bình làm sao nhìn, giống như là gần đất xa trời.
Lưu Khang đi thẳng tới trước giường, ngồi xuống.
"Thế nào, rất nhiều không có?"
Hắn liền xưng hô đều tiết kiệm được.
"Hoàng Hoàng huynh, ngươi làm sao đi mà quay lại?"
Lương đế xưng hô Lưu Khang Hoàng huynh đủ thấy nó tại lương đế trong lòng địa vị.
"Ta mang theo cá nhân, nói muốn bí mật gặp ngươi, hơn nữa còn nói, hắn có cái bạn bè, có thể trị ngươi quái tật."
Nghe nói như thế, lương đế hai mắt đột nhiên tinh quang hiện lên.
"Tại ở nơi nào?"
Miệng hắn hé ra hợp lại, có chút kích động.
Lưu Khang hướng Tiêu Vạn Bình vung tay lên.
"Đến đây đi."
Tiêu Vạn Bình giả trang ra một bộ kích động bộ dáng, hắn tạm thời kéo xuống trên mặt nguy trang, một thanh quỷ xuống trước giường.
Nước mắt nước mũi nói đến là đến.
"Phụ hoàng, nhi thần tới."
Chương 759 cuối cùng gặp lương đế, 1, chương 759 cuối cùng gặp lương đế, 1. Nghe được thanh âm này, lương đế nỗ lực mở mắt ra, hắn muốn dây rủa đứng dậy, nhưng lại thất bại. Phanh thân thể vừa nâng lên một nửa, lại nặng nặng trở xuống trên giường.
Thấy vậy, Lưu Khang hướng Tiêu Vạn Bình đưa mắt liếc ra ý qua một cái.
"Còn không qua đây, đưa ngươi phụ hoàng nâng đỡ."
Nuốt một cái nước mắt nước mũi, Tiêu Vạn Bình đi đến trước giường, ngồi ở Lưu Khang vị trí bên trên.
Sau đó, hắn đem lương đế đỡ lên.
Tiêu Vạn Bình hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm lương đế.
Người sau cũng giống vậy.
Cứ như vậy, đối mặt hồi lâu, lương đế rốt cục mở miệng.
"Lưu Tô, ngươi cuối cùng trở về."
Hắn coi là Lưu Tô là thuận thuận lợi lợi, gióng trống thua chiêng trở lại đế đô.
"Phụ hoàng."
Tiêu Vạn Bình bắt đầu phát huy diễn kỹ, trừ nước mắt bên ngoài, cộng thêm toàn thân run rẩy, miệng run rẩy.
"Nhi thần kém chút không gặp được ngươi."
Nhìn lương đế bộ dáng, Tiêu Vạn Bình biết hắn tất nhiên là không biết được ven đường phát sinh sự tình.
Nhìn thấy Lưu Tô, lương đế tựa hồ tinh thần khôi phục một chút.
"Nói thế nào?"
Mặc dù ngữ khí vẫn còn có chút vô lực, nhưng lương đế cuối cùng thần trí rõ ràng,
ổn định hạ cảm xúc, Tiêu Vạn Bình mới chậm rãi nói ra.
"Nhi thần muốn nghĩ cùng Quy tướng quân cùng nhau còn hướng, không nghĩ tới Quy tướng quân nửa đường phụ chỉ xuôi nam, nhi thần chỉ đem lấy 500 thân vệ, trên đường đi tao ngộ rất nhiều ám sát, vài lần suýt nữa mất mạng, bây giờ có thể xuất hiện tại phụ hoàng trước mắt, đúng là phụ hoàng phù hộ, trời cao chiếu cố.
Làm sao có thể yêu nói thế nào?"
Tiêu Vạn Bình cố gắng đóng vai lấy Di Vãng Lưu Tô tính tình.
"Đến một lần, đến lương đế đồng tình, về sau tốt làm việc.
Thứ hai, tự nhiên là che giấu chính mình thân phận chân thật.
Một đường gặp chuyện."
Lương đế hơi nhướng mày, chấp như thế nào một chút tin tức cũng chưa lấy được.
Một bên Lưu Khang nhịn không được mở miệng.
"Ngươi cả ngày hỗn loạn làm sao có thể biết tin tức?"
Cũng chỉ có hắn dám dùng loại ngữ khí này cùng lương đế nói chuyện.
Nhưng câu nói này, để lương đế trong mắt tinh quang lóe lên, khóe miệng có chút run rẩy.
Hắn nhẹ gật đầu, thở dài một hơi.
Sau đó ngược lại hỏi, "Vậy là ngươi như thế nào trở lại Vị Ninh?"
Tiêu Vạn Bình đem quá trình nói một lần.
Nghe xong, lương đế dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Tiêu Vạn Bình.
Vẻ sầu thoát xác,
"Không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng có tâm này kế."
Vệ phụ hoàng nói, "Trên thực tế là nhi thần người bên cạnh hiền kế."
Tiêu Vạn Bình đem hết thảy đều giao cho Sơ Tự Uyên.
"Ai?"
"Một cái tên là Sơ Tự Uyên cô nương, nhi thần rơi xuống sân gốc, bị trọng thương, là các nàng tỷ đệ đem ta cứu."
Lương đế xây dịch thân thể, muốn ngồi thẳng, cuối cùng vẫn dựa vào xuống dưới.
"Ngươi rơi xuống sân gốc, thật chỉ là thường nghệ cách làm."
Vấn đề này, để Tiêu Vạn Bình trong lòng hơi động.
Trong chốc lát, hắn cơ hồ muốn đem lời khai trình lên, chỉ trích thái tử.
Nhưng cứ như vậy, Mao Đông người nhà tất nhiên sẽ bị thái tử xử tử.
Mao Đông biết hắn cái kia 150,000
đại quân, tuyệt đối sẽ không để cho hắn sử dụng.
Binh quyền mới là căn bản, Tiêu Vạn Bình đè xuống trong lòng xúc động.
"Phu hoàng, đúng là thường nghệ đem nhi thần dẫn tới trong núi hạ thủ."
Lương đế hiển nhiên không quá tin tưởng hắn lời nói, hắn nhìn xem Tiêu Vạn Bình con mắt, nhìn chằm chằm hồi lâu.
Ánh mắt vô pháp cả người, trong lòng biết không thể cùng chi đối mặt quá lâu, Tiêu Vạn Bình thuận thế gục đầu xuống.
"Được rồi được rồi."
Lưu Khang gấp gáp đánh gây hai trà con lời nói,
"Đến lúc nào rồi phụ tử các ngươi còn ở nơi này kéo những này bẩn thỉu sự tình, Lưu Tô, mau nói chính sự."
"Là, hoàng bá phụ."
Tiêu Vạn Bình chắc tay,
tiếp tục nói, phụ hoàng, nhi thần liều chết trở lại đế đô, kinh lịch đủ kiểu khó khăn chắc trở, chỉ là vì chữa cho tốt bệnh của ngài.
Cái gì?
Chương 759 cuối cùng gặp lương đế 2, chương 759 cuối cùng gặp lương đế 2, nghe nói như thế, lương đế con mắt đột nhiên một tấm, không biết khí lực ở đâu ra, thế mà một thanh ngồi thẳng người. Ngươi có biện pháp chữa cho tốt chữa bệnh? Tiêu Vạn Bình chắp tay đáp, cái kia Sơ Tự Uyên, sư thừa thị thế danh ý đi, chuyên trị một chút nghi nan tạp chứng, nhi thần nghĩ thầm, nàng tất nhiên là có biện pháp. Mặc kệ chỉ thật tốt chỉ không hết, trước thuận lợi đem bọn hắn tiếp về đế đô lại nói. Kỳ thật Tiêu Vạn Bình vừa mới bắt đầu, là muốn dùng cái kia ba dương vàng bạc châu báu dâng ra, để lương đế phái binh đi tiếp ứng, thuận đường đem một đoàn người tiếp trở về. Những cái kia từ thiên địa các tịch thu được châu báu, thô sơ giản lược tính toán, giá trị ít nhất 5 triệu lượng. Thời gian chiến tranh, con số này đối với triều đình tới nói, cũng coi như không nhỏ. Lương đế tuyệt đối sẽ vì những này châu báu, phái binh ra ngoài hộ tống. Nhưng bây giờ, hắn vừa tìm được một cái càng hoàn mỹ hơn lấy cớ, đem Sơ Tự Uyên khiêng ra đến, để lương đế phái người đi đón. Thương thế của ngươi, cũng là nàng trị tốt. Lương đế hai mắt tỏa sáng hy vọng. Phu hoàng mời xem. Tiêu Vạn Bình đem cái hốt ngã vào lương đế trước mặt. Nơi đó, có hắn rớt xuống vị hà lúc, nện vào hòn đá lưu lại vết sẹo, đến nay chưa tiêu. Nhi thần rơi xuống sơn cốc lúc, cái hốt bị thạch đầu đánh trúng, cho nên tại đã mất đi bộ phận ký ức, nhưng này Sơ Tự Uyên nói, như không có gặp được hắn, nhi thần sớm đã chết đi. Bây giờ đã nhặt về một mạng, còn có thể đoạt lại thanh tùng, về đế đô gặp phụ hoàng, toàn do nàng diệu thủ. Nghe những lời này, lương đế nâng lên kích động mà run rẩy tay phải. Cái kia vậy còn chờ gì, nhanh đi đem nàng tiếp về đế đô. Tiêu Vạn Bình không nói, làm ra một bộ khó xử thần sắc. Phụ hoàng không biết, cái kia Tấn Thủy Thành thái thú, cấu kết thiên địa các, nếu nhi thần hiện thân, cái kia Sơ Tự Uyên tất nhiên sẽ chết tại Tấn Thủy Thành. Lập tức, Tiêu Vạn Bình lại lần nữa cùng lương đế phân tích hiện tại lợi hại quan hệ. Nghe xong, lương đế trong mắt sát ý chợt lóe lên. Thiên địa các, danh tự này nghe có chút quen hay. Nhìn ra được, hắn đem lửa giận đặt ở trong lòng. Ngươi quên? Lưu Khang mở miệng, đó là cái giang hồ bang phái, có thể nói là vô tướng môn cùng mạch, mấy năm trước Tây Cảnh dung chuyển, ngươi hạ lệnh chiêu an. Lương đế nhẹ gật đầu. Chớp nhớ ra rồi, có thể ngươi lại không đắc tội thiên địa các, hắn vì sao muốn một đường truy sát ngươi? Tiêu Vạn Bình trong lòng chưa tính toán gì cái suy nghĩ hiện lên. Xem cái này lương đế là người, tựa hồ cũng là người thông minh, chính mình nếu nói quá nhiều, sợ ngược lại sẽ gây nên hắn ngờ vực vô căn cứ. Huống hồ hiện tại trọng điểm không ở trên đây. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Vạn Bình cúi đầu xuống. Nhi thần cũng là trong lòng không hiểu, quả thực không biết thiên địa các vì sao muốn làm như vậy. Quả nhiên, nghe được câu này, lương đế ánh mắt lóe lên một tia dị thường. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi, Mạc Sùng Hà đâu? Hắn vì sao cấu kết thiên địa các? Tiêu Vạn Bình còn chưa nói chuyện, Lưu Khang liền đã cười lạnh một tiếng. Thử, còn cần nói, cầm người ta tiền thôi. Lương đế song mi, dần dần vo thành một nắm. Lưu Tông nghe chỉ. Chật, hắn không hỏi thêm nữa. Nhi thần tại. Cho ngươi 10,000 bạch long vệ, đi Tấn Thủy Thành, tiếp về Sơ Tự Uyên, như gặp ngăn cản, đặc biệt ban thưởng ngươi tiền trạm hậu tấu quyền lực. Đế đô có 30,000 bạch long vệ, nhưng so sánh xích lân vệ nhiều hơn. Hiện nay phân ra 10,000 cho Tiêu và Bình, còn lại 20,000, chỉ cần không phát sinh náo động lớn, hay là ứng phó được. Phu hoàng Tiêu Vạn Bình ngẩng đầu, một mặt khó xử. Làm sao, còn có vấn đề? Phu hoàng, nhi thần mới vừa nói nếu để Mạc Sùng Hà biết nhi thần đã đến đế đô, Sơ Tự Uyên bọn hắn liền nguy hiểm. Vậy theo ngươi góc nhìn đâu? Lương đế lại lần nữa mở miệng. Tiêu Vạn Bình cũng không còn ngôn từ lấp lóe, thẳng nói ra, có thể để hoàng bá phụ lĩnh quân, nhi thần ẩn vào trong quân liền có thể. Chương 760 xuất phát, trở về, 1, chương 760 xuất phát, trở về, 1, nghe được Tiêu Vạn Bình lời nói, lương đế quay đầu nhìn về phía Lưu Khang. Hoàng huynh không cần nói, ta đi. Lưu Khang đánh gậy hắn, vừa quay đầu, đi hướng một bên bàn, thuận tay cầm lên một tấm chuẩn bị tốt vảy rồng giấy, vù vù viết xuống mấy dòng chữ. Vảy rồng giấy là viết thánh chỉ sở dụng giấy. Bút tẩu long xả mấy dòng chữ sau, Lưu Khang lần nữa đi vào bên giường. Người xem một chút, không có vấn đề liền đóng dấu đi. Lưu Khang thế mà chính mình đi viết thánh chỉ. Tiêu Vạn Bình trong lòng kinh ngạc, hai minh đệ này người đến tột cùng phát sinh qua tình tiết ra sao, mới khiến cho lương đế đối với Lưu Khang như vậy tín nhiệm, như vậy tha thứ. Có thể sau đó một màn, càng làm cho Tiêu Vạn Bình kinh ngạc. Lương đế chậm rãi từ bên người xuất ra ngọc tỷ, đưa cho Lưu Khang. Còn nhìn cái gì, chính ngươi đóng dấu. Lương đế căn bản không nhìn tới Lưu Khang viết trong thánh chỉ cho. Ân. Lưu Khang tựa hồ tập mãi thành thói quen, nhẹ gật đầu sau, càng là không khách khí chút nào, đem thánh chỉ mở ra trên giường, cầm lấy ngọc tỷ trùng xuống. Đem ngọc tỷ trả lại, Lưu Khang lại nói binh phù đâu? Muốn điều động Bạch Long vệ hoặc là Hoàng Long vệ, thánh chỉ binh phù thiếu một thứ cũng không được. Lại từ bên giường một cái trong hộp gấm lấy ra một khối binh phù, lương đế đưa nó giao cho Lưu Khang trong tay. Cái này, mẹ nó, nếu là cái này Lưu Khang muốn đi cái đâm, tạo cái phản, chẳng phải là cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Nhìn thấy một màn này màn, Tiêu Vạn Bình trong lòng thầm nghĩ, đi, người tốt xin nghỉ ngơi, chờ ta tin tức tốt. Hoàng huynh Lưu Khang vừa đứng người lên, lương đế khẽ gọi một câu. Đại lương không thể không có ngươi, vạn sự coi chừng biết. Lưu Khang trả lời một câu, sau đó nhấc chân đá một chút Tiêu Vạn Bình. Còn đứng ngay đó làm gì, đi a. Tiêu Vạn Bình lấy lại tinh thần, đối với lương đế lại lần nữa cúi đầu. Phu hoàng bảo trọng. Lương đế nhẹ gật đầu, trên đường đi, chỉ cần nghe ngươi hoàng bá phụ lời nói, đợi trở lại đế đô, chấm tự sẽ vì ngươi làm chủ. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình biết, lương đế đối với đây hết thảy, lòng tựa như gương sáng. Đa tạ phụ hoàng. nói đi, hắn một lần nữa dính bên trên những cái kia dầu rịa, mang theo Bạch Tiêu, đi theo Lưu Khang đi ra Triều Dương Điện. Chi vai cửa bị mở ra, Lưu Khang gặp Âu Dương Chính cùng mấy cái Hoàng Long vệ, thân thể nghiêng về phía trước, nằm nhoài trước cửa thăm dò. Gặp Lưu Khang bỗng nhiên xuất hiện, đám người lập tức cúi đầu. Vương gia, các người đang làm gì? Gặp bọn họ lén lén lút lút, Lưu Khang lập tức quát hỏi. Không có không làm cái gì. Âu Dương Chính trong miệng run rẩy trả lời một câu, đồng thời hai mắt không ngừng hướng trong tầm điện nhìn. Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu đi theo Lưu Khang sau lưng đi ra. Âu Dương Chính ánh mắt lập tức rơi vào trên mặt bọn họ. Rốt cục, Âu Dương Chính cắn răng một cái, lựa chọn tin tưởng Lưu Khang trung thành. Hắn cho là Lưu Khang là bị hai người này lợi dụng. Vương gia, hai người này hắn muốn vạch trần hai người giả tạo thân phận một chuyện. Liếc mắt nhìn hắn, Lưu Khang lạnh lùng trả lời, ngươi muốn nói cái gì liền nói, đừng lề mề chậm chạp. Vương gia. Âu Dương Chính vừa chắp tay, người này không phải Lý Đồng, hắn là giả mạo. Ta biết. Lưu Khang trực tiếp trả lời. Vương gia biết. Âu Dương Chính hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Bớt nói nhảm, cực kỳ bảo hộ bệ hạ. Lưu Khang hơi vung tay, mang theo Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu rời đi. Âu Dương Chính trong lòng bất an, đi vào tẩm điện trước cửa, gặp Lương Đế ngồi ở trên giường, tựa hồ khát nước, khẽ gọi một câu. Người tới, nước trà. Nghe được thanh âm này, tựa hồ Lương Đế khôi phục một chút khí lực, hiển nhiên là không có chuyện gì. Âu Dương Chính lúc này mới yên lòng lại. Chương 760 xuất phát, trở về, 2, chương 760 xuất phát, trở về, 2, bọn hắn sau khi rời đi, Lương Đế thân thể tựa ở mép giường, trong mắt lướt qua một tia bất đắc dĩ. Thường Nghệ đem Lưu Tô đạp xuống vách núi, hắn một cái chú quân tướng lĩnh, làm sao dám làm ra loại sự tình này. Còn một đường gặp chuyện, chấm lại một chút tin tức cũng không biết, thử đều là Đông cung chi chủ ngươi còn sợ gì chứ? Lương Đế cùng Cảnh Đế khác biệt, Cảnh Đế cho phép nhi tử dùng trí tuệ của mình đi tranh đoạt Đông cung vị trí. Mà Lương Đế, trừ thái tử vị trí, hắn nghiêm cấm còn lại hoàng tử kéo bè kết phái, kết bè kết cánh. Mà thái tử Lưu Phong, ngày sau là muốn kế thừa đại thống, không có được chính mình người, sau khi lên ngôi, như thế nào vững chắc triều đình. Bởi vậy, ở một mức độ nào đó, Lương Đế cho phép thái tử bồi dưỡng mình người. Cái này cũng mặt bên cổ vũ Lưu Phong khí diễm, đến mức tại Lương Đế bị bệnh lúc, dám che đậy thành thính. Ai? Lương Đế trùng điệp thở dài. Sinh ở hoàng gia, từ trước đến nay thân bất do kỷ a. Ra hoàng thành, đêm đã khuya. Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu, vốn cho rằng Lưu Khang chí ít sẽ chờ đến tiên minh mới xuất phát. Không nghĩ tới, hắn trực tiếp tìm được Bạch Long vệ thống lĩnh. Hắn gọi Thác Bạt Đao, cả người cho Tiêu Vạn Bình cảm giác, hoàn toàn chính xác giống như là một thanh đao sắc bén. Tuyên đọc xong thánh chỉ sau, Lưu Khang một tay lấy chiếu thư nhét vào Thác Bạt Đao trong tay. Sau đó xuất ra binh phủ cho đối phương hiệu đính. Nhanh, phát một vạn nhân mã cho bản vương, ta lập tức xuất phát. Xem hết thánh chỉ, đối với song binh phủ, Thác Bạt Đao tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Vương gia, cái này vội vàng muốn một vạn nhân mã, mặt tướng còn phải an bài, sáng mai giờ báo giao phó có thể thực hiện. An bài cái chim. Lưu Khang lớn tiếng quát lớn một câu, cho ngươi một canh giờ, một vạn nhân mã như không có tập hợp đủ, bản vương muốn đầu của ngươi. Lúc đầu uy phong bắt diện Thác Bạt Đao, tại Lưu Khang trước mặt, tựa như một cái làm sai sự tình hải tử. Là, vương gia đợi chút, mặt tướng cái này đi an bài. Qua nửa canh giờ, một vạn nhân mã chỉnh chỉnh tề tề tại tây thành bên ngoài chờ đợi. Tiêu Vạn Bình liếc qua, cái kia giáo úy Vương Viễn cũng ở trong đó. Mặt tướng Vương Viễn xuất lĩnh 10,000 bạch long vệ, mặc cho vương gia phân công. Mặc cho vương gia phân công. Một vạn nhân mã cùng kêu lên hô to. Xuất phát. Nhìn thấy trùng trùng điệp điệp nhân mã, Tiêu Vạn Bình cuối cùng là thở dài ra một hơi. Vốn cho rằng sự tình khó giải quyết, ít nhất phải 3-4 ngày mới có thể làm thành. Không nghĩ tới gặp một người nóng tính Lưu Khang, không đến 2 ngày thời gian liền tập kết binh mã xuất phát. Có 10,000 bạch long vệ, những lưu quỷ xà thần kia tự nhiên không còn dám nhảy ra ngoài. Trên đường đi, Lưu Khang hạ lệnh hành quân gấp. Ngày đầu tiên đi gần bắt thập lý lộ, dù là tinh nhuệ, bạch long vệ cũng có chút không chịu được nổi. Hôm sau, một đoàn người rõ ràng có vẻ mệt mỏi, vẹn vẹn đi không đến 50 dặm, còn lại 70 dặm đường, mắt thấy còn phải 2 thiên tài có thể tới. Tiêu Vạn Bình để Sơ Tự Uyên chống đỡ 10 ngày, đến bây giờ đã qua 6 ngày, coi như lại dùng 2 ngày cũng chỉ là 8 ngày, so dự toán thời gian còn sớm 2 ngày. Có thể Tiêu Vạn Bình chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng thì ẩn ẩn bất an. Cùng lúc đó, Tấn Thủy thành phủ nha, Mạc Sùng Hà ngay tại uống trà, đột nhiên nhận được tâm phúc điện báo. Khởi bẩm thái thú đại nhân, đế đô 10,000 bạch long vệ, tựa hồ chính hướng Tấn Thủy thành mà đến. Bình nghe được tin tức này, Mạc Sùng Hà chén trà rớt xuống đất. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa bạch long vệ. Đúng vậy đại nhân, là bạch long vệ, 10,000 bạch long vệ. Cái kia tâm phúc cường điệu, bọn hắn hướng Tấn Thủy thành mà đến. Mạc Sùng Hà trong lòng bồn chồn. Khoảng cách Tấn Thủy thành đã không đủ 50 dặm. Tê Mạc Sùng Hà hít sâu một hơi, sắc mặt tâm trầm. Bọn hắn đến Tấn Thủy thành làm gì? Chương 761 trên chảo nóng châu chấu, 1, chương 761 trên chảo nóng châu chấu, 1, nhỏ, nhỏ không biết. Cái kia tâm phúc cũng là sợ xanh mặt lại. Ngươi xác định bọn hắn là đến Tấn Thủy thành? Mạc Sùng Hà lại lần nữa hỏi. Xem bọn hắn động tĩnh, công bằng, thẳng đến Tấn Thủy thành. Chẳng lẽ bọn hắn là tới đón Lưu Tô? Mạc Sùng Hà tự nói. Cái kia tâm phúc mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Đại nhân, hiện tại xem ra là như vậy. Có thể Bạch Long vệ hiếm khi rời đi đế đô, coi như bệ hạ biết tin tức, tiếp Lưu Tô, nhiều lắm là phái chú quân đến đây chính là, vậy mà phái Bạch Long vệ tự mình đến đây. Trong miệng nói, Mạc Sùng Hà trong lòng càng bất an. Đại nhân, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Suy nghĩ một lát, Mạc Sùng Hà lập tức hạ lệnh. Nhanh, đi Thiên Địa Các, để Tôn Lập Tiền Thuận mau tới phủ nhà một chuyến.
Là.
Tâm Phúc rời đi, một lúc lâu sau, Tôn Lập cùng Tiền Thuận tề tụ phủ nhà.
Cái gì?
Bạch Long vệ chạy Tấn Thủy Thành mà đến.
Tiền Thuận hai mắt trừng trừng.
Đúng đúng đúng, không cần lớn tiếng như vậy.
Mạc Sùng Hà trừng mắt liếc hắn một cái, hơi không kiên nhẫn nói ra.
Tôn các chủ, bọn hắn hiển nhiên là tới đón Lưu Tô đó a.
Tiền Thuận không để ý tới Mạc Sùng Hà lời nói, thẳng nói ra.
Tôn Lập sắc mặt âm trầm, nhìn Mạc Sùng Hà một chút.
Mạc Thái Thú, lần này tốt, sự tình ngâm nước nóng nếu như chúng ta các chủ biết được, ngươi suy nghĩ một chút hậu quả sẽ như thế nào?
Trong lời nói tràn đầy uy hiếp.
Mạc Sùng Hà liên tục vỗ tay, cau mày, gọi các ngươi đến, không phải nghe ngươi phàn nàn, cũng không phải nghe ngươi uy hiếp, mau nói, bây giờ nên làm gì?
Phanh hung hăng vỗ một cái bàn, Tôn Lập đột nhiên đứng lên.
Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thả chúng ta vào thành, chúng ta đóng vai thành đạo phỉ, tập kích quang dịch, đoạt lại ta thiên địa các mất đi hết thảy, thuận đường giết Lưu Tô.
Không được.
Mạc Sùng Hà vẫn kiên trì cái nhìn của mình.
Các ngươi muốn ta chết ta, đều nói rồi, Lưu Tô tại địa bàn của ta, không xảy ra chuyện gì.
Cái này cũng không được, vậy cũng không được, Mạc Sùng Hà, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta thiên địa các hối lộ ngươi những sổ sách kia, xuất hiện tại triều đình trên bàn sao?
Ngươi các ngươi. Mạc Sùng Hà chậm rãi đứng lên, nâng lên run rẩy tay phải chỉ vào đối phương.
Các ngươi dám uy hiếp như vậy ta?
Không đoạt lại những cái kia châu báu, còn có quyển kia sổ tay, chúng ta dù sao đều là chết, không bằng kéo ngươi xuống nước.
Tôn Lập trợn mắt nhìn nhau, Tiền Thuận cũng tay đè chùy đao, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa phòng thủ vệ, tùy thời chuẩn bị động thủ.
Ba người giằng co một lát, Mạc Sùng Hà sát mặt dừng một chút, sụ xuống.
Hai vị, đừng như vậy, đừng như vậy, tới 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 tòa hạ, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ.
Mạc Sùng Hà cười theo, thuận đường thay hai người châm một ly trà.
Hỏa khí hơi chậm, Tôn Lập tỉnh táo lại, uống một hớp nước trà.
Đột nhiên, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, con mắt đột nhiên một tấm.
Không đối, vậy hạ sớm không phái binh, muộn không phái binh, như thế nào tại lúc này phái ra Bạch Long vệ?
Bị hắn giật nảy mình, Mạc Sùng Hà nhìn về phía Tôn Lập.
Ngươi có ý tứ gì?
Tôn Lập hít sâu một hơi, con mắt nhắm lại.
Ngươi suy nghĩ một chút, vậy hạ nếu sớm biết Lưu Tô một đường gặp chuyện tin tức, chắc hẳn đã sớm phái người tới tiếp ứng, vì sao đến bây giờ mới phái ra Bạch Long vệ?
Tê lần nữa hít vào một hơi, Mạc Sùng Hà nhíu mày lại.
Ngươi nói là, vậy hạ là mấy ngày nay mới biết tin tức?
Đối với, chính là như vậy.
Tôn Lập chém đinh chặt sắt trả lời một câu.
Mạc Sùng Hà cảm thấy nghi hoặc, cái kia bệ hạ là như thế nào biết đến đâu?
Đây chính là nơi mấu chốt, bệ hạ tại sao lại đột nhiên biết Lưu Tô gặp chuyện, còn phái người tới tiếp ứng?